Chương 1420. Tin tức. Chương 1420. Tin tức. Lúc này, trên trận mọi người sớm đã chọn tốt đội ngũ. Tô Liếu dẫn đầu 5 tên trưởng lão cùng 9 gã chấp sự, mặt mũi tràn đầy nụ cười đắc ý, nhanh chân đi tới. Hắn thấy Diệp Tinh Hà, nhíu mày mỉm cười, "Họ Diệp, ngươi tìm như thế một đám rất rưởi." Quả nhiên, phế vật đều ưa thích tụ tập tại cùng một chỗ. Mọi người đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, rồi lại giận mà không dám nói gì. Phong Tiêu Nhiên nhíu mày quá khẽ, "Tô Liếu, ngươi chẳng qua là cái chấp sự, đừng quá càng rỡ." Tô Liếu mặt không đổi sắc, lại nói, "Ta đúng là cái chấp sự, nhưng ta cũng là Triệu Thái Thượng thân truyền đệ tử, càng là Tô gia đại thiếu. Luận thân phận địa vị, ngươi một cái danh bất kinh truyền trưởng lão, cũng xứng chỉ trích ta." "Ngươi?" Phong Tiêu Nhiên lập tức giận dữ, thật sự là cuồng vọng. Tô Liếu tùy ý cười to, miệt thị Diệp Tinh Hà nói, "Họ Diệp, ta nhìn ngươi vẫn là trở đi. Các ngươi đam phê vật này, đi cũng là chịu chết." Mọi người dồn dập phụ họa, cười to không dứt. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến Triệu Thiên Hùng thanh âm. "Thời gian không sai biệt lắm, lập tức xuất phát." "Rõ." Mọi người dồn dập chắp tay, cung kính hành lễ, lần lượt rời đi quảng trường. Mà Tô Liếu trước khi đi, quay đầu hướng Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Họ Diệp tiện chủng, ngươi tốt nhất đừng gặp được ta. Bằng không, ta nhất định sẽ tại trong di tích tru sát ngươi." Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Ngươi nếu dám tới, ta chắc chắn làm thịt hạ ngươi đầu." Miệng lưỡi bén nhọn. Tô Liếu khinh thường cười lạnh, "Sau 7 ngày, chính là tử kỳ của ngươi." Dứt lời, hắn đạp không rời đi, dần dần tan biến tại trong tầm mắt mọi người. Một dư sinh trong mắt nén giận, thử nói, "Cái này Tô Liếu, thật sự là cuồng vọng tự đại. Thật coi hắn có Tô gia che chở, liền có thể bỏ qua Minh Trung quy củ không thành." Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ, "Một đầu chó điên thôi, hai vị trưởng lão không cần tức giận. Việc cấp bách là mau sớm tìm tới Thần Tông mật địa." Phong Tiêu Nhiên gật đầu nói, "Không sai, chớ bị hắn chậm trễ thời gian, chúng ta mau mau xuất phát." "Rõ." Mọi người cung kính chắp tay, đạp không mà đi, tiến vào Thiên Vận Thành bên trong. Sau 2 canh giờ, mọi người đi tới Thiên Vận Thành trước cửa thành. Diệp Tinh Hà hơi suy tư, đề nghị, "Không bằng dạng này, chúng ta phân lộ mà đi. Ta cùng Vu Sư Tỷ, Nhị Ca 3 người đi thành Tây dò xét, hai vị trưởng lão các mang 2 người đi Nam Bắc 2 cái hướng đi. Còn lại 7 người liền đi Nam Bộ dò xét." Mục Dư Sinh gật nhẹ đầu, "Chủ ý này không sai, cứ làm như vậy đi." Mọi người các tự rời đi, Diệp Tinh Hà 3 người cũng đi tới tìm hiểu tin tức. Một lúc lâu sau, 3 người đi đến một tòa to lớn kiến trúc trước, bước chân dừng lại. "Lưu Ly Các." Vân Thanh Hàn lông mày nhíu lại, "Tinh Hà, Lưu Ly Các bên trong có tin tức buôn bán, không bằng chúng ta vào xem." "Tốt." Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng, nhấc chân bước vào Lưu Ly Các bên trong. 3 người bước vào các bên trong, một tên áo bào xám gã sai vặt đầy mặt nụ cười, không người đi tới. "Vài vị khách quan, là muốn mua chút gì?" Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Nghe nói Lưu Ly Các cũng bán tin tức, có thể hay không mang bọn ta đi xem một chút?" Cái kia áo bào xám gã sai vặt gật đầu cười nói, "Đó là tự nhiên, xin mời đi theo ta." 3 người đi theo gã sai vặt xuyên qua phòng khách, một đường hướng nam, cho đến phần cuối. Nơi này ánh đèn tối tăm, chỉ có một chén nhỏ nến đèn khẽ đung đưa, có chút quỷ dị. Nơi cuối cùng, sắp đặt một cái giản phổ quầy hàng, ngồi sau đài một tên áo bào đen trung niên. Áo bào xám gã sai vặt đi đến trước quầy, hơi hơi chắp tay, "Linh đại nhân, mấy vị này mong muốn tìm hiểu tin tức." Linh đại nhân chậm rãi mở mắt, một vệt sáng chói lục quang trong bóng đêm nở rộ. "Cái này người đúng là màu xanh biết mắt rắn. Muốn từ chúng ta quỷ điện tìm hiểu tin tức, ngươi giao nổi tiền sao?" Linh đại nhân hơi lộ ra lời biếng, trong lời nói mang theo vài phần khinh thường. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, lật tay lấy ra một viên chí tôn đan dược, đặt ở trên quầy. "Đây là chí tôn đan dược." Linh đại nhân sắc mặt đổi biến, kinh ngạc dò xét Diệp Tinh Hà, "Ngươi là chí tôn luyện đan sư?" Diệp Tinh Hà cũng không đội vã trả lời, khẽ cười nói, "Ngươi một mực cho ta Thần Tông mật thiệp tin tức, đến mức thù lao, ta giao nổi." Linh đại nhân trong lòng giật mình, mặt lộ vẻ mấy phần lĩnh nội, cười nói, "Thần Tông mật thiệp một chuyện, can hệ trọng đại, tiểu nhân cũng không biết rõ tình hình. Đại nhân xin mời đi theo ta, ta mang ngài đi gặp chủ nhân nhà ta." Dứt lời, hắn lượn quanh bộ lộ đài, thối lui phần cuối cửa lớn, bước vào trong đó. Mọi người theo sát phía sau, bước vào điện bên trong lúc, ánh nến liên tục sáng lên, chiếu sáng cả đại điện. Điện bên trong trang trí hơi lộ ra xưa cũ, trưng bày các thức đẹp đẽ bình sứ. Đại điện ở giữa, đứng đấy một tên váy đỏ nữ tử. Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, "Mục Yên Nhi, cái này người chính là đấu giá hội hôm đó, trên đài đấu giá sư." Mục Yên Nhi nghe tiếng quay đầu, mỉm cười, "Nguyên lai là Diệp công tử, nghĩ không ra hôm nay còn có thể gặp lại." Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, khẽ cười nói, "Mục cô nương, xem ra thân phận của ngươi không đơn giản." Mục Yên Nhi nở nụ cười xinh đẹp, "Diệp công tử quả nhiên thông minh, thứ không dám giấu giếm, ta chính là trong quỷ điện phó long thủ. Công tử muốn hỏi vấn đề, ta chỗ này trùng hợp có chút tin tức." Diệp Tinh Hà nhíu mày cười hỏi, "Nói một chút điều kiện của ngươi." Mục Yên Nhi nhếch miệng lên mỉm cười, "Ta muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện." "Chuyện gì?" Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi thăm. Mục Yên Nhi lại lắc đầu cười nói, "Hiện tại còn không đợi. Đợi cho công tử chứng thực tin tức ta độ chuẩn xác, ta tự sẽ nói cho ngươi biết." Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng cổ quái. Bất quá việc cấp bách, vẫn là trước tiên tìm đến Thần Tông mật địa. Hắn ánh mắt lấp lánh một lát, vẫn gật đầu, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Mục Yên Nhi khẽ cười một tiếng, "Diệp công tử thật sự là sảng khoái. Ngươi mong muốn tin tức, chính là ở đây." Đang khi nói chuyện, nàng ngọc tay vừa lộn, ném ra một viên màu tím ngọc phù. "Diệp công tử, thiếp thân lui xuống trước đi." Nàng mỉm cười, ẩn vào trong bóng tối. Mà Diệp Tinh Hà thôi động ngọc phù, trên đó sáng lên hào quang màu tím, ngưng tụ thành một hàng chữ nhỏ. "Thần Tông mật địa, giấu tại Thiên Huyền chi bắc, Tử Linh giếng cạn phía dưới." "Tử Linh giếng cạn?"
Vu Thanh Uyển sắc mặt biến hóa, ta làm nhiệm vụ lúc, ngẫu nhiên đi ngang qua chỗ nào. Trong giếng sát khí nồng đậm, liền thần hải cảnh đệ thất trọng lâu cường giả, cũng khó có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Thần tông mật thìa giấu ở giếng cạn phía dưới, chúng ta chẳng phải là không cầm được. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không quan trọng sát khí, ta tự có biện pháp ứng đối. Chúng ta đi, chớ có khiến người khác đoạt trước. Tốt. Hai người phụ họa một tiếng, đi theo Diệp Tinh Hà bước nhanh rời đi. Ba người rời đi lưu ly các về sau, đi ra Thiên Vận Thành, đạp không mà đi. Thiên Huyền Chi Bắc chỉ là Thiên Vận Thành bắc bộ, Huyền Vân Sơn Mạch. Bên trong dãy núi yêu thú mạnh mẽ, mối nguy từ phía cũng không ít quái dị chỗ. Hơi không cẩn thận, liền sẽ táng thân trong đó. Ba người đạp không tới, rơi vào Huyền Vân Sơn Mạch bên trong, chậm rãi mà đi. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà đột nhiên ngừng bước, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm sát khí từ phía trước bay tới. Ngay ở phía trước, Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, phi thân mà đi, hai người đi sát đằng sau. Chương 1421, một quyền là đủ. Chương 1421, một quyền là đủ. Mấy cái lấp lánh về sau, ba người xuyên qua rừng núi, đi vào một chỗ cô quạng chỗ. Nơi này cảnh hoang tàn khắp nơi, bách thảo cô quạng, cây rừng mục nát. Mọi người ở đây trước người hướng đi, dựng lên một ngụm cao cỡ nửa người lớn giếng, trong đó tung bay ra nồng đậm sát khí khiến cho người không rét mà run. Vu Thanh Huyền trong mắt chứa sợ, nói ra, cái này là tử linh giếng cạn. Diệp Tinh Hà gật đầu, chậm rãi tới gần giếng cạn. Đột nhiên, giếng cạn bên trong truyền ra thê lương tiếng kêu, dậy sóng sát khí bay lên trời, giống như kinh đảo hải lãng gào thét tới. Diệp Tinh Hà nhướng mày, đưa tay trên không trung gạch một cái. Một đạo hào quang màu xanh đen đột nhiên thoáng hiện, thần sát luyện nhật hồ treo lên đỉnh đầu. Hắn thôi động một lực, trong miệng hét lớn, vứt. Thần sát luyện nhật hồ chấn động, hồ lô truyền miệng ra thôn vệ chi lực. Thao thiên sát khí dâng trào tới, đều tràn vào thần sát luyện nhật hồ bên trong, chưa có thể thương tổn được Diệp Tinh Hà một chút. Một cỗ càng thêm khí tức mạnh mẽ từ giếng cạn phía dưới bay lên. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhắc nhở, cẩn thận chút, xuống giếng còn có tạp vật. Hai người bỗng nhiên nhíu mày, âm thầm cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ra tay. Dừng tay. Đột nhiên, chân trời truyền đến một tiếng hét lớn. Ba người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy năm đạo nhân ảnh đạp không tới. Người cầm đầu là một tên áo bào đen láo giả, trên mặt trải rộng mặt sẹo. Còn lại bốn người đều là thanh niên, ánh mắt khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm cái tia tử linh giếng cạn. Diệp Tinh Hà dò xét qua đi, nhíu mày hỏi, các ngươi là người phương nào? Vì sao muốn ngăn cả ta? Áo bào đen láo giả âm thanh lạnh lùng nói, nơi này về ta Thiên Vận Thành Lục gia quản hạt. Các ngươi vô cớ tự tiện xông vào ta Lục gia cấm địa, suýt nữa thả ra trong giếng ác linh, làm hại thương sinh, còn không nhận tội. Lục gia? Vân Thanh Hàn nhíu mày nói ra, Thiên Vận Thành bên trong cũng không có gì Lục gia. Các ngươi là từ đâu xuất hiện? Áo bào đen lão giả nhíu mày vặn một cái, trầm giọng nói, ta Lục gia đã ở thành bên trong ngàn năm, chẳng qua là luôn luôn điệu thấp, các ngươi chưa từng nghe qua cũng như thường. Ta Lục gia có thể là dân xích lôi minh thái thượng trưởng lão chi mệnh, trấn thủ tử linh giếng cạn trăm năm. Các ngươi nếu là khư khư cố chấp, đừng trách chúng ta trở mặt. Đang khi nói chuyện, trên người hắn bay lên một cỗ run sợ khí thế, hung hăng ép tại ba người trên thân. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường mặc cho khí thế áp chế, bất động như núi. Không quan trọng thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu, hắn còn không để vào mắt. Nhưng cái này người lời nói này, trăm ngàn chỗ hở, tất nhiên có bẫy. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, trầm giọng nói, nghe nói vài thập niên trước, Lưu Thái Thượng từng chấn áp qua Mộ Vận, hẳn là này tử linh giếng cạn. Mà các ngươi lại là dâng Lưu Thái Thượng chi mệnh. Áo bào đen lão giả ánh mắt nhất động, gật đầu nói, không sai, liền là Lưu Thái Thượng. Đã các ngươi nhận ra, còn không mau mau rời đi. Bằng không, ta định đem việc này báo cáo Lưu Thái Thượng. Lời vừa nói ra, Diệp Tinh Hà ba người nhìn nhau, cười ha ha. Áo bào đen lão giả bỗng nhiên nhíu mày, chất vấn, các ngươi cười cái gì? Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một bệnh nghiền ngẫm nụ cười, Xích Lôi Minh chưa từng có cái gì Lưu Thái Thượng. Lão cậu, liền ngươi này ngu xuẩn bộ dáng, còn muốn ra tới gặp người. Áo bào đen lão giả sắc mặt đột biến, đột nhiên giận dữ, hèn mạn, dám trêu đùa lão phu. Lão phu vốn định cầm thần tông mật địa liền đi, tha các ngươi một mạng, có thể các ngươi lại vẫn cứ muốn tìm chết. Động thủ, làm thịt bọn hắn. Phía sau hắn bốn tên đệ tử, dồn dập thôi động thần cương, bay nào tới. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, nhị ca, Vũ sư tỷ, bốn người kia bất quá thần hải cảnh đệ tam trọng lâu, không đủ gây sợ. Tập binh giao cho các ngươi, ta đi chiếu cố cái kia lão cậu. Tốt. Hai người cùng kêu lên đáp lại, thôi động thần cương, đối diện đánh tới. Áo bào đen lão giả cũng là thân thể chấn động, hạo đãng thần cương tuôn trào ra, muốn xuất thủ. Vâng. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng vang lên ầm ầm. Diệp Tinh Hà mới vừa đứng thẳng chỗ, lưu lại hai đạo giữ tận vết rách. Lão cậu, người muốn đi đâu? Thân hình hắn lóe lên, đã đi tới cái kia áo bào đen trước mặt lão giả, khẽ cười nói, đối thủ của ngươi là ta. Áo bào đen lão giả đột nhiên giận dữ, danh con, ngươi muốn chết. Hắn đấm ra một quyền, quyền thượng sáng lên tĩnh mịch ánh đen. Màu đen thần cương ngưng kết thành một đầu hắc hổ, tiếng gào vừa ra, vang vọng rừng núi. Diệp Tinh Hà không hoảng hốt chút nào, cười lạnh nói, giết ngươi, một quyền đủ để. Hắn thôi động thần cương, quyền thượng ánh xanh tăng vọt, sáng chói như tinh. Đấm ra một quyền, hung hăng đánh tới hướng áo bào đen lão giả tim. Áo bào đen lão giả sắc mặt đổi biến, đầy mặt kinh hãi. Muốn chạy trốn, lại thì đã trễ. Ầm. Quyền kinh bắn ra, trong nháy mắt sâu mặc hắc bào lão giả tim, máu me đồng địa. Thi thể bay ngược mà ra, đục gãy vài gốc cổ thụ, nằm xuống đất, mệnh tàng tại chỗ. Cái kia bốn tên thanh niên đều là hoảng sợ lui lại, trong lòng run sợ. Cựu trưởng lão lại bị một quyền miểu sát rồi. Hắn không phải thần hải cảnh đệ tam trọng lâu sao? Vì sao sẽ mạnh như vậy? Mau trốn a. Bốn người đã là sợ vỡ mật, hoàn toàn không có chiến ý, quay người liền trốn. Vân Thanh Hàn đang muốn truy kích, lại bị Diệp Tinh Hà ngăn lại, nhị ca chớ đuổi. Mật Thiên làm trọng, tranh thủ thời gian hạ giếng. Vân Thanh Hàn bình tĩnh mấy phần, nhẹ gật nhẹ đầu, tốt, vậy trước tiên cầm Mật Thiên. Diệp Tinh Hà đi đến giếng cạn trước, nhìn xuống dưới. Trong giếng sát khí sớm đã có đầu rút cổ hồi trở lại đại giếng, ẩn mà không phát, dường như đang bảo vệ cái gì. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, nói ra, ta xuống nhìn một cái, các ngươi làm hộ pháp cho ta. Nếu có người đến, lập tức thông chi ta. Tốt. Hai người gật đầu đáp ứng, Diệp Tinh Hà thả người nhảy lên, nhảy vào trong giếng. Giếng cổ sâu không thấy đáy, hắn trọn vẹn hạ lạc mười mấy hơi thở, lúc này mới rơi vào đáy giếng. Giếng cổ phía dưới có khắc một mảnh thiên địa. Diệp Tinh Hà dò xét bốn phía, liền thấy mười mấy đầu đường hầm, rắc rối phức tạp, không biết thông hướng nơi nào. Hắn tâm niệm vừa động, thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang lưu chuyển. Ánh mắt chiếu tới chỗ, từng tia sát khí theo gió thổi qua, có thể thấy rõ ràng. Mà những sát khí này, dồn dập tụ hợp vào bên tay phải đầu kia đường hầm. Chính là chỗ đó. Diệp Tinh Hà mỉm cười, lách mình tiến vào đầu kia đường hầm. Đường hầm bên trong, một mảnh đen kịt, chốc lát sau, trước mắt hắn dần dần sáng ngời, rộng mở trong sáng. Đó là một cái to lớn hang động, sát khí cực kỳ nồng đậm, nhấc lên trận trận của phòng, kêu to điếc tai. Mà sát khí ở giữa, là một vệt màu trắng quỷ ảnh, không ngừng thôn phệ trên không sát khí. Quỷ ảnh cao chừng 10 mét, hình thể tuy nhỏ, lại tản mát ra mạnh mẽ gợn sóng. Diệp Tinh Hà lông mày hơi hơi lật khởi, thầm nghĩ, cái này ác quỷ, đúng là thần hải cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong. Sát khí bên trong, cái kia vệt màu trắng quỷ ảnh bỗng nhiên mở mắt. Trong mắt của nó sáng lên sáng chói bạch quang, chiếu sáng cả hang động. Giống bén nhọn tiếng gào, vang vọng hang động. Quỷ màu trắng ảnh phi thân tới, thẳng đến Diệp Tinh Hà mà đi. Không quan trọng ác linh, cũng muốn làm tổn thương ta. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, ta này liền luyện hóa ngươi, giúp ta ngàn năm quỷ vương mệnh hồn, đột phá thiên giai cửa ải lớn. Hắn thôi động trong cơ thể linh hỏa, gào thét mà ra. Linh hỏa chính là tà ma khắc tinh. Hai đạo linh hỏa vừa ra, hóa thành bảy sắc huyền quy cùng xích viêm toan nghe hai cái cự thú, tập kích bất ngờ mà đi. Quỷ màu trắng ảnh thế xông một chầu, hình như có mấy phần vẻ sợ hãi. Chương 1422, quyết chiến tiên ma. Chương 1422, quyết chiến tiên ma. Nó vung tay lên, đầy trời sát khí gào thét tới, đưa nó bao bọc trong đó. Vâng. Linh hỏa cùng sát khí ầm ầm chạm vào nhau. Sát khí bị linh hỏa không ngừng cháy, phát ra suy suy tiếng vang, liên tục bại lui. Nhưng mà, linh hỏa tuy mạnh, lại khó mà đánh xuyên sát khí bình thường. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đang muốn tiếp tục thôi động linh hỏa. Lúc này, Chư Thiên Chấn Ma Tháp bên trong, đột nhiên chuyển ra gầm lên giận dữ. Lao giả, còn muốn áp chế ta? Cút ngay cho ta. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, Đào Diệp Lương tiếng gào đau đớn, theo nhau mà tới. Chư Thiên Chấn Ma Tháp chấn động không ngớt, một cô thao thiên ma khí gào thét mà ra. Diệp Tinh Hà biến sắc, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuộn, như muốn ngã xuống đất. Không tốt. Ngày đó ma muốn trốn ra được, liên đào tiền bối đều ngăn không được hắn, một khi bị hắn thoát khốn, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Suy nghĩ thời khắc, bạch sắc quỷ ảnh phát ra một tiếng rít, lại lần nữa đánh tới. Dậy sóng sát khí ngưng kết thành một đầu che trời quỷ trảo, ngang tàng chém xuống. Một kích này đã là toàn lực đánh ra, thế muốn chém giết Diệp Tinh Hà. Không tốt. Diệp Tinh Hà cao mày, trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Trước có ác linh, sau có thiên ma. Này, tựa hồ là tình thế chắc chắn phải chết, phải nhanh nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn ánh mắt run lên, tâm tư thay đổi thật nhanh, không ngừng suy nghĩ ứng đối chi pháp. Quỷ trảo gần trong gang tấc, mắt thấy liền phải rơi vào Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, bỗng nhiên giống to, cho ta tiến đến. Hắn đưa tay vung lên, trước người sáng lên một màn màu đen hào quang. Bạch sắc quỷ ảnh còn chưa kịp phản ứng, liền bị ánh đen thôn phệ, tiến vào Chư Thiên Chấn Ma Tháp tầng thứ 6 bên trong. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, theo sát mà tới, tiến vào Chư Thiên Chấn Ma Tháp tầng thứ 6. Chỉ thấy 6 tầng bên trong, thanh quang lóe lên, thân ảnh của hắn chậm rãi hiện hiện. Vâng. Hắn chưa đứng vững, lại là một tiếng nổ vang, mặt đất rung động. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên dương mắt, nhìn về phía trước. Chỉ thấy thiên ma đấm ra một quyền, thao thiên ma khí hội tụ, đập ầm ầm tại Đào Diệp Lương trên thân. Đào Diệp Lương linh thể bay ngược mà ra, vang một tiếng, hung hăng đâm vào tháp trên vách. Tiền bối, Diệp Tinh Hà mặt chứa lo lắng, lách mình đi vào Đào Diệp Lương bên cạnh, đưa hắn đỡ dậy. Đào Diệp Lương khí tức bề ngoài, nhịn không được ho nhẹ hai tiếng, tiểu tử, ma khải bên trên phong ấn, sắp ép không được này thiên ma. Bây giờ, lại nhiều một đầu mạnh mẽ ác linh, ngươi tuyệt không phải là đối thủ. Ngươi nhanh lên, lão phu thay ngươi cản bọn họ lại. Đang khi nói chuyện, hắn xô đẩy Diệp Tinh Hà, muốn cho hắn chạy trốn. Diệp Tinh Hà trong lòng ấm áp, lắc đầu nói, tiền bối đừng lo lắng, cái kia ác linh là ta cố ý thu vào tới. Có lẽ nó không phải là đối thủ của thiên ma, lại có thể suy yếu thiên ma lực lượng. Đợi cho bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, chính là ta động thủ thời cơ tốt nhất. Ý kiến hay. Đào Diệp Lương hai mắt tỏa sáng, vậy trong này liền giao cho ngươi, lão phu thụ thương quá nặng, chỉ sợ không giúp được ngươi. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Diệp Tinh Hà tự tin cười một tiếng, đống nhiên quay người, nhìn về phía thiên ma. Mà lúc này, ngày đó ma trong hai mắt xích quang tăng gọn, như vệ nhân mảnh thú khiến cho người sợ hãi. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã đến. Thiên ma lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, lần này, ta nhất định phải nuốt linh hồn của ngươi, chiếm cứ nhục thể của ngươi. Kể từ hôm nay, ta liền có thể thoát ly này tòa phá tháp, đại sát tứ phương. Diệp Tinh Hà lại hoàn toàn không sợ, quay đầu đối quỷ ảnh trầm giọng nói, hắn nhưng là vực ngoại thiên ma, thực lực mạnh mẽ. Nếu ta chết, ngươi cũng đừng hòng sống mệnh. Ngươi như muốn mạng sống, chỉ có thể cùng ta hợp lại. Bạch sát quỷ ảnh nhướng mày, ánh mắt xoắn xuýt, chậm chạp chưa từng nói. Thiên Ma cười lạnh, hai cái phế vật hợp lại, lại có thể làm khó dễ được ta. Chớ phản kháng, ta cái này làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn vung tay lên, dậy sóng ma khí gào thét mà lên, đấm ra một quyền. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thôi động trong cơ thể thần cường, một trường vung ra. Lập tức thanh quang sáng chói, đập ầm ầm tại phệ hồn Thiên Ma Khải lên. Ma Khải chấn động, u quang lấp liệt. Tùy theo một cỗ hạo đãng lực lượng, ầm ầm ép hạ. Thiên Ma động tác một trầu, tụ tập ma khí trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, liền động tác đều chỉ hoãn mấy phần. Hắn biến sắc, cả giận nói, tiểu xuất sinh, còn dám dùng Ma Khải ép ta. Ta nhất định phải rút ra linh hồn của ngươi, tra tấn trăm năm, nhường ngươi sống không bằng chết. Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy, quay đầu quát, còn chờ cái gì? Ngươi nếu là do dự nữa, chúng ta đều phải chết. Bạch sắc quỷ ảnh ánh mắt run lên, quanh thân sát khí gào thét mà lên, ngưng kết sắc bén quỷ trảo, chém về phía Thiên Ma đầu. Thiên Ma hơi hơi kinh ngạc, đột nhiên giận dữ, tiểu xuất sinh, vậy mà thật dám động thủ. Đã ngươi muốn chết, ta đây trước làm thịt ngươi. Hắn gầm thét một tiếng, ma khí gào thét tới, ngược lại đánh phía bạch sắc quỷ ảnh. Diệp Tinh Hà nhận cơ hội này, bước ra một bước, lách mình đi vào phệ hồn Thiên Ma Khải bên cạnh. Hắn thôi động thần cường, rót vào Ma Khải bên trong, đạo đạo trận văn sáng lên hào quang lóe ánh. Một cỗ vô hình áp chế lực hung hăng ép tại Thiên Ma trên thân. Thiên Ma sắc mặt đổi biến, động tác dừng một chút, quanh thân ma khí cũng tán đi mấy phần. Bạch sắc quỷ ảnh một chảo chém xuống, trong nháy mắt chặt đứt Thiên Ma thân thể, hóa thành đầy trời ma khí. A! Chỉ nghe một tiếng hét thảm qua đi, Thiên Ma phẫn nộ hét lớn, nhỏ bé ác linh, dám làm tổn thương ta, ta muốn làm thịt ngươi. Thiên Ma nổi giận gầm lên một tiếng, cuốn lên thao Thiên Ma khí, cùng cái kia bạch sắc quỷ ảnh chiến làm một đoàn. Chỉ nghe tầng thứ 6 bên trong, nổ vang trận trận, hình phong nổi lên bốn phía. Diệp Tinh Hà không ngừng thôi động thần cương, duy trì phong ấn trận pháp. Hai canh giờ đi qua, hắn đã là đầu đầy mồ hôi, ngực lớn thở dốc. Bên trong chiến trường, Thiên Ma cùng Quỷ Ảnh sớm đã không còn ra hình dạng, chỉ có sát khí cùng ma khí không ngừng va chạm. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, cơ hội tới. Thần sát luyện nhập hồ, đi ra cho ta. Hắn nhấc lật tay một cái, một vệ thanh mặc ánh sáng màu mang, đông nhiên sáng lên. Hào quang bên trong, thần sát luyện nhập hồ bay lên trời. Diệp Tinh Hà trong cơ thể hộ lực, rót thành quần quần giang hà, tràn vào thần sát luyện nhập hồ bên trong. Hồ lô chấn động, truyền ra một cỗ mạnh mẽ thôn vệ chi lực. Thần sát luyện nhập hồ đệ nhị thần thông, thôn linh. Cho ta thôn vệ. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, đầy trời sát khí cùng ma khí, điên cuồng tràn vào thần sát luyện nhật hồ bên trong. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Thiên Ma thanh âm hoảng sợ, thứ ma khí bên trong truyền ra. Làm gì? Diệp Tinh Hà cười lạnh, tự nhiên là đưa ngươi luyện thành mệnh hồn, làm việc cho ta. Ngươi dám? Thiên Ma run sợ như kinh, liều mạng dãy rủa, cũng là vô dụng. Sát khí cùng ma khí tràn vào thần sát luyện nhật hồ bên trong, chấn động không ngớt. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, thần sát luyện nhật hồ rơi vào trong tay, phóng thích hồ lô bên trong ma khí, tràn vào trong cơ thể. Ma khí gào thét tới, tràn vào đạo cung bên trong, lại lần nữa ngưng kết. Thiên Ma lông mày chặt chẽ nhăn lại, dò xét bốn phía. Đột nhiên, một màn màu đen thần quang đột nhiên sáng lên. Hào quang như trụ, thẳng vào cửu thiên. Địa giai cửu phẩm mệnh hồn, ngàn năm quỷ vương mệnh hồn, hiện hiện. Thiên Ma vẻ mặt đột nhiên nhất biến, cả giận nói, "Danh con, ngươi thật nghĩ luyện ta?" Thanh âm của hắn, quanh quẩn tại đạo cung bên trong, lại không một người để ý tới. Chương 1423. Thiên giai tam phẩm, Thiên Ma mệnh hồn. Chương 1423. Thiên giai tam phẩm, Thiên Ma mệnh hồn. Lại là một đạo quang mang phóng lên tận trời. Tiếp theo chính là đạo thứ ba, đạo thứ tư, 10 đạo mệnh hồn đều hiện hiện. Hào quang lóng ánh bên trong, Diệp Tinh Hà phiêu nhiên như lạ. Hắn đứng ở 10 đạo mệnh hồn trung ương, hai tay ôm cánh tay, ngạo nghễ cười khẽ, "Hôm nay qua đi, ngươi không cách nào lại hung hăng càng quấy. Ta muốn đem ngươi luyện thành ta đạo thứ 11 mệnh hồn." Dứt lời, Diệp Tinh Hà đưa tay điểm nhẹ, sau lưng 10 đạo mệnh hồn bay nào mà đi. "Ngươi điên rồi." "Không, tha ta một mạng, ta có thể." Thiên Ma mặt tràn đầy hoảng sợ, không ngừng cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà cười lạnh cắt ngang, "Hiện tại cầu xin tha thứ." Một. Lập tức, Quỷ Vương nộ, kiếm reo lên. Bá Vương một quyền thiên địa động, thần đỉnh chấn nhạc đoạn sơn hà. Chín đại mệnh hồn vây công phía dưới, Thiên Ma liên tục bại lui, hiển thị rõ xu hướng suy tàn. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, thiên thư mệnh hồn bắn ra, treo ở Thiên Ma đỉnh đầu. Trang sách lật qua lật lại thời khắc, truyền ra một cỗ thôn vệ chi lực, trong nháy mắt đem Thiên Ma nuốt vào trong đó. Lập tức, thiên thư chấn động, Thiên Ma thôi động lực lượng cuối cùng, muốn liều chết đánh cược một lần. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ cười to, "Mệnh số đã định. Ngươi đã định trước bại một lần." Hắn vung tay lên, chín đạo mệnh hồn phi thân lên, dung nhập thiên thư mệnh hồn bên trong. Hạo đãng hồn lực, trong nháy mắt đem Thiên Ma chấn áp, dung nhập trong thiên thư. Trang sách bên trên, một tôn dữ tợn Thiên Ma bất ngờ hiện hiện. Thiên giai tam phẩm, Thiên Ma mệnh hồn, xong rồi. Chấn Ma Tháp tầng thứ 6 bên trong, Diệp Tinh Hà đột nhiên mở mắt, trên thân khí tức cẩm ẩm tăng vọt. Một tôn Thiên Ma cự tượng đột nhiên hiện hiện, lợi trảo xâm nhiên khiến cho người không rét mà run. Trong tháp sáng lên một vệt bạch quang, tán đi thời điểm, Đào Diệp Lương chậm rãi đi ra. Nhìn thấy Diệp Tinh Hà mệnh hồn sự tỉnh, hắn một mặt hưng phấn nói, "Tiểu tử, ngươi vậy mà thật thành công. Chưa từng đến nay, theo không một người có thể đem Thiên Ma luyện thành mệnh hồn, quả thực là cái kỳ tích." Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy cười nói, "Nếu không phải có thần sát luyện nhật hồ tương trợ, ta cũng không có khả năng thành công. Mà lại cái kia ác linh cũng được phong tồn tại hồ lô bên trong, có thể giúp ngàn năm quỷ vương mệnh hồn đột phá tới thiên giai. Có thể nói là một công đôi việc. Bất quá, tìm kiếm mật thiệp mới là trọng yếu nhất, không thể bị dở dang, tiền bối, ta phải rời đi trước." Đào Diệp Lương phất phất tay, gật đầu cười khẽ, "Tiểu tử, ngươi lại đi, sự tình quan trọng. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, quay về hang động. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn khắp bốn phía, cái kia mật địa đến tột cùng ở đâu? Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn thần quang lưu chuyển, đã là thôi động thiên nhãn mệnh hồn. Tìm được. Chốc lát sau, hắn sát mặt vui vẻ, bước nhanh đi đến một cái tối tăm trong góc. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà ngưng cương vị sức lực, vung tay lên một cái, kình phong cuốn lên một vệt kim sắc qua mang, kéo trở lại trong tay hắn. Diệp Tinh Hà túi đầu xem xét, lại là một cái phá toái màu vàng kim ngọc phiến, trên đó có khắc rậm rạp hoa văn. Quả nhiên là thần tông mật địa. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, thấp giọng cười nói, nếu tới tay, nơi này không nên ở lại lâu. Diệp Tinh Hà quay về đại giếng, thôi động thánh hồn ngự thiên quyết, thẳng đến lối ra mà đi. Miệng giếng bên cạnh, Vân Thanh Hàn cùng Vu Thanh Uyển hai người đã đợi 3 ngày 3 đêm. Vân Thanh Hàn một mặt lo lắng nói, Tinh Hà làm sao còn chưa có đi ra? Không bằng ta đi xuống xem một chút. Vu Thanh Uyển suy nghĩ một lát, nhẹ gật nhẹ đầu, đang muốn mở miệng lúc, lại nghe trong giếng truyền đến Diệp Tinh Hà thanh âm. Ta trở về. Hai người biến sắc, quay đầu nhìn lại. Diệp Tinh Hà nhảy ra miệng giếng, rơi vào trước người hai người, cười nói, thần tông mật địa đã tới tay. Chúng ta mau sớm hồi trở lại Xích Lôi Minh phục mệnh. Hai người lên tiếng, đi theo Diệp Tinh Hà đạp không mà lên, chạy về Xích Lôi Minh. Một lúc lâu sau, hai người trở lại Thiên Vận Thành, đi vào Xích Lôi Minh trước sân môn. Cổng tên hộ vệ kia nhận ra Diệp Tinh Hà, cung kính chắp tay, "Diệp thủ tịch xin dừng bước." Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, cười hỏi, "Chuyện gì?" Hộ vệ khẽ cười nói, "Triệu Thái thượng Triệu Tập Minh bên trong đệ tử, tại Hỏa Lôi Phong Triệu mở đại hội. Sư Minh trở về đúng lúc, lại có một nén nhang, đại hội liền muốn bắt đầu." Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, "Đa tạ." Dứt lời, hắn mang theo sau lưng hai người, chạy tới Hỏa Lôi Phong. Đặt vào đỉnh núi quảng trường lúc, liền thấy một đám đệ tử vây tụ tập ở đây, nghị luận ầm ĩ đột nhiên, một cỗ khí thế mạnh mẽ bao phủ toàn bộ Hỏa Lôi Phong. Mọi người đều là giật mình, hướng lên bầu trời nhìn lại. Triệu Thiên Hùng đạp không tới, nhìn xuống quảng trường bên trên mọi người, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả cái thần tông mật địa cũng không tìm tới, còn thể thống gì? Tiếng quát vừa ra, như sấm sét cuộn cuộn, bị hù mọi người run lẩy bẩy. Toàn bộ quảng trường bên trên lập tức lặng ngắt như tờ. Diệp Tinh Hà chậm rãi tới, nhìn thấy mọi người về sau, cười khẽ kêu gọi, "Phong trưởng lão, Mục trưởng lão." Phong Tiêu Nhiên thấy Diệp Tinh Hà chạy đến, cười nói, "Tinh Hà, ngươi cuối cùng trở về." Mục Dư Sinh một mặt lo lắng, hỏi, "Ngươi 3 ngày chưa về, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra?" Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Ta vì cầm tới mật địa, phí phạm chút thời gian. Bất quá, thần tông mật địa, ta đã lấy được." "Cái gì?" Trung quanh những đệ tử kia đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn minh trên dưới nhiều người như vậy, đều không thể tìm tới một tia dấu vết, hắn vậy mà nói tìm được rồi. Diệp Tinh Hà định là đang lừa người. Lúc này, Tô Liếu đi lên phía trước, khinh thường cười một tiếng, "Họ Diệp, ngươi thật biết nói đùa. Thần tông mật địa chân quý bực nào, há lại ngươi có thể tìm tới. Xích Lôi Minh bên trong có một quý củ, cố ý lừa gạt thái thượng, tội lôi đáng chém." Tô Liếu cố ý nâng lên thanh âm, quảng trường bên trên mọi người nghe rõ rõ ràng ràng. Triệu Thiên Hùng cũng là cho mày, lạnh giọng quát khẽ, "Diệp Tinh Hà, ngươi thật sự là thật to gan. Thái cổ thần tông di chỉ can hệ trọng đại, ngươi dám cầm việc này nói giỡn?" "Nói giỡn?" Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, "Nếu ta có thể xuất ra thần tông mật địa, lại nên làm như thế nào?" Triệu Thái thượng hừ lạnh một tiếng, cười nói, "Nếu thật là ngươi cầm tới thần tông mật địa, tính ngươi lập công lớn. Lão phu viên đan dược này liền thuộc ngươi." Hắn lật bàn tay một cái, một viên màu đỏ đan dược rơi vào trong tay. Mọi người ngưng lông mày xem xét, dồn dập kinh hô. "Đây là cựu phẩm đỉnh cấp thiên lộ hồi xuân đan. Nghe nói viên đan dược này có thể là cựu phẩm chữa thương đan dược bên trong khó khăn nhất luyện chế một viên. Triệu trưởng lão vậy mà xuất ra viên đan dược này làm ban thưởng, thật sự là giàu nứt đố đổ bách." Tô Liếu lại là khẽ than thở một tiếng, "Đan dược tuy tốt, chỉ tiếc họ Diệp này vô phúc tiêu thụ." Mọi người tự biết ý nghĩa, cười vang không dứt. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, lật tay lấy ra thần tông mật địa. Lập tức, kim quang lóe ánh, chiếu sáng bốn phía. Hắn giơ cao thần tông mật địa, ngạo nghễ cười nói, "Thần tông mật địa ở đây." Thấy này ngọc phiến, mọi người trợn mắt hốt hoồm, đơn giản không dám tin. Tô Liếu sắc mặt đột biến, đang muốn vu oan Diệp Tinh Hà, lại nghe Triệu Thiên Hùng phát ra một tiếng thét kinh hãi. "Ngươi thật lấy được thần tông mật địa?" Ngọc phiến bên trên khí tức, đang cùng minh người trung gian lưu ý tông di vật giống nhau. "Này miếng ngọc, lại là thật." Triệu Thiên Hùng không có cam lòng, làm sao lời đã ra miệng, nước đổ khó hốt. Chương 1424, đột phá. Chương 1424, đột phá. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiện tay ném ra cái viên kia màu đỏ đan dược. Đan dược từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong đám người, lan đến Diệp Tinh Hà bên chân. "Viên đan dược này, thừa ngươi." Diệp Tinh Hà lườm đan dược liếc mắt, cười lạnh, "Cái gì phá đan dược, cậu đều không ăn." Mọi người run sợ kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Triệu Thiên Hùng đột nhiên giận dữ, "Hèn mạt, đây là lão phu thưởng ngươi đan dược, ngươi vậy mà không để vào mắt, thì tính sao?" Diệp Tinh Hà nhíu mày cười nói, "Minh bên trong nhưng không có quy định, thái thượng ban thưởng đồ vật, ta nhất định phải nhận lấy." "Thật tốt, hữu phẩm thánh dược chữa thương, lại bị luyện thành bộ dáng này, thật sự là phung phí của trời." "Ngươi?" Sư đồ hai người đều là giận dữ, lời đến quẹ miệng, lại chỉ có thể sinh sinh nuốt xuống. Trong đám người, một tên áo bào trắng đệ tử giật mình nói, "Đúng rồi, Diệp sư minh là chí tôn luyện đan sư, thuật luyện đan cao siêu, liền minh bên trong luyện đan trưởng lão cũng không bằng hắn. Khó trách hắn sẽ nói ra lời nói này." Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, mặt tràn đầy cung kính. Như thế chí tôn trẻ tuổi luyện đan sư, chỉ sợ trăm minh bên trong, chỉ có Diệp Tinh Hà một người. Chí tôn đan dược xa so với cựu phẩm đỉnh cấp đan dược mạnh hơn mấy lần. Nhìn như vậy, này miếng cựu phẩm đỉnh cấp đan dược, xác thực không đáng giá nhắc tới. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ, viên đan dược này, các ngươi người nào mà muốn, cứ việc cầm đi. Mọi người lại là giật mình, dồn dập nhào về phía viên đan dược kia, tranh đoạt không ngớt. Triệu Thiên Hùng sắc mặt giận dữ, cao giọng quát, dừng tay cho ta. Còn dám quấy rối, đều cút cho ta ra Xích Lôi Minh. Mọi người vội vàng dừng tay, không còn dám tranh đoạt đan dược, trở lại tại chỗ. Triệu Thiên Hùng hừ lạnh một tiếng, sau 3 ngày, Thái Cổ Thần Tông di chỉ lối bảo, liền sẽ mở ra. Đợi sáng sớm ngày thứ 3, tại đây bên trong tụ họp. Rõ. Mọi người dồn dập chắp tay, cung kính hành lễ. Triệu Thiên Hùng lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, lại là hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Tô Liễu Khí nghiến răng nghiến lợi, nén giận quá khẽ, Diệp Tinh Hà, việc này không xong. Coi như ngươi có mật thiệp tại thân, tiến vào Thái Cổ Thần Tông di chỉ về sau, vẫn như cũ muốn chết. Dứt lời, hắn giữ tợn cười một tiếng, quay người rời đi. Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy, khẽ cười nói, vô chi sâu kiến, vọng tưởng giết ta. Đơn giản hài hước. Rời đi Hỏa Lôi Phong về sau, Diệp Tinh Hà liền cùng Vân Thanh Hàn hai người phân biệt, trở lại Thanh Âm Cư. Đi tiến gian phòng về sau, hắn ngồi xếp bằng trên giường, lật bàn tay một cái. Một vệt hào quang màu xanh đen hiện hiện, thần sát luyện nhật hồ rơi vào trong tay. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, cười nói, là thời điểm luyện hóa thiên ma. Lập tức, hồ lô kịch liệt chấn động, truyền ra ác linh thê lương gầm thét. Tiểu xuất sinh, ta giúp ngươi ngăn chặn ngày đó ma, ngươi lại lấy oán trả ơn. Đối đãi ta thoát khốn thời điểm, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, ngươi muốn giết ta lúc, có thể từng muốn đến lưu ta một mạng, còn muốn thoát khốn. Ta cái này là ngươi, giúp ta đột phá thiên giai mệnh hồn. Dứt lời, hắn thôi động trong cơ thể hồn lực, rót vào thần sát luyện nhật hồ bên trong. Hồ lô thân run nhẹ, bay lên đạo đạo thành mặc sắc sát khí. Từng tiếng kêu thảm từ hồ lô bên trong truyền ra, thê thảm vô cùng. Một nén nhang về sau, tiếng kêu thảm thiết biến mất không thấy gì nữa, hồ lô bên trên hào quang màu xanh đen dần dần nhạt đi. Tiếp theo, hồ lô bên trong tinh thuần sát khí gào thét mà ra, tràn vào đạo cung bên trong. Đạo cung bên trong, ngàn năm quỷ vương mệnh hồn đống nhiên mở mắt, há miệng nuốt vào cỗ sát khí kia. Sát khí vào cơ thể, lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ngàn năm quỷ vương mệnh hồn run không ngừng, trận trận toàn tâm nhói nhói, truyền vào Diệp Tinh Hà trong óc. Diệp Tinh Hà trong mày cố nén đau nhức, không ngừng luyện hóa tinh thuần sát khí. Ngàn năm quỷ vương mệnh hồn thân hình dần dần tăng lên, trọn vẹn tăng vọt đến cao 70 mét. Đỉnh đầu mọc ra một đôi dữ tợn xương dài, trên thân thể ngưng kết ra một đạo màu đỏ vòng tròn, xoay chậm chậm. Mệnh hồn khí tức cầm ầm tăng vọt, toàn bộ đạo cung tùy theo chấn động. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, đột phá thiên giai nhất phẩm, vạn năm quỷ vương mệnh hồn. Vạn năm quỷ vương mệnh hồn phát ra một tiếng thoải mái gào thét, thân thể cao lớn phía trên màu đỏ vòng tròn sáng lên hào quang áo ánh, càng có một cỗ khí thế mạnh mẽ khuyết tán mà ra. Kim Lôi Phong bên trên, chúng đệ tử đều là cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ hồn lực, kinh ngạc và phần. Dị động rất nhanh ngừng. Trong phòng, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, cười nói, bây giờ vạn năm quỷ vương mệnh hồn đã đi đến thiên giai nhất phẩm. Lần này thần tông chuyến đi, ta có hai lớn thiên giai mệnh hồn kề bên người, cũng có thể nhiều mấy phần tự tin. Trong bất chi bất giác, đã là sáng sớm ngày thứ ba, thiên quang hơi sáng. Ô, chỉ nghe một tiếng to rõ kèn lệnh, vang vọng Xích Lôi Minh. Thời gian cuối cùng đã tới. Diệp Tinh Hà đẩy cửa đi ra ngoài, chạy tới Hỏa Lôi Phong quảng trường. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà cùng một đám Xích Lôi Minh chấp sự cùng trưởng lão, cùng nhau rơi vào Hỏa Lôi Phong quảng trường lên. Mọi người lần lượt chạy đến, Vân Thanh Hàn cùng Vũ Thanh Uyển hai người, đi theo phong trưởng lão tìm được Diệp Tinh Hà, chậm rãi tới. Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy hai vị trưởng lão về sau, hơi hơi chắp tay, gặp qua hai vị trưởng lão. Phong Tiêu Nhiên lạnh nhạt khoát tay, không cần đa lễ. Tinh Hà, ta nghe Minh bên trong đệ tử nói, 3 ngày trước Kim Lôi Phong bên trên có một cỗ kinh người hồn lực. Chẳng lẽ là tiểu tử ngươi làm ra? Diệp Tinh Hà khiêm tốn cười một tiếng, đúng là ta cách làm. Hôm đó hạ cục các linh đã bị ta luyện hóa, bây giờ ta đã đột phá thiên giai mệnh hồn. Cái gì? Thiên giai mệnh hồn? Hai vị trưởng lão đều là giật mình, khó có thể tin. Một trưởng lão trong mắt chứa cả kinh nói, ngươi tuổi còn trẻ, vậy mà đã có được một đạo thiên giai mệnh hồn. Ngươi thiên phú kinh người, cả tòa Xích Lôi Tông đều không ai bằng. Diệp Tinh Hà mỉm cười, một trưởng lão quá. Mấy người nói chuyện phiếm thời khắc, mọi người đều đã đến tràng. Trên bầu trời, Triệu Thiên Hùng tới, treo đứng ở giữa không trung, cao giọng nói, canh giờ đã đến. Chư vị nhanh chóng theo ta chạy tới thần tông cửa vào. Rõ. Mọi người hắn tiếng phụ họa, đi theo Triệu Thiên Hùng đạp không rời đi. Rời đi Xích Lôi Minh, mọi người một đường hướng nam, xuyên qua mấy cái dãy núi. Dòng ra đi một canh giờ, mới vừa nhìn thấy một tòa cao ngất sơn nhạc. Sơn nhạc xuyên qua tầng mây, còn cao khoảng ngàn mét độ, cành lá rậm rạp, một mảnh sinh cơ rạng rào chi cảnh. Tới gần đỉnh núi lúc, Diệp Tinh Hà nhìn thấy mấy đạo bóng đen, tựa như cá giết sang sông, lít nha lít nhít. Đúng là trăm minh tề tụ, chỉ sợ có 10 vạn người nhiều. Chúng đệ tử đều là kinh ngạc tàn thán, không khỏi tâm sinh kính sợ. Diệp Tinh Hà sắc mặt kinh ngạc, cảm thán nói, tốt một cái trăm minh tình cảnh, thật sự là hùng vĩ. Phong Tiêu Nhiên trầm giọng nói, nghe đồn thần tông cửa vào sắp đổ sụp, đây là một lần cuối cùng tiến vào cơ hội. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể dẫn đến như thế tình cảnh. Diệp Tinh Hà nhướng mày, thấp giọng thì thào, này một cơ hội cuối cùng, ta tuyệt không thể bỏ qua. Lúc nói chuyện, Xích Lôi Minh mọi người đi tới đỉnh núi 100 mét chỗ, dừng bước lại. Trung quanh mấy cái đại minh đệ tử mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng, dồn dập quay đầu nhìn lại. Trong đó một tên áo bào đen lão giả đi lên phía trước, mỉm cười nói, nghe nói các ngươi Xích Lôi Minh có cái gọi Diệp Tinh Hà, là cái nào? Chương 1425. cựu phẩm tử là kim liên. Chương 1425, cựu phẩm tử là kim liên. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, ta chính là Diệp Tinh Hà. Áo bào đen lão giả dò xét Diệp Tinh Hà hai mắt, khinh thường cười một tiếng, lão phu tên là Ngô Nhược Thiên, chính là Thất Tinh Minh Thái Thượng trưởng lão. Vốn cho rằng ngươi là cái gì thiên tiêu hạng người, nguyên lai liền là cái phế vật, chỉ sợ ngay cả ta ba thành khí thế đều chịu không được. Gây chuyện. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, lạnh nhạt cười nói, Ngô Thái Thượng đều có thể thử một lần. Không phải cất nhắc. Ngô Nhược Thiên hừ lạnh một tiếng, thân thể chấn động, khí thế bảng bạc đống nhiên bay lên. Ngưng thế là thật, hóa thành một tôn nộ mục kim cương, ầm ầm ép hạ. Tiểu tử, ta cố khí thế này, chỉ dùng ba thành thực lực. Ngươi như có thể đỡ, lão phu có không ban thưởng cho ngươi. Ngô Nhược Thiên nở nụ cười, đáy mắt chỗ sâu, lại có một tia xảo trá sẽ qua. Đã là nhận định Diệp Tinh Hà, chắc chắn không có khả năng ngăn lại cố khí thế này. Diệp Tinh Hà một mặt ngạo nghễ nói, vậy liền đa tạ Ngô Thái Thượng khen thưởng. Hắn thân thể chấn động, hạo đãng khí thế bay lên. Ngưng thế là thật, hóa thành một thanh kiếm lớn màu trắng, đụng vào nộ mục kim cương. Oanh! Hai cố khí thế ầm ầm chạm vào nhau. Cự kiếm thế như trẻ tre, trong nháy mắt sọ xuyên qua kim cương mi tâm. Một kiếm phá chi. Xích Lôi Minh mọi người đều là sửng sở, sau đó thoải mái cười to. Diệp thủ tịch, tốt, thật cho chúng ta Xích Lôi Minh tranh sĩ diện. Mà Thất Tinh Minh mọi người lại là vừa giận vừa sợ, chậm chạp nói không ra lời. Nô Nhược Thiên hơi biến sắc mặt, cả kinh nói, ngươi có thể phá ta ba thành thực lực khí thế? Không đúng, thực lực của ngươi xa không chỉ thần hải cảnh đệ tam trọng lâu. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, có chơi có chịu. Không biết Ngô Thái Thượng nói tới ban thưởng lại là vật gì. Ngô Thái Thượng ánh mắt lạnh xuống, làm sao lời đã ra miệng, dưới con mắt mọi người, không phải do hắn đổi ý. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một gốc cựu phẩm linh thảo. Ngô Thái Thượng nghiền ngẫm cười một tiếng, bụi linh thảo này, ngươi có thể nhận ra? Như không nhận ra, vậy phần thưởng này, lão phu có thể muốn suy nghĩ một chút. Diệp Tinh Hà nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy linh thảo toàn thân màu tím, giống như thủy tinh chói lọi, trên đỉnh nở rộ một đóa hoa sen vàng, mờ mịn chói lọi. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cựu phẩm tử là kim liên. Bụi linh thảo này, có thể là thất đại đỉnh tiêm cựu phẩm linh thảo một trong, chính là tẩy tủy chí bảo. Ngô Thái Thượng thật là đại thủ bút. Ngô Thái Thượng trên mặt ý cười lập tức cứng đờ, đáy mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Tiểu tử này, vậy mà thật có thể nhận ra tới. Về ngươi. Hắn hừ lạnh một tiếng, ném ra trong tay linh hoa. Diệp Tinh Hà đón lấy linh hoa, nhíu mày cười nói, đà tạ Ngô Thái Thượng. Ta thật đúng là lần đầu gặp, càng muốn cho người ta đưa linh thảo. Ngô Thái Thượng hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía sau lưng đệ tử, cao giọng nói, cửa vào sắp mở ra, đều chuẩn bị sẵn sàng. Rõ. Thất Tinh Minh mọi người dồn dập phụ họa, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cho đến liệt nhật đi đầu, vào lúc giữa trưa, đột nhiên xảy ra dị biến. Trên bầu trời, đem hạ một đạo kim quang óng ánh, bao phủ toàn bộ mỏng núi. Kim quang bên trong, một đạo cao ngất cửa lớn, lúc gần lúc hiện. Mọi người tại đây đều là ánh mắt hừng hực, hưng phấn không thôi. Trong đó, một tên thượng đẳng đại minh thái thượng, cao giọng quát, người nào có được thần tông mật địa, còn không mau mau mở cửa. Tiếng quát truyền khắp toàn bộ mỏng núi, kéo dài không tiêu tan. Mọi người bốn phía dò xét, liền thấy mấy tên đệ tử lấy ra thần tông mật địa, thôi động thần cương. Trong chốc lát, sáu đạo kim quang phóng lên tận trời, tràn vào bên trong thiên môn. Diệp Tinh Hà cũng là lấy ra thần tông mật địa, rót vào thần cương, một bạch kim quang trực vào mây trời. Bảy chuôi mật địa lực lượng đều dung nhập bên trong thiên môn. Oanh! Một tiếng nổ vang, thiên môn mở rộng, kim quang đầy trời. Trong đám người lập tức truyền ra trận trận kinh hô. Cửa mở, mau vào đi, ta thần Lôi Minh nhất định phải đoạt được thần tông truyền thừa. Mọi người tranh nhau chen lấn, xông vào bên trong thiên môn. Triệu Thiên Hùng đưa tay vung lên, hét to một tiếng, đều theo ta đi. Hắn bước ra một bước, thân hình bay đi, chúng đệ tử theo sát phía sau, bước vào thiên môn. Tiến vào thiên môn trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trước mắt kim quang sáng chói, mặc dù lấy tay che chắn, cũng là khó mà mở mắt. Đợi kim quang tán đi về sau, hắn chậm rãi buông tay, mở mắt dò xét. Đập vào mắt chi cảnh, một mảnh hoang vu. Nhuốm máu cắt vàng kéo dài và dặm, lộ ra mấy phần đỏ sẫm chi sắc, đoạn kích chiếc kiếm khắp nơi trên đất đều là. Trong không khí, phiêu đãng dày đặc sát khí, không ngừng ăn mòn mọi người thân thể. Sát khí vào cơ thể lúc, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ thích giết chóc chi ý, lặng yên mà sinh. Không quan trọng sát khí, còn muốn trưởng công ta. Diệp Tinh Hà nhíu mày, khẽ quát một tiếng, luyện hóa cho ta. Hắn tâm niệm vừa động, thức tỉnh trong cơ thể vạn năm quỷ vương mệnh hồn, há miệng thôn phệ sát khí. Trong nháy mắt, sát khí triệt để tiêu tán. Còn lại mọi người dồn dập kinh hô, thôi động trong cơ thể thần cương, ngăn cản sát khí ăn mòn. Nhưng mà, vẫn như cũ có không ít người bị sát khí ăn mòn, hai mắt thường hồng, sát tâm nổi lên. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà phát giác được một cỗ nghiêm nghị sát khí. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy Triệu Thiên Hùng hai mắt hàm sát, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Diệp Tinh Hà nhướng mày, thấp giọng thì thào, "Này lão cẩu, lại bị sát khí ăn mòn." Triệu Thiên Hùng trong mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, "Diệp Tinh Hà, giao ra thần tông mật địa, tha cho ngươi khỏi chết." Mọi người sắc mặt đổi biến, rất đối chấn kinh. Phong Tiêu Nhiên nén giận chất vấn, "Triệu Thái thượng, ngươi này là ý gì?" "Ý gì?" Triệu Thiên Hùng tùy ý cười to, "Hắn cái phế vật này, cầm lấy thần tông mật địa thì có ích lợi gì? Thần tông truyền thừa lẽ ra nên lưu cho thiên phú dị bẩm người, đồ nhi của ta Tô Liễu, liền là lựa chọn tốt nhất." Thứ thời, tranh thủ thời gian giao ra thần tông mật địa, chớ ép lão phu độc thủ. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, lưỡng lự nửa ngày, mới nói, "Tốt, ta cho ngươi." Hắn lật bàn tay một cái viên kia màu vàng kim ngọc phiến hiện hiện trong tay, hung hăng ném hướng Triệu Thiên Hùng. Ngọc phù hóa thành một vệt màu vàng kim lưu quang, bay đi. Trong đó, giấu giếm 10 ngọn núi lực lượng, lực đạo 10 phần. Triệu Thiên Hùng cũng không phát giác, đưa tay vừa tiếp xúc với, chợt cảm thấy một cỗ mạnh mẽ lực đạo tuôn ra vào cánh tay. Hắn biến sắc, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nói nói, đội vàng thôi động thần cường, hóa giải này cố cự lực. Đợi lực lượng tiêu tán về sau, Triệu Thiên Hùng đột nhiên giận dữ, tiểu xuất sinh, người muốn chết. Nhưng mà, còn không đợi hắn thôi động thần cường, phóng thích khí thế. Diệp Tinh Hà lạnh lùng cười to, lão cậu, ta hiện tại mặc dù không địch lại ngươi, nhưng còn nhiều thời gian. Đối đãi ta đoạt được thần tông truyền thừa, sau khi tu luyện thành, nhất định phải lấy ngươi mạng chó. Đi. Hắn hét lớn một tiếng, bước chân xê dịch, thân hình lui nhanh. Bên cạnh hắn mấy người cũng là thân hình liền lùi lại, theo sát rời đi. Hèn mạn. Triệu Thiên Hùng đáy mắt tức giận lên nhanh, làm sao nơi này ngư long hỗn tạp, lúc này truy kích thì đã trễ. Tô Liễu khép cười một tiếng, sư phụ không cần tức giận, Diệp Tinh Hà bên người những người kia đều là một đám phế vật, không sớm thì muộn táng thân tại này. Chính hắn chạy trốn, cũng bất nói chúng ta đưa hắn đuổi ra ngoài, phản mà hạ xuống miệng lưỡi. Triệu Thiên Hùng trong lòng nộ khí, lập tức tán đi mấy phần, nói không sai, dây dưa với hắn, chẳng thà nắm chặt thời gian tìm kiếm thần tông truyền thừa. Chúng ta đi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, đạp không rời đi, một đám xích lôi minh đệ tử đi sát đằng sau. Chương 1426, đáng đợi. Chương 1426, đáng đợi. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà mấy người rời xa đám người, đi tới một chỗ cồn cát, chậm rãi dừng lại. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại, cũng không thấy mấy người thân ảnh, than nhẹ một tiếng, còn tốt này lão cẩu không có đuổi theo, bằng không hắn quyết tâm muốn giết chúng ta không hề có lực hoàn thủ. Diệp Tinh Hà thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang lưu chuyển, dò xét bốn phía. Trong không khí, màu đen sát khí tùy ý phiêu đãng, nhìn như lộn xộn lại có dấu vết mà lần theo. Tất cả sát khí đều theo một cái phương hướng bay tới. Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ, đưa tay nhất chỉ, nơi đó là sát khí chi nguyên, nhất định là rất nhiều cường giả nơi chôn xương. Nghĩ đến thần tông di chỉ là ở chỗ này, mọi người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, đi theo Diệp Tinh Hà đi thẳng về phía trước. Trên đường đi, bao cát ngấm dần lên, sát khí càng thêm dày đặc. Một lúc lâu sau, Diệp Tinh Hà xa xa trông thấy rất nhiều bóng người, chậm rãi tiến lên. Trông thấy dẫn đầu tên kia áo bào đen lão giả lúc, Diệp Tinh Hà nhíu mày lẩm bẩm, Nô Nhược Thiên, lại là hắn. Lúc này, Nô Nhược Thiên nhướng mày, dường như phát giác được cái gì. Hắn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng Diệp Tinh Hà bốn mắt nhìn nhau. Diệp Tinh Hà, Nô Nhược Thiên đầu tiên là giật mình, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn xuyên qua đám người, trở về tới, đi đến Diệp Tinh Hà trước người trăm mét chỗ. Nô Nhược Thiên trên mặt câu lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, nói ra, thật sự là hoàn gia ngõ hẹp. Giao ra thần tông mật địa, ta liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà chậm rãi lắc đầu, thần tông mật địa cũng không trong tay ta. Nô Nhược Thiên cười nhạo nói, nghĩ gạt ta, ngươi còn non vô cùng. Đã ngươi không giao, lão phu trước làm thì ngươi, lại lấy mật địa. Vừa dứt lời, hắn đang muốn thôi động thần cương, chém giết Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười khẽ cắt ngang, cùng hắn tìm ta muốn, không bằng đi tìm Triệu Thái Thượng hỏi một chút. Nô Nhược Thiên sắc mặt đông nhiên nhất biến, nghi ngờ nói, ngươi nói là thần tông mật địa tại Triệu Thiên Hùng trong tay? Đúng vậy. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, ra vẻ phẫn hận nói, cái kia lão cẩu bị sát khí ăn mòn, lục thân không nhận, cướp đi trong tay của ta mật địa, còn suýt nữa giết ta. Ta nguyện tình Ngô Thái Thượng ra tay, làm thịt cái kia lão cẩu. Nô Nhược Thiên lông mày nhíu lại, hưng phấn lẩm bẩm, họ Triệu kia bị sát khí vào cơ thể rồi, thật sự là cơ hội tuyệt vời. Chỉ cần làm thịt hắn, ta liền có thể cầm tới mật địa, tranh đoạt thần tông truyền thừa. Dứt lời, hắn đối xử lạnh nhạt liếc qua Diệp Tinh Hà, xem ở ngươi lộ ra tin tức mức, ta liền lưu ngươi một cái mạng chó. Đều theo ta đi. Ra lệnh một tiếng, mọi người đi theo Nô Nhược Thiên cuốn quýt rời đi. Đợi mọi người đi xa, Phong Tiêu Nhiên ha ha cười nói, tốt một chiêu hỏa thủy đồng dẫn. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ, nhân cơ hội này, chúng ta mau sớm chạy tới thần tông di chỉ. Tốt. Mọi người dồn dập phụ họa, đi theo Diệp Tinh Hà một đường chạy như bay, chạy tới thần tông di chỉ. Xuyên qua một mảnh nhuốm máu sa mạc về sau, mọi người vượt qua một cái sân khấu, đi vào một cái to lớn tung lũng bên trong. Mới vừa bước vào nửa bước, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ áp lực ầm ầm ép hạ. Trong áp phía dưới, Diệp Tinh Hà trong cơ thể thần cương cùng hồn lực đều bị áp chế. Hắn nếm thử thôi động mấy phần, lại không phản ứng chút nào. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nơi này tựa hồ có một tầng cấm chế, có thể áp chế chúng ta trong cơ thể thần cương cùng mệnh hồn. Nhưng nếu nghĩ đi tới thần tông di chỉ, nhất định phải đi qua nơi này. Mọi người đều là nhíu mày, một mặt nghiêm trọng. Phong Tiêu Nhiên suy nghĩ chốc lát nói, nhân số chúng ta quá ít, nếu là gặp gỡ mặt khác đại minh, phần thắng xa vời. Không bằng chúng ta đi theo đường vòng, tránh đi nơi này. Mọi người chợt cảm thấy có lý, liên tục gật đầu. Đúng vậy a, nơi này chỉ có thể động dụng thân thể lực lượng, nếu không có hám địa võ giả, chúng ta đi cũng là chịu chết. Như thực sự không được, chúng ta liền đường vòng đi. Chấm đã. Diệp Tinh Hà đột nhiên mở miệng, dẫn tới mọi người ghé mắt. Hắn mỉm cười, ta chính là hám địa võ giả, không cần đường vòng. Đang khi nói chuyện, hắn thân thể chấn động, bàng bạc lực lượng chấn động cát vàng, tứ tán bắn tung tóe. Mọi người đều là giật mình, hai mặt nhìn nhau, rõ ràng không thể tin được. Phong Tiêu Nhiên trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, trầm ngâm thật lâu, hỏi, Diệp Tinh Hà, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Diệp Tinh Hà ngạo nghễ cười khẽ, bảy thành trở lên. Phong Tiêu Nhiên sắc mặt giật mình, gật đầu nói, tốt. Vậy liền thử hắn một lần. Mọi người đi sát đằng sau Phong Tiêu Nhiên, hướng thung lũng chỗ sâu đi đến. Càng là đi sâu, thung lũng độ dốc liền càng run, mọi người mỗi bước ra một bước, liền có cắt chạy trở xuống. Một lúc lâu sau, mọi người đi tới thung lũng chỗ sâu. Nơi này sớm đã tụ mãn đại minh võ giả, quyền cước tăng theo cấp số cộng, chuyển ra phanh phanh tiếng vang, vô cùng hỗn loạn. Diệp Tinh Hà cảm nhận được dưới chân chấn động, nhướng mày, không tốt, bọn hắn nếu là tiếp tục đánh xuống, chắc chắn dẫn tới cắt chạy hạ xuống. Nơi này vô pháp thôi động thần cương, tự nhiên vô pháp đạp không mà đi, một khi bị cuốn vào chạy trong cát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người bỗng nhiên nhíu mày, dồn dập mở miệng quát bảo ngừng lại. Nhưng mà, trong đám người, hai tên thái thượng giao chiến say xưa. Nghe nói Xích Lôi Minh mọi người khuyên can, hai người vừa chạm vào cùng điểm, kéo ra một khoảng cách, quay đầu nhìn lại. Gặp bọn họ chỉ có 5 người, khinh miệt cười lạnh. Trong đó, tên kia áo bào đỏ thái thượng cười khẩy nói, này là ở đâu ra đạo binh? Nói cái gì cắt chạy hạ xuống, đơn giản hài hước. Chúng ta giao chiến rất lâu, nên hạ xuống đã sớm hạ xuống, cần phải các ngươi tới nói. Một tên khác áo bào xám thái thượng hừ lạnh một tiếng, đây là ta núi vàng mình cùng bạn quỷ minh ở giữa thù hận. Thứ thời, cút nhanh lên ra nơi này, bằng không ta liền các ngươi cùng một chỗ giết. Dứt lời, hai người nhìn nhau, cùng kêu lên hét lớn, lại lần nữa chiến làm một đoàn. Hai đại minh sẽ đệ tử theo sát phía sau, chém giết thanh âm bên tai không dứt. Vân Thanh Hàn mắt hiện vẻ lạnh lùng, chúng ta hảo ngôn quyên bảo, bọn hắn lại nói lời ác độc, thật là muốn chết. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, nhị ca không cần tức giận, bọn hắn muốn chết, không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta đi vòng qua, để tránh ảnh hưởng đến trong đó. Tốt. Mọi người lên tiếng, đi theo Diệp Tinh Hà hướng một bên khác đi đến. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ truyền vào Diệp Tinh Hà trong tai. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, nguy rồi, không còn kịp rồi. Vừa dứt lời, mọi người dưới chân cắt vàng, tựa như nước sông cuồn cuộn, chảy hướng thung lũng chỗ sâu. Diệp Tinh Hà trượt vào trong cát, trong nháy mắt bị cắt vàng bụi lấp. Cắt vàng cực kỳ nặng nề, có tới thất nhạc lực lượng. Mọi người ở đây đều là hãm sâu cắt chảy, càng dễ rủa hãm càng sâu, áp lực tăng gấp bội. A, cắt vàng bên trong, chuyến ra sinh sinh tiêu thảm, hơi ngừng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong thân thể kình lực phồng lên, hét lớn một tiếng, phá. Bành. 12 ngọn núi lực lượng ầm ầm bùng nổ, trong nháy mắt nổ tung bên cạnh cắt chảy, thả người bật lên. Hắn lại là hét lớn một tiếng, Tiểu Thanh tiểu tử, ra tới. Vừa dứt lời, chỉ gặp hắn trong không gian giới chỉ, lao ra một xanh một tím hai bóng người, đang là Tiểu Thanh cùng tiểu tử, sinh sinh xông phá chiếc nhận phong ấn, hiện thân cứu chủ. Nhanh cứu người. Hắn hét lớn một tiếng, rơi vào tiểu tử trên lưng, đáp xuống. Tiểu Thanh tiểu tử to lớn móng vuốt, phân biệt nắm lên cắt chạy bên trong bốn người, ra sức rút ra. Sau đó, bốn người vươn mình đạp vào hai con yêu thú trên lưng, sợ hãi không thôi. Mục Dư Sinh vui mừng nói, Diệp Tinh Hà, nhờ có ngươi. Mọi người cũng là một mặt cảm kích, rối rít nói tạ. Lúc này, mới vừa giao chiến hai minh võ giả, khàn giọng kêu cứu. Cứu lấy chúng ta. Chúng ta không muốn chết. Mới vừa là chúng ta có mắt như mù, không nên đắc tội công tử, cầu ngài cứu lấy chúng ta đi. Diệp Tinh Hà lướt qua, thản nhiên nói, là các ngươi không nghe khuyên bảo, đáng đời tán thân tại này. Tiểu Thanh tiểu tử, chúng ta đi. Tiểu Thanh tiểu tử cùng nhau hát vang, hình như có mấy phần bùa cận chi ý, vỗ cánh, hướng thần tông gì chỉ bay đi. Chương 1427. Xin giúp đỡ. Chương 1427. Xin giúp đỡ. Cắt chạy bên trong, những cái kia võ giả khàn giọng giận mắng, rất nhanh liền bị tiếng kêu thảm thiết bao phủ, hải cốt không còn. Diệp Tinh Hà đám người đáp lấy Tiểu Thanh tiểu tử, xuyên qua thung lũng, lao ra cái kia đạo vô hình cấm chế lúc, mọi người chỉ cảm thấy thân thể chậm nhẹ, áp lực đống nhiên tiêu tán. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập đạp không mà đi, chậm rãi trở về mặt đất. Lúc này, hoàng hôn lặn về tây, thiên quang dần tối. Diệp Tinh Hà sau khi hạ xuống, đem Tiểu Thanh tiểu tử một lần nữa thu vào trong không gian giới chỉ. Hắn roi mắt trông về phía xa, thản nhiên nói, nơi này khoảng cách thần tông di chỉ, bất quá 10 dặm. Chúng ta tăng thêm tốc độ, trước khi trời tối đến. Tốt. Mọi người dồn dập phụ họa, theo sát Diệp Tinh Hà bước chân, chạy tới thần tông di chỉ. Đột nhiên, một đạo rất nhỏ rung động, truyền vào Diệp Tinh Hà lòng bàn chân. Diệp Tinh Hà thân hình dừng lại, đưa tay ra hiệu, sau lưng mọi người dồn dập dừng lại. Hắn nhíu mày cảm ngộ, chỉ cảm thấy dưới chân chấn động càng ngày càng mạnh. Phảng phất sâu trong lòng đất, cất giấu một đầu quái vật khổng lồ, phi tốc tới gần. Mọi người cũng là cảnh giác nhíu mày, dò xét bốn phía. Chỉ thấy trên cát vàng nhô lên một cái đống cát, không ngừng tới gần mọi người, cho đến 100 mét lúc, phá đất mà lên. Một đầu trăm thước cao cự thú, ầm ầm rơi xuống đất. Cự thú trên thân, mọc đầy màu vàng kim mảnh, như là TT. Trên đầu song giác, kề sát đỉnh đầu, cực kỳ cổ quái. Có thể trên người của nó vết thương trải rộng, không ngừng chảy máu, càng là khí tức bề ngoài, hình như có chúng độc chi tượng. Mọi người sắc mặt đổi biến, dồn dập kinh hô. Đây là Kim Lân Nham Long Tích. Không phải nói này loại yêu thú mất tích sao? Vì sao nơi này còn sẽ xuất hiện? Mọi người cho mày, trong cơ thể thần cương mênh mông tuôn ra, muốn xuất thủ. Chấm đã. Kim Lân Nham Long Tích lại miệng nói tiếng người, mang theo yếu đất nói, ta lần này đến, cũng không phải là cùng các ngươi tranh đấu, mà là xin giúp đỡ. Xin giúp đỡ. Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú, nói nghe một chút. Kim Lân Nham Long Tích trong mắt nổi lên sắc mặt giận dữ, phẫn hận nói, tại vùng sa mạc này bên trong, ta cũng xem như chúa tể một phương. Làm sao cái kia thối bọ cạp lại dùng độc châm đánh lên ta, cướp đi ta sống ở chỗ, hèn hạ đến cực điểm. Ta nghe thấy trên người ngươi đang hương, ngươi hẳn là một tên luyện đan sư, có lẽ có thể hiểu trong cơ thể ta kịch động. Mọi người đều là sững sờ, hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào mở miệng. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, chúng ta vì sao muốn giúp ngươi? Kim Lân Nham Long Tích hừ lạnh một tiếng, các ngươi nhân tộc luôn luôn tham lam, ta tại quá là rõ ràng. Cái kia con bọ cạp trong bụng có giấu một viên huyền giới thần phù, có thể giúp đỡ bọn ngươi mở ra thần tông bảo khố. Ngươi giúp hay là không giúp? Thần tông bảo khố. Trong mắt mọi người tinh quang chợt hiện, hưng phấn không thôi. Diệp Tinh Hà cười ha ha, đưa tới cửa bà bối, há có chối từ lý lẽ. Chuyện của ngươi, ta giúp định. Kim Lân Nham Long Tích cười nhạo nói, đừng cao hưng quá sớm, trong cơ thể ta kịch độc, chỉ có cửu phẩm đỉnh cấp phía trên đan dược mới có thể hóa giải. Cho ngươi một ngày. Hắn thân thể chấn động, trong cơ thể tám đạo hỏa diễm gào thét mà ra. Kim Lân Nham Long Tích vẻ mặt đột biến, kinh hô, ngươi vậy mà có được tám loại đặc thù hỏa diễm? Chẳng lẽ ngươi thật có thể hóa giải trong cơ thể ta kịch độc? Diệp Tinh Hà cười không nói, hạo đãng hỏa diễm gào thét mà đi, trong nháy mắt tràn vào Kim Lân Nham Long Tích trong cơ thể. Hỏa diễm vào cơ thể thời điểm, Kim Lân Nham Long Tích thân thể rung mạnh, phát ra trận trận thống khổ gầm nhẹ. Diệp Tinh Hà điều khiển hỏa diễm đi khắp tại nó kinh mạch bên trong. Lúc này, kinh mạch chỗ sâu giấu dưới một đạo màu tím khí độc, phi tốc chạy trốn. Diệp Tinh Hà cười lạnh, còn muốn trốn? Luyện hóa cho ta. Tiếng quát vừa ra, dậy sóng hỏa diễm hóa thành cự long, bay nào mà đi, một ngụm nuốt vào cái kia màu tím khí độc. Xuy, nhẹ vang lên qua đi, kịch độc thoáng qua thành trò, triệt để tiêu tán. Diệp Tinh Hà thu hồi hỏa diễm, thản nhiên nói, kịch độc đã hiểu. Kim Lân Nham Long Tích ngụm lớn thở dốc, lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hảo tiểu tử, quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Theo ta đi, đối đãi ta làm thịt cái kia thối bọ cạp, huyền giới thần phù liền với ngươi. Diệp Tinh Hà gật đầu cười khẽ, một lời đã định. Kim Lân Nham Long Tích chui vào cát vàng, bay đi. Mọi người dồn dập thôi động thần cương, theo sát phía sau. Sau nửa canh giờ, mọi người đi theo Kim Lân Nham Long Tích, bước vào một đạo tĩnh mịch hẻm núi. Cốc bên trong trải rộng cát vàng, tĩnh lặng nặng nề. Mơ hồ ở giữa, một cỗ mạnh mẽ khí tức từ sâu trong thung lũng truyền ra. Kim Lân Nham Long Tích trong mắt nén giận, thối bọ cạp, ngươi nhất định phải chết. Nó phá đất mà lên, phát ra một tiếng kinh người thú giống, vang vọng sơn cốc. Ngay sau đó, lại là một đạo bén nhọn tiếng gào, theo nhau mà tới. Mặt đất rung động, sơn cốc nổ vang. Mọi người chấn kinh thời điểm, liền thấy một đầu cao 50 mét bọ cạp chạy như bay tới. Bọ cạp toàn thân phát tím, trên thân sinh ra màu tím rất cứng, uyển như lưu ly sáng chói. Phong Tiêu Nhiên bỗng nhiên nhíu mày, kinh ngạc nói, thực cốt bọ cạp độc. Không đúng, đây chỉ là yêu thú biến dị, thực cốt độc hồn bọ cạp, xa so với thực cốt bọ cạp độc mạnh lớn mấy lần. Nó đã là thần hải cảnh đệ bắt trọng lâu, chúng ta tuyệt không phải là đối thủ. Mọi người nhất thời mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, không dám ra tay. Diệp Tinh Hà lườm Kim Lân Nham Long Tích liếc mắt, mặt lộ vẻ ý cười. Hắn lật tay lấy ra một viên màu vàng kim đan dược, ném cho Kim Lân Nham Long Tích. Diệp Tinh Hà giải thích nói, đây là cựu phẩm đến đạt đến Quy Nguyên Thiên Dương đan, có thể giải thiên hạ bất động. Ăn vào này đan, cái kia bọ cạp thể nội độc tố, liền vô pháp thương người một chút. Kim Lân Nham Long Tích mặt lộ vẻ vui mừng, không chút do dự, một ngụm nuốt vào. Dược lực quyết tán, thoáng như quần quần giang hà, tuôn trào không ngừng. Kim Lân Nham Long Tích thoải mái cười to, thối bọ cạp, không có độc châm kia, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chịu chết đi. Kim Lân Nham Long Tích nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân kim quang đống nhiên sáng lên, bay nào mà đi. Thực cốt độc hồn bọ cạp trong mắt lóe lên một vẻ vẻ hoảng sợ, muốn chạy trốn. Nhưng lúc này muốn chạy trốn thì đã trễ. Giống. Tiếng thu gào bên trong, Kim Lân Nham Long Tích gắt gao cắn bọ cạp đầu, răng rác rung động. Thực cốt độc hồn bọ cạp liều mạng dãy rủa, đuôi sau độc câu hung hăng đâm vào Kim Lân Nham Long Tích trong cơ thể. Nhưng mà, Kim Lân Nham Long Tích trên thân nhưng dần dần sáng lên kim quang lóe ánh. Một cỗ dược lực bằng bạc hóa thành màu vàng kim bình chướng, ngăn trở cái kia cỗ kịch độc. Vạn độc bất xâm. Sau ba hơi thở, Kim Lân Nham Long Tích sẽ mở bỏ cạp độc thân thể, máu độc huy sái. Một viên hình sáu cạnh màu trắng ngọc phù, theo máu độc chảy ra. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ vui mừng, huyền giới thần phù. Hắn đưa tay vung lên, lòng bàn tay ánh xanh lóe lên, thần cương nhấc lên một luồng kinh phong. Ngọc phù cuốn vào gió bên trong, bay vào Diệp Tinh Hà trong tay. Mọi người thấy này thần phù, trong mắt chứa tò mò, càng có mấy phần hưng phấn chi ý. Quá tốt rồi, chúng ta có thần phù nơi tay, liền có thể tranh đoạt thần tông truyền thừa. Coi như cái kia lão cẩu đoạt chúng ta thần tông mặt địa, chúng ta như cũ tiến vào đi. Mọi người cười ha ha, thoải mái vô cùng. Diệp Tinh Hà thu hồi ngọc phù, cười nói, khế ước đã thành, ta cáo từ trước. Kim Lân Nham Long Tích thoải mái cười một tiếng, đưa mắt nhìn Diệp Tinh Hà mấy người rời đi. Lúc này, bóng đêm dần dần dày, trăng sao treo cao. Mọi người đạp ánh trăng mà đi, đi ước chừng hai canh giờ, lúc này mới xa xa nhìn thấy thần tông di chỉ. To lớn cổ thành, mênh mông vô bờ, bị đầy trời đất vàng vùi lấp hơn phân nửa. Chương 1428, triệt để lĩnh ngộ. Chương 1428, triệt để lĩnh ngộ. Tàn phá kiến trúc bên trong, khuyết tán ra một cỗ mạnh mẽ sát khí, đập vào mặt. Vân Thanh Hàn dò xét trước người cổ thành, sợ hãi than nói, cái này là thần tông gì chỉ sao? Phong Tiêu Nhiên nhẹ gật nhẹ đầu, không sai, năm đó thái cổ thần tông, cho dù là năm tông liên hợp, sợ cũng không có thể thương hắn một chút. Mặc dù thần tông cô đơn, còn sót lại di tích, cũng sẽ tàng có không ít bảo vật. Nhưng thời điểm không còn sớm, hôm nay liền nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tìm. Rõ. Chúng đệ tử dồn dập chắp tay, xây dựng cơ sở tạm thời. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng trong doanh trướng, đang muốn tu luyện, lại nghe vài tiếng kêu cứu theo ngoài trướng truyền đến. Phía trước là cái nào đại minh người, còn mời xuất thủ tương trợ. Triệu Thiên Hùng. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Dứt lời, hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chân đi ra doanh trướng. Chỉ thấy bên ngoài lều, Triệu Thiên Hùng mấy người thân hình chật vật, thất tha thất thểu chạy tới. Chờ Triệu Thiên Hùng thấy rõ Diệp Tinh Hà đám người, sắc mặt đổi biến, là các ngươi. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, Triệu thái thượng, đây là thế nào? Như thế nào chật vật như thế? Triệu Thiên Hùng trong mắt nén giận, hừ lạnh một tiếng, lại chưa nhiều lời. Mà bên cạnh hắn mấy gã chấp sự thì là một mặt khẩn cầu, chắp tay chào. Phong trưởng lão, họ Ngô cái kia lão cẩu theo đuổi không bỏ, chúng ta ngăn cản không nổi. Còn mời phong trưởng lão ra tay, giúp ta chờ một chút sức lực. Phong Tiêu Nhiên khép cười một tiếng, quay đầu hỏi thăm, Diệp Tinh Hà, ngươi nói có giúp hay không? Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, không giúp. Hèn mạn. Triệu Thiên Hùng tức miệng mắng to, ngươi cũng là Xích Lôi Minh đệ tử, vậy mà thấy chết không cứu, ngươi liền không sợ sau khi trở về, Minh chủ trừng phạt ngươi? Diệp Tinh Hà cười ha ha, ngươi còn muốn sống trở về? Hôm nay ta liền sẽ không nhường ngươi đi. Cái gì? Triệu Thiên Hùng muốn rách cả mí mắt, đang muốn mở miệng quát lớn, lại nghe sau lưng chuyển đến một tiếng gầm thét. Triệu Thiên Hùng, ngươi tiếp tục trốn, lão phu nhìn ngươi có thể trốn đi nơi nào? Mọi người đều là giật mình, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Ngô Nhược Tiên dẫn đầu sau lưng đệ tử, đạp không tới. Thế như sơn nhạc, ở mờ mép hạ. Lão giả, thật đúng là âm hồn bất tán. Triệu Thiên Hùng thấp giọng quát mắng, lão đảo lui lại hai bước, đưa tay vung lên. Phanh một tiếng vang nhỏ, thần cương hóa kính, trong nháy mắt đem mấy tên đệ tử đánh bay ra ngoài. Các ngươi cho ta ngăn trở cái kia lão cẩu. Hắn khẽ quát một tiếng, quay người muốn chạy trốn. Nhưng lúc này, Triệu Thiên Hùng chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh chớp mắt là đến, một mực cản ở trước mặt hắn. Diệp Tinh Hà. Triệu Thiên Hùng cau mày, lạnh giọng chất vấn, "Tiểu xuất sinh, nhanh mau tránh ra. Bằng không, ta liền ngươi cùng một chỗ giết." Diệp Tinh Hà cũng không nóng giận, nghiền ngẫm cười nói, "Triệu trưởng lão, ngươi hy sinh ta Minh đệ tử, nghĩ chính mình mà mệnh. Ngươi bực này tắc pháp, có thể là có nhục trưởng lão tục danh." Đang khi nói chuyện, trên người hắn khí thế cổ động, thôi động thần cương, một trưởng vô hướng Triệu Thiên Hùng lồng ngực. Triệu Thiên Hùng vẻ mặt đột biến, chưa từng dự đoán Diệp Tinh Hà đột nhiên ra tay. Ầm. Hắn né tránh không kịp, lập tức bị Diệp Tinh Hà một trưởng đánh vào lồng ngực, rút lui mấy bước. Mà lúc này, Lô Nhược Thiên theo sát tới, giữ tận cười nói, "Chết đi cho ta." Hắn một trường quanh ra, lòng bàn tay kim quang ngưng vì một con ngư long hư ảnh, gào thét tới. Ầm. Cái kia ngư long hư ảnh đâm vào Triệu Thiên Hùng giữa lưng, ầm ầm rung động. Triệu Thiên Hùng miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài, lan đến Diệp Tinh Hà bên chân. Tô Liễu cũng là bị mọi người vây công, chật vật ngã xuống đất. Lô Nhược Thiên cũng không đội vạ ra tay, nghiền ngẫm cười nói, "Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngoan ngoãn giao ra thần tông mà tiệp, thả các ngươi bất tử." Triệu Thiên Hùng cắn chặt răng, trong lòng dãy rủa thật lâu, lúc này mới lật tay lấy ra thần tông mà tiệp. "Cho ngươi." Hắn dùng sức ném một cái, mật thìa hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, bắn ra. Nô Nhược Thiên tiếp được thần tông mật thìa, cúi đầu xem xét, mặt lộ vẻ vui mừng, quả nhiên là thần tông mật thìa. "Tính ngươi thất thời, chúng ta đi." Hắn vung tay lên, dẫn đầu sau lưng mọi người quay người rời đi. Triệu Thiên Hùng chật vật bò lên, xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, "Tiểu xuất sinh, hiện tại ngươi hài lòng? Bây giờ mật thìa bị đoạn, mất đi truyền thừa tư cách, nếu là tông chủ biết, còn không cắt ngang chân chó của ngươi." Vân Thanh Hàn bỗng nhiên nhíu mày, tiến lên đang muốn quát lớn, lại bị Diệp Tinh Hà ngăn lại. Diệp Tinh Hà trên mặt câu lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười nói, "Mật kia về ngươi bảo quản, ngươi làm mất rồi, cùng ta có liên căng gì?" "Ngươi?" Triệu Thiên Hùng trong mắt tơ máu trải rộng, tức giận lên đầu. Nhưng hắn trọng thương tại thân, một thân cảnh giới 10 không còn một, sợ sợ không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà. Triệu Thiên Hùng nén giận quá khẽ, "Tiểu xuất sinh, ngươi cho lão phu trở lấy." Dứt lời, hắn dẫn đầu bên người mấy người, chật vật rời đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Chó nhà có tang, cũng xứng tiêu đạo. Không cần để ý bọn hắn, tối nay sớm đi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai tìm kiếm thần tông di chỉ." Mọi người dồn dập phụ họa, các tử trở lại trong lều vải nghỉ ngơi. Diệp Tinh Hà cũng không tiến vào lều vải, mà là nơi xa đi đến. Hắn tới đến một chỗ đất trống, dò xét bốn phía, không có mưa ai. Nơi này vị trí không sai, vừa vặn có khả năng tu luyện Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thôi động trong cơ thể hỏa diễm, gào thét mà ra. Dậy sóng hỏa diễm bay lên, trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời đêm, ngưng kết thành một đầu dữ tợn hỏa long. Hỏa long há miệng gào thét, Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, hỏa long ầm ầm đập xuống. Trong đó, hai đạo linh hỏa lực lượng, trong nháy mắt tăng vọt. Hỏa long trong hai mắt, màu sắc khác nhau, một đầu bảy sắc lưu chuyển, một đầu xích quang sáng choang. Diệp Tinh Hà một quyền đập xuống, hỏa long ầm ầm rơi xuống đất. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ bắt trọng, Viêm Long Phá Thiên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm nổ tung, tứ tán bắn tung tóe. Dậy sóng trong biển lửa, hai đạo quang mang đống nhiên sáng lên. Hai đại linh hỏa táng làm hai cái lớn chừng quả đấm nguyên châu, phi tốc xoay tròn, ầm ầm chạm vào nhau. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn, linh hỏa bay trong nháy mắt bùng nổ. Thần thông, Viêm Diệt. Hỏa diễm giống như sóng biển lao nhanh, quyết tán mà ra. Đầy đất cát vàng đều hóa thành đất khô cằn, một mảnh đen kịt. Diệp Tinh Hà dâu dài một hơi, thương phấn nói, "Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ bắt trọng, ta cuối cùng triệt để lĩnh ngộ. Không chỉ như thế, ta còn nắm giữ Viêm Diệt thần thông, có thể lại lần nữa bùng nổ linh hỏa chi lực, tấn công địch không sẵn sàng." Đấm ra một quyền, có thể giết thần hải cảnh đệ lục trọng trong lầu kỳ. Hắn thu hồi nắm đấm, ngồi xếp bằng, khôi phục lực lượng. Một bên khác, một chỗ thần tông di chỉ xó xỉnh bên trong. Triệu Thiên Hùng mấy người mới đứng vững, liền nghe một tiếng nổ vang nổ vang. Mọi người dồn dập quay đầu, nhìn chằm chằm nơi xa hỏa long tán đi, hỏa diễm khuyết tán chi cảnh, khiếp sợ không thôi. Đây là Diệp Tinh Hà khí tức. Tô Liễu trong mắt chứa sợ, rõ ràng không dám tin, hắn không phải thần hải cảnh đệ tam trọng lâu sao? Vì sao một quyền này lại sẽ mạnh mẽ như thế? Triệu Thiên Hùng cao mày, trầm giọng nói, tiểu tử này nhất định là che giấu thực lực. Tô Liễu, viên đan dược này ngươi cầm lấy, ăn vào sau có thể trợ ngươi cưỡng ép đột phá một tầng cảnh giới. Coi như tiểu tử này có bài tẩy gì, ngươi cũng có thể giết không tha. Chương 1429, Huyền Giới Thần Phủ. Chương 1429, Huyền Giới Thần Phủ. Đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên màu đen đan dược. Tô Liễu vẻ mặt đột biến, hưng phấn nói, cựu phẩm thất tinh chấn linh đan. Ta đã là thần hải cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong, ăn vào này đan, định có thể đột phá thần hải cảnh đệ thất trọng lâu. Giết xuống sinh kia, tựa như giẫm chết một con kiến. Hán đội vàng đón lấy đan dược, bỏ vào trong túi, âm độc cười một tiếng, tiểu xuất sinh, ngươi không là ưa thích giả heo ăn thịt hổ sao? Chờ trường lao tấn thăng khảo nghiệm lúc, ta lại ăn vào này đan, trước mặt của mọi người làm thịt ngươi. Đến lúc đó, coi như là minh bên trong thái thượng cũng ngăn không được ta. Tô Liễu cất tiếng cười to, trong lòng rộng mở vô cùng. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà tu luyện xong quyền pháp, liền sớm trở lại trướng bên trong nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, ánh bình minh vừa ló dạng. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, đứng dậy đi ra lều vải, xoay xoay lưng. Tinh Hà. Một tiếng kêu gọi truyền lọt vào trong tai, Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại. Bốn người chậm rãi tới, Vân Thanh Hàn cười nói, tối hôm qua nghe ngươi tu luyện, chỉ sợ tiêu hao không nhỏ, sáng nay liền không có gọi ngươi. Nếu tỉnh, vậy liền lên đường đi. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đi theo mọi người một đường tiến lên. Thần Tông Di chỉ bên trong, tàn phá lâu vũ chỗ nào cũng có, che khuất bầu trời. Mọi người để ý tìm kiếm, đi ra 10 dặm về sau, đi vào một chỗ to lớn sân khấu trước. Sân khấu cực lớn, đủ để dung nạp trên vạn người. Không ít đại minh đệ tử ngừng chân không tiến, cẩn thận dò xét trước người sân khấu. Diệp Tinh Hà cũng là dương mắt dò xét, trong mắt một vệ thật quang, lặng yên lưu truyền. Đã là thôi động tiên nhãn mệnh hồn, dò xét toàn bộ bệ đá. Trong bệ đá bộ, giấu dưới một đạo kim sắc trận pháp, phía dưới lại là vực sâu không đáy, sâu không thấy đáy. Mà dưới vực sâu, mơ hồ truyền ra một cỗ cường hãn khí tức. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, quan sát tỉ mỉ bệ đá, lập tức phát hiện mấy cái hình sáu cạnh lỗ khảm. Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, hạ giọng nói, là huyền giới thần phù lỗ khảm. Nơi này nhất định là thần tông bảo tàng cửa vào. Mấy người đều là một mặt chấn kinh, mắt lộ hưng phấn. Mọi người nghe hắn nói, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập nghị luận. Quả nhiên là thần tông bảo khố, chuyến này không yếu. Có thể bệ đa cứng rắn, không người có thể đánh bỡ, lại nên như thế nào tiến bảo. Mọi người nhíu mày trầm tư, lại chậm chạp nghĩ không ra biện pháp. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, hạ giọng nói, thần phù số lượng không rõ, không bằng đầu tiên chờ chút đã. Đám người đều đến đông đủ, lại ra tay cũng không muộn. Bốn người nhẹ gật nhẹ đầu, tĩnh tâm chờ. Một lúc lâu sau, mọi người lần lượt chạy tới, vây tụ tại thạch địa đài. Nguyên bản 10 vạn số lượng, bây giờ lại chỉ thừa 3 vạn có thừa. Trong đám người, một tên áo bào đen lão giả ho nhẹ hai tiếng. Đợi mọi người an tĩnh về sau, hắn cao giọng nói ra, lão phu chính là Tề Thiên Minh thái thượng, Tô Thịnh. Mới vừa đạt được một viên huyền giới thần phù, có lẽ là mở ra này thần tông bảo khố chìa khóa. Ý gì theo trên bệ đá vết lõm, tập hợp đủ 6 cái huyền giai thần phù, phối hợp 7 đạo mật địa, liền có thể mở ra thần tông bảo khố. Nắm giữ thần phù người, nhanh chóng tiến lên, mở ra phong ấn. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đợi đã lâu, lúc này mới thấy mấy tên đại minh thái thượng chậm rãi tiến lên. Nay 11 người trong tay, không phải nắm thần tông mật địa, chính là cầm lấy huyền giới thần phù. Tăng thêm Tô Thịnh, đã tập hợp 12 người, chỉ kém một người. Diệp Tinh Hà đang muốn tiến lên, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. "Tiểu Súc Sinh, ngươi quả nhiên tại đây." Hắn bước chân dừng lại, nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Triệu Thiên Hùng đoàn người, nhanh chân chạy đến, khí thế hùng hổ. Mới vừa có mặt, liền đem Diệp Tinh Hà mấy người đoàn đoàn bao vây, muốn xuất thủ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, "Lão cậu, ta không có thời gian chơi với ngươi. Làm trễ nải thần tông bảo khố mở ra thời gian, ngươi đảm đương nổi sao?" Triệu Thiên Hùng đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to nói, "Hôm qua, thần tông mật địa đã bị ngươi chắp tay đưa người, ngươi đi mở cái giám bảo khố." Lời vừa nói ra, mọi người kinh ngạc không thôi. "Cái gì? Thần tông mật địa chắp tay nhường cho người?" Hắn là ngớ ngẩn không thành. "Không đúng, trên trận đã có 7 viên thần tông mật địa, lại kém một viên huyền giới thần phù. Chẳng lẽ trong tay hắn có cuối cùng một viên?" Mọi người lại là giật mình, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, mặt tràn đầy không dám tin. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, "Ta thật là có huyền giới thần phù." Tô Liễu khinh thường cười to, "Ngươi nói có là có, có dám cầm ra tới nhìn một chút? Nếu ngươi không có, lão tử định muốn đánh gãy chân chó của ngươi." Bên cạnh hắn mấy tên đệ tử, rêu cợt không dứt, dồn dập chế nhạo Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, "Vô chi sâu kiến. Trừng lớn mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng, đây là cái gì?" Hắn đưa tay vung lên, huyền giới thần phù từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay. Thần phù phía trên, kim quang sáng chói, tựa như ban ngày. Mọi người run sợ thất sắc, đầy mặt chấn kinh. Tiểu tử này, vậy mà thật có huyền giới thần phù. Triệu Thiên Hùng vẻ mặt đổi biến, trong mắt lửa giận dâng trào, "Nguyên lai ngươi sớm có thần phù tại thân, này mới đối với chúng ta thấy chết không cứu. Thật sự là hèn hạ." Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Nếu không phải lúc ấy giao ra mật địa, các ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Thật là một đám nướng ẩn." "Ngươi?" Triệu Thiên Hùng lửa công tâm, hơi đỏ mặt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Tinh Hà ví như không thấy, tay cầm thần phù bước nhanh đến phía trước, đứng tại trên bệ đá. Tô Thịnh liếc qua, cũng không để ý, cao giọng nói, "Cùng nhau rót vào lực lượng, mở ra bảo khố cửa lớn." Mọi người dồn dập gật đầu, đem trong cơ thể lực lượng rót vào tín vật bên trong. Trong khoảnh khắc, 13 đạo kim quang phóng lên tận trời, rót vào thập tam cái lỗ khảm bên trong. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, cửa đá rung động, vết rách trải rộng. Sau một khắc, cửa đá pha thoái, trận pháp tiêu tán, lộ ra vực sâu không đáy. Trong đám người, không biết là ai hô một câu, "Bảo khố mở, bên trong tất nhiên cất giấu tuyệt thế chân bảo, đi trễ liền không có." Mọi người mắt hiện tham lam, dồn dập thôi động thần cường, xông vào trong huyệt động. Diệp Tinh Hà đám người cũng là không cam lòng yếu thế, thả người nhảy xuống. Trong đường hầm, một mảnh đen kịt, mơ hồ truyền đến lưu thủy thanh âm. Cho đến năm hơi về sau, mọi người này mới nhìn rõ, dưới chân sáng lên một vệt kim sắc quang mang. Đợi kim quang sáng hẳn lên về sau, mọi người rơi vào một cái cung điện to lớn bên trong. Mọi người đứng vững, dò xét bốn phía. Cung điện cao chừng 100 mét, toàn thân do hoàng kim tạo thành, xa hoa lãng phí đến cực điểm. Mà mọi người chỗ trong sân rộng, liền tọa lạc lấy một tôn chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng. Trên đó có khắc bách thú đồ lục, sinh động như thật. Đây là Vạn Thú Chấn Thiên Đỉnh. Trong đám người, Tô Thỉnh kinh hô một tiếng, mọi người dồn dập ghé mắt. Nhìn thấy này tôn đan đỉnh lúc, đều là mặt lộ vẻ tham lam, thấp giọng nghị luận. Vạn Thú Chấn Thiên Đỉnh chính là trung phẩm vương giai thần khí, giá trị liên thành. Nếu ai có thể được đến hắn, nhất định có thể phú giáp một phương, đời này vô ưu. Nghị luận thời khắc, trong mắt mọi người tham lam càng thịnh ba phần. Mấy đạo mạnh mẽ khí tức liên tục tuôn ra, rất có hôn chiến tình thế. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, người ở đây nhiều hơn tạm, chúng ta không chiếm ưu thế. Đỉnh kia tuy tốt, có thể thực lực chúng ta không đủ, trắng trợn cướp đoạt, chỉ có một con đường chết. Rút lui trước, thừa dịp bọn hắn tranh đoạt thời điểm, thay những bảo vật khác. Chương 1430, sao băng thần tinh. Chương 1430, sao băng thần tinh. Mọi người chợt cảm thấy có lý, dồn dập gật đầu, đi theo Diệp Tinh Hà lặng yên rời đi. Tô Liễu trong lúc vô tình thoáng nhìn Diệp Tinh Hà mấy người, đống nhiên nhíu mày, sư phụ, bọn hắn muốn chạy. Triệu Thiên Hùng quay đầu thoáng nhìn, khinh thường nói, mấy cái phế vật sẽ chỉ đồng tránh tây bọn. Người đi truy bọn hắn, vi sư lưu lại tranh đoạt đỉnh này. Tốt. Tô Liễu âm độc cười một tiếng, tiểu xuất sinh, ta tới giết ngươi. Mấy người các ngươi theo ta đi. Hắn cách không gật liên tục, mang theo hai tên trưởng lão cùng bốn gã chấp sự, truy tìm Diệp Tinh Hà mà đi. Rời đi quảng trường về sau, Diệp Tinh Hà một đường tiến lên, đi vào một chỗ phong ấn chi địa. Hắn ngẩng đầu, liền thấy đại điện đỉnh chót bảng hiệu bên trên khắc lấy ba chữ to, thần khí cát. Trước mắt mọi người sáng lên, hưng phấn không thôi. Thần khí cát hẳn là bên trong cất giấu rất nhiều thần khí. Diệp Tinh Hà trong mắt chứa chờ mong, thối lui thần khí các cửa lớn. Chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, cửa lớn rộng mở, sáng chói vầng sáng đâm thẳng tới. Mọi người vội vàng nhắm mắt, cho đến sau khi thích ứng, này mới chậm rãi mở ra. Các bên trong, hai hàng giá gỗ đập vào mi mắt. Trên đó bày đầy các loại thần khí, linh vận lưu chuyển, vầng sáng mờ mịt. Mọi người một mặt chấn kinh, sau đó hóa thành mừng như điên, dồn dập kinh hô. Tất cả đều là vương giai thần khí. Cái này sao có thể? Không hổ là thái cổ thần tông, lại có như thế thủ bút. Phong Tiêu Nhiên dò xét bốn phía, thoáng nhìn một khối tấm bảng gỗ, thì thầm, thần khí cắt trọng địa, tiến vào người chỉ có thể lấy đi một kiện thần khí. Kẻ trái lệnh, chết. Mọi người đều là giật mình, không dám luận động, ngoan ngoãn chọn lựa. Diệp Tinh Hà dò xét bốn phía, quét qua trước người những cái kia vương giai thần khí, than nhẹ lắc đầu, đều là hạ phẩm thần khí, phẩm cấp quá thấp. Ta đi bên trong nhìn một chút. Dứt lời, hắn hướng thần khí cắt chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, vương giai thần khí chỗ nào cũng có, rực rỡ muôn màu. Diệp Tinh Hà như cưỡi ngựa xem hoa, cũng không để ý tới, một đường đi đến chỗ sâu nhất. Thần khí các phần cuối, bày biện một cái xưa cũ bàn gỗ. Trên bàn để đó một viên lớn chừng bàn tay lệnh bài, toàn thân đen kịt, làm cho người ta chú mục. Chỉ tiếc phía trên chữ viết đã mơ hồ, không thể nào phân biệt. Diệp Tinh Hà nhíu mày đi đến, đưa tay liền muốn cầm lấy cái viên kia lệnh bài. Nhưng mà, hắn dùng sức nhấc lên, lệnh bài kia lại không nhúc nhích tí nào. Thật nặng lệnh bài. Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, không ngừng tăng lớn trên tay lực đạo. Cho đến 12 ngọn núi lực lượng đều bùng nổ. Diệp Tinh Hà trên trán nổi gân xanh, cánh tay cơ bắp cao cao nhô lên. Đã dùng hết toàn lực, lúc này mới đem cái viên kia lệnh bài cầm lấy. Sao băng thần tinh? Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ. Hắn bên hai, đột nhiên nhớ tới Đào Diệp Lương thanh âm. Diệp Tinh Hà nghi ngờ nói, như thế nào sao băng thần tinh? Đào Diệp Lương vì hắn giải thích nói, sao băng thần tinh chính là thiên ngoại tinh thần đổ sụp về sau, ngưng tụ mà thành, có thể muốn mà không thể được. Nếu có thể lấy ra lực khí, không thể tốt hơn. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ kinh ngạc, thấp giọng thì thào, nếu là có thể đem khối này sắt cùng vệ hồn thiên ma khải cùng nhau luyện vào thiên quang thừa ảnh kiếm bên trong, định có thể đột phá thượng phẩm vương giai thần khí liệt kê. Liên chọn nó. Dứt lời, hắn thu hồi trong tay lệnh bài, trở về mà đi. Chưa đi ra bao xa, liền nghe đủ loại truyền giá hét lớn một tiếng. Họ Diệp xuất sinh đâu? Khiến cho hắn cút ra đây thấy ta. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, nhìn về phía trước, chỉ thấy Tô Liễu một mặt tùy tiện, tùy ý mang to. Phong Tiêu Nhiên hơi biến sắc mặt, đang muốn mở miệng, lại bị Diệp Tinh Hà cắt ngang. Tô Liễu, ngươi là thuộc giống chó, mũi như thế linh. Tô Liễu nụ cười hơi ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, tràn ngập sát khí nói, miệng lưỡi bén nhọn. Bây giờ ngươi thân ở các bên trong, đã là không đường có thể trốn. Lao tử làm thịt ngươi phế vật này. Hắn hét lớn một tiếng, dậy sóng huyền hỏa gào thét mà ra, tràn đầy tiên hỏa diễm, hóa thành một đầu màu lam chu tước, vỗ cánh chứng minh. Tô Liễu ngạo nghễ cười to, đây là huyền hỏa hóa hình, uy lực càng mạnh mấy lần. Có thể chết ở ta một chiêu này phía dưới, là ngươi tam sinh hữu hạnh. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, không quan trọng huyền hỏa hóa hình, cũng xứng quét quang. Hắn thân thể chấn động, hạo đãng hỏa diễm gào thét mà ra, tám đạo huyền hỏa hư ảnh liên tục hiện hiện, hóa thành đầy trời biển lửa, phóng lên tận trời. Hỏa diễm ngưng tụ thành một đầu dữ tận cự long, há miệng gầm thét. Tiếng giống vang vọng thần khí cát, quanh quần không ngớt. Tô Liễu nụ cười cứng đờ, thoáng qua hóa thành hỏa sợ, linh hỏa hóa hình. Điều đó không có khả năng. Ngươi bất quá không quan trọng thần hải cảnh đệ tam trọng lâu, sao có thể trưởng khống nhiều như vậy hỏa diễm? Diệp Tinh Hà cười nhạo nói, người chết, không cần hỏi nhiều như vậy. Vừa dứt lời, hắn đấm ra một quyền. Hỏa long gào thét tới. Đại Phạm Thiên huyền hỏa cựu biến thần quyền đệ bắt trọng, viêm long phá thiên. Tô Liễu trên mặt lại không nửa phần kiệt nào, tràn đầy hoảng sợ. Một chiêu này, hắn không chặn được. Tô Liễu ôm hận giận mắng, danh con, ngươi quả nhiên là đang giả heo ăn thịt hổ. Việc này ta Tô Liễu nhớ kỹ, đợi trưởng lão tấn thăng sát hạch lúc, nhất định phải lấy ngươi mạng chó. Dứt lời, hắn đúng là thu hồi huyền hỏa, quay người chạy trốn. Tốc độ nhanh chóng, bất quá trong chớp mắt, đã là không thấy bóng dáng. Diệp Tinh Hà cánh tay chấn động, tán đi tràn đầy thiên hỏa diễm. Nhát gan chuột nhắt, hắn hừ lạnh một tiếng, trên mặt lanh ý ngấm dần lui, đi đến bốn người trước người. Mọi người một mặt ý cười, giống như đang cười nạo Tô Liễu không đánh mà chạy, giống như chó nhà có tang. Vân Thanh Hàn luốt luốt trường thương trong tay, cười nói, Tinh Hà, này nắm hạ phẩm vương giai thần khí, làm coi như không tệ. Chúng ta đều chọn xong, ngươi đây. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ, ta cũng chọn xong, không bằng đi nơi khác nhìn một chút. Tốt. Mọi người dồn dập gật đầu, đi theo Diệp Tinh Hà rời đi thần khí các, tiếp tục hướng phía trước. Trong vòng một canh giờ, mọi người tìm kiếm to to nhỏ nhỏ, không dưới trăm ngôi đại điện, thu hoạch tương đối khá. Mới vừa đi ra một ngôi đại điện, liền nghe trước cửa truyền đến tiếng đánh nhau. Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy hai cái đại minh võ giả giao chiến say sưa, có tới trăm người số lượng. Thực lực hơi mạnh đệ tử đang ở vây quét trung ương hơn 30 tên đệ tử, thủ đoạn tàn nhẫn, đánh mọi người liên tục bại lui. Diệp Tinh Hà lướt qua, cũng không tính để ý tới. Nhưng mà rời đi thời điểm, lại nghe Phong Tiêu Nhiên nhíu mày than nhẹ, này thần binh minh đối đầu Tử Tiêu Minh, sợ là giữ nhiều lãnh ít. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, hỏi, có thể là chuyên thu luyện khí sư thần binh minh? Đúng vậy. Nghe hắn lời ấy, Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, thần binh minh am hiểu luyện khí, hoặc có thể giúp ta tăng lên vương giai thần khí phẩm chất. Ta liền xuất thủ cứu bọn hắn một lần, cũng tốt cùng thần binh minh kết thiện duyên. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn hơi hơi chắp tay, hai vị trưởng lão, đệ tử có việc muốn nhờ, không biết có thể ra tay vì thần binh minh giải vây. Phong Tiêu Nhiên hơi hơi kinh ngạc, ngươi có việc muốn cầu thần binh minh? Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đúng vậy. Phong Tiêu Nhiên nghe vậy, suy nghĩ một lát sau, gật đầu nói, tốt, vậy liền giúp bọn hắn một chút. Dứt lời, mọi người hướng đám người đi đến. Còn tại trong giao chiến đệ tử, đột nhiên phát giác người xa lạ tới gần, đều là mặt lộ vẻ cảnh giác. Chờ một chút, có người đến rồi. Mọi người vội vàng dừng tay, dồn dập quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà mấy người. Chương 1431, chê bừa. Chương 1431, chê bừa. Diệp Tinh Hà mỉm cười, cao giọng nói, tại hạ Diệp Tinh Hà, Xích Lôi Minh thủ tịch chấp sự, không biết các ngươi có thủ án gì, há tất ở chỗ này ra tay đánh nhau. Vừa dứt lời, liền nghe hừ lạnh một tiếng truyền đến. Tử Tiêu Minh trong mọi người, đi ra một tên áo bào trắng trung niên, lạnh giọng nói, thần binh minh đệ tử, đoạt ta một gốc cựu phẩm linh thảo. Ngươi nói, ta có nên hay không làm thịt bọn hắn? Thần binh minh một tên áo bào đen trưởng lão, nén giận phản bác, rõ ràng là chúng ta phát hiện ra trước, các ngươi mong muốn cắt đoạn. Các ngươi quả thực là ngậm máu phun người. Áo bào trắng trung niên hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng phản bác. Diệp Tinh Hà cười khẽ cắt ngang, không quan trọng một gốc cựu phẩm linh thảo, hà tất sinh tử tranh chấp. Nếu ngươi nhóm Tử Tiêu Minh mong muốn, cứ việc cầm đi là được. Áo bào trắng trung niên đắc ý cười nói, tiểu tử, tính ngươi có chút nhãn lực. Chúng ta đi. Hắn vung tay lên, Tử Tiêu Minh mọi người theo hắn rời đi. Áo bào đen lão giả nhìn chằm chằm Tử Tiêu Minh mọi người, trong lòng tràn đầy lửa giận. Làm sao Tử Tiêu Minh người, hắn không động được. Không quan trọng một cái Diệp Tinh Hà, mang theo bốn cái phế vật, còn dám cưỡi lên trên đầu mình. Tâm nghĩ đến tận đây, áo bào đen lão giả đang muốn mở miệng, lại bị Diệp Tinh Hà cười khẽ cắt ngang. Tiền bối không cần tức giận, ta làm như vậy, kỳ thật có ẩn tình khác. Áo bào đen lão giả lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói, lời này ý gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười, lật tay lấy ra một viên cựu phẩm đến đạt đến đan dược, đưa về phía áo bào đen lão giả. Văn bối muốn cầu thần binh minh rèn đúc vũ khí, còn mời tiền bối thông báo một tiếng. Này miếng cựu phẩm đến đạt đến hoàng ngọc tẩy tùy đan, liền coi như là đền bù cái kia gốc cựu phẩm linh thảo. Thần binh minh mọi người đều là giật mình, nghị luận ở mỹ viên đan dược này, không biết so cựu phẩm linh thảo quý giá gấp bao nhiêu lần, vậy mà nói đưa liền đưa. Chẳng lẽ hắn là cựu phẩm đến đạt đến đan sư? Mọi người suy đoán không ngớt, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ, cũng không nhiều lời. Áo bào đen trưởng lão cũng không lập dị, nhận lấy đan dược, thoải mái cười một tiếng, hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi là đánh cái chủ ý này. Ngươi yên tâm, chuyện này định sẽ vì ngươi làm thỏa đáng. Đây là lệnh bài của ta, ngươi như tới thần binh minh, đều có thể bằng này miếng lệnh bài tới trưởng lão đại điện tìm ta. Nhớ kỹ, lão phu tên là Ngọn Núi Không Sóng. Đang khi nói chuyện, hắn trả lại cho Diệp Tinh Hà một viên màu đồng lệnh bài. Diệp Tinh Hà tiếp nhận lệnh bài, túi đầu xem xét, chỉ thấy trên lệnh bài khắc lấy một thanh chiến truy cắm vào lớn trong đá, mặt trái khắc lấy thần binh nhị chữ, uy nghiêm túc mục. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ ý cười, thu hồi lệnh bài, chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Ngọn Núi Không Sóng lại cùng Diệp Tinh Hà chuyện phiếm vài câu, này mới phân biệt. Đoàn người xuyên qua san sát đại điện, đi vào chỗ sâu nhất, thấy một tòa cao ngất đại điện. Đại điện nạm vàng đeo bạc, cực điểm xa hoa. Nơi cửa dựng thẳng lên một đạo kim quang áo ánh, đem mọi người cản ở ngoài cửa. Diệp Tinh Hà mấy người đi tới cổng, liền thấy rất nhiều đại minh võ giả về sau ở chỗ này. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà trong không gian giới chỉ chuyển ra một hồi dị động. Hắn nhíu mày, tra xét rõ ràng một phiên, chỉ thấy cái viên kia cũ nát lệnh bài rung động không ngớt. Diệp Tinh Hà trong mắt chứa nghi hoặc, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ này miếng lệnh bài cùng bình phong này có quan hệ? Tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, ánh mắt của hắn dò xét bốn phía, lại đối đầu một đôi tràn đầy oán độc con mắt. Đôi mắt này chủ nhân chính là Tô Liễu. Tô Liễu trong mắt lửa giận bốc lên, thấp giọng nói, sư phụ, Diệp Tinh Hà đến rồi. Triệu Thiên Hùng đống nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt hung quang hiển thị rõ. Danh con, lại còn dám đến? Xem lão phu không lột ra hắn, rút hắn xương. Lời còn chưa dứt, Triệu Thiên Hùng dậm chân mà ra, muốn xuất thủ. Chấm đã. Tô Liếu kéo lại Triệu Thiên Hùng, âm độc cười một tiếng, cứ như vậy giết hắn, rất là không thú vị. Mở ra này lớp bình phòng, không phải cần lệnh bài sao? Không bằng chúng ta liền nói lệnh bài ở trên người hắn. Nhường Trang Minh cùng nhau ra tay, làm thịt này tập trùng, há không đẹp quá thay. Triệu Thiên Hùng lông mày nhíu lại, trong mắt tràn đầy âm độc ý cười, chủ ý này tốt, cứ làm như thế. Dứt lời, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Triệu Thiên Hùng ra vẻ cấp bách nói, Diệp Tinh Hà, ngươi tới thật đúng lúc, mau đưa lệnh bài cho ta. Mọi người đều là giật mình, dồn dập quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, trong lòng giật mình, hắn làm sao biết ta có lệnh bài? Chẳng lẽ hắn là đang lừa ta? Tâm nghĩ đến tận đây, hắn cười lạnh. Nếu là ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Diệp Tinh Hà cùng hắn diễn kịch, ra vẻ kinh hoàng, lật tay lấy ra một viên lệnh bài, dùng sức ném ra. Triệu Thái Thượng, ngươi có tiếp không tốt. Lệnh bài hóa thành một đạo màu nâu lưu quang, bắn về phía Triệu Thiên Hùng mặt. Triệu Thiên Hùng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, vô ý thức tiếp được tấm lệnh bài kia, đông nhiên giật mình. Nguy rồi, chúng kế. Lúc này có phản ứng, đã quá muộn. Trong mắt mọi người, tham lam được khởi, dồn dập hét lớn. Nhanh! Lệnh bài tại cái kia lão cẩu trong tay, nhanh đi đoạn. Mọi người ngửa lên, trong nháy mắt nhào về phía Triệu Thiên Hùng. Nhân cơ hội này, Diệp Tinh Hà thấp giọng nói, tất cả đi theo ta. Thân hình hắn lóe lên, lượn quanh qua đám người, tới đến đại điện kết giới trước. Mọi người theo sát phía sau, đứng ở kết giới phía trước. Vu Thanh Uyển mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, Diệp sư đệ, ngươi này là ý gì? Không có lệnh bài, chúng ta căn bản vào không được. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, ai nói chúng ta không có lệnh bài? Hắn lật bàn tay một cái viên kia sao băng thần tinh tạo thành lệnh bài, rơi vào trong tay. Trầm trọng lực lượng, trong nháy mắt đập vụn dưới chân thềm đá, vết rách trải rộng. Diệp Tinh Hà điều động lực lượng toàn thân, nhấc lên lệnh bài, tầng tầng ấn về phía trước người kết giới. Cùng lúc đó, thấy mọi người đánh tới, Triệu Thiên Hùng trên mặt hoảng sợ, càng thịnh ba phần. Hắn cúi đầu xem xét, lập tức khí giận sôi lên. Trong tay hắn cái kia trên miếng lệnh bài, lại khắc lấy ba cái chữ nhỏ, luyện kiếm bài. Đồ hỗn trướng, dám cầm luyện kiếm phá bảng hiệu gạt ta. Các ngươi còn không ngừng tay, này miếng lệnh bài là giả, chúng ta bị lừa rồi. Mọi người hoàn toàn không tin, nộ lên tiếng mắng. Đánh rắm, ta rõ ràng nghe ngươi nói, nhường tiểu tử kia nắm lệnh bài cho, còn có thể có lỗi. Mau đem lệnh bài giao ra, bằng không. Lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng nổ vang vọng chỉnh cái huyệt động. Một đạo kim quang ngọc ánh, phóng lên tận trời. Mọi người sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà thu hồi lệnh bài, quay đầu nhìn về phía mọi người, trên mặt câu lên một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Chư vị chậm rãi đoạn, chúng ta đi trước một bước. Hắn cười lớn một tiếng, sải bước đi vào kết giới hào quang bên trong. Bốn người theo sát phía sau, dồn dập tan biến tại kim quang bên trong, toàn không có tung tích. Mọi người run sợ thất sắc, lập tức vòng trở lại, muốn xông vào kết giới. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà mấy người sau khi tiến vào, kim quang lặng yên giảm đi. Xông vào trước nhất những người kia, hung hăng đâm vào kết giới bên trên, nước xương thanh âm liên tục vang lên. Lập tức, chỉnh cái huyệt động bên trong, quanh quần mọi người tiếng kêu thảm thiết. Còn lại mọi người đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, khàn giọng giống giận. Diệp Tinh Hà, ngươi xuất sinh này, dám trêu đùa chúng ta. Chờ ngươi ra tới, lão tử nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chương 1432, ngăn không được ta. Chương 1432, ngăn không được ta. Giận mắng thanh âm, quanh quần chỉnh cái huyệt động. Lúc này, kết giới nội bộ, Diệp Tinh Hà mấy người chậm rãi đi vào đại điện, bốn phía dò xét. Điện bên trong ngọc thạch đắp lên, minh châu treo cao, sáng rực khắp. Một tòa cao lớn bia đá bên cạnh, treo năm màu khác nhau, lớn nhỏ không đều trùng sáng. Trùng sáng bên trong, mơ hồ rõ ràng một chút đường nét, không được tung tích. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ cao nhất màu bạc trùng sáng. Trùng sáng bên trong, truyền ra một cỗ mạnh mẽ khí tức, xa so với mặt khác trùng sáng gia tăng nồng đậm. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, nghĩ đến thần tông truyền thừa, định tại cái kia màu bạc trùng sáng bên trong. Mọi người dồn dập ngẩng đầu, nhìn về phía màu bạc trùng sáng. Diệp Tinh Hà, chuyến này ngươi ra sức nhiều nhất, thần tông truyền thừa lẽ gian nên về ngươi. Không sai, chỉ có ngươi thiên phú như vậy mới xứng với thần tông truyền thừa. Diệp Tinh Hà mặt chứa cảm kích, hơi hơi chắp tay, đa tạ. Hắn qua xoay người lại, ra sức vọt lên, đạp không mà đi. Đột nhiên, trên tấm bia đá truyền ra một đạo điếc thai trùng vang vọng đại điện. Ngay sau đó, lại là một đạo phiếu miểu thanh âm truyền vào trong thai mọi người. Nghĩ đến thần tông người thừa kế, còn cần thông qua thần tông khảo nghiệm. Trên tấm bia đá, sáng lên sáng chói ngân mang, hóa thành một đầu ngân sắc cự long, khàn giọng giống giận. Giống này vừa hống, chấn thiên động địa. Diệp Tinh Hà không những không sợ, trong mắt chiến hỏa hùng nhiên, có thể so với thần hải cảnh đệ lục trọng trong lầu kỳ cự long. Nó ngăn không được ta. Hắn nhấc tay khẽ vẫy, kim quang sáng choang. Chanh, kiếm reo quanh quẩn, thần kiếm ra khỏi vỏ. Thiên quang thừa ảnh kiếm rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay, hạo đãng thần cương gào thét tới. Trên thân kiếm kim quang sáng choang, Diệp Tinh Hà ánh mắt hung ác, ngang tàng xuất kiếm. Kiếm nhận phía trên, kim quang bắn ra bốn phía bay tán loạn. Trong mấy mắt, cái kia đạo đạo kim quang ngưng tụ thành kiếm nhận, hóa thành mấy trăm đạo kiếm quang. Thiên quang thừa ảnh kiếm thần thông. Hóa ảnh, phá cho ta! Quát khẽ một tiếng, mấy trăm đạo kiếm quang phá không mà đi, hung hăng đụng vào kim sắc cự long. Và anh, kiếm quang nổ tung, ngân long gào thét. Trong chớp mắt, kiếm quang cùng ngân long đều phá toái, dư ba tứ tán, chấn địa đá ken két rung động, vết rách trải rộng. Năm cái chùm sáng chậm rãi hạ xuống, treo ở năm người trước người. Diệp Tinh Hà nhìn xem trước người màu bạc chùm sáng, chậm rãi nô ra bàn tay, lấy ra một cái quyển gia cửu trụ. Quyển trụ một ống bên trên, khắc lấy một hàng chữ nhỏ: Thiên giai nhị phẩm công pháp, Thái Âm vô cực tạo hóa thần công. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, thần công truyền thừa, thiên giai công pháp, ta Diệp Tinh Hà cuối cùng lấy được. Hắn mở ra quyển gia cựu trục, tinh tế là xem. Quyển trục bên trong ghi lại phương pháp tu luyện, huyền ảo vô cùng. Dù Diệp Tinh Hà bây giờ cảnh giới, lại chỉ có thể miễn cưỡng đọc hiểu 1/10. 1/10 cũng là đủ rồi, ta trước đột phá thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu. Dứt lời, hắn ngồi xếp bằng, tinh tâm thể ngộ Thái Âm vô cực tạo hóa thần công. Mặt trời Thái Âm vốn là nhất mạch tương thừa, không phân khác biệt. Như luyện này công, cần đem trong cơ thể thần cương tinh phách đều chuyển hóa làm tạo hóa thần cương. Chỉ có Thái Âm mặt trời hai cố lực lượng lẫn nhau tương dung, mới có thể tu thành công pháp hoàn chỉnh. Diệp Tinh Hà nhíu mày, Thái Âm mặt trời, chẳng lẽ quyển công pháp này cũng không hoàn chỉnh? Hắn trong lòng còn có nghi hoặc, tiếp tục lật xem. Cho đến cuối cùng nhất đoạn lúc, hắn lúc này mới phát hiện một chút mánh khỏe. Công pháp này lẽ ra nên chia làm Âm Dương hai quyển, còn có một bản Dương quyển, chẳng qua là không biết ở đâu. Nhưng vẹn vẹn bản này Thái Âm vô cực tạo hóa thần công, liền đủ để nghiền ép bình thường thiên giai công pháp. Diệp Tinh Hà sợ hãi than nói, tốt một bản tuyệt thế thần công, chỉ là nhập môn tiên, liền như thế về nào? Nếu là công pháp hoàn chỉnh, lại muốn như nào? Nếu Thanh Đế Trường Sinh sách cổ không có tin tức, trước tu luyện Thái Âm vô cực tạo hóa thần công, sau khi trở về tìm kiếm huyền cổ giới tin tức cũng không mượn. Tâm nghĩ đến tận đây, Diệp Tinh Hà tiếp tục lĩnh ngộ công pháp, bắt đầu tu luyện. Trong cơ thể mênh mông thần cương tràn vào quanh thân kinh mạch, phi tốc xoay tròn. Nguyên bản màu xanh Thanh Đế Trường Sinh thần cương dần dần chuyển hóa thành màu băng lam. Thần cương bên trong lộ ra mấy phần khí âm hàn, hình như có đế tính ngâm nga, lớn âm phiền phiền. Lập tức, Diệp Tinh Hà trong đầu một mảnh thư thái, lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa. Hắn thân thể chấn động, hạo đãng khí thế bỗng nhiên bốc lên. Thoáng qua ở giữa, lại lần nữa cất cao một cái cấp độ. Đột phá, thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu. Khí thế gào thét, nhấc lên trận trận cuồng phong. Bốn người đều là giật mình, cùng nhau kinh hô. Khí thế thật là mạnh. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, thôi động trong cơ thể thần cường, trên thân sáng lên băng hào quang màu xanh lam. Đột nhiên, quyển gia cựu trục bên trên sáng lên một vệt hào quang lóe ánh. Một viên nho nhỏ màu vàng kim kết tinh từ hào quang bên trong chậm rãi bay lên. Còn không đợi Diệp Tinh Hà phản ứng, màu vàng kim kết tinh hóa thành một đạo lưu quang, bay vào Diệp Tinh Hà mi tâm. Một cỗ khổng lồ trí nhớ tràn vào Diệp Tinh Hà trong đầu, hóa thành mảng lớn màu vàng kim chữ viết. Tối tâm thanh âm vang vọng trong óc. Thiên giai tam phẩm quyền pháp, Thiên Nguyên Cực Hoàn Phá. Quyền lâm thế ở giữa sơn hà bỡ, ý rơi cửu thiên vạn xương khô. Tập được như thế quyền pháp, có thể giết chư thiên thần ma, vạn đạo thiên thần, tàn sát thương sinh. Không ngờ tới công pháp này bên trong lại còn giấu giếm thiên giai quyền pháp. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, vội vàng lật xem quyền pháp. Chợt cảm thấy hai mắt chua xót, trong óc bù bù. Diệp Tinh Hà vội vàng thu hồi tầm mắt, trên không màu vàng kim chữ nhỏ giống như thủy triều rút đi, hóa thành một viên màu vàng kim kết tinh. Xem ra, mong muốn tu luyện này đạo quyền pháp, cảnh giới của ta còn thiếu rất nhiều. Diệp Tinh Hà than nhẹ một tiếng, đột nhiên đứng dậy, cùng mọi người cùng nhau đi vào đại điện chỗ sâu. Một tòa xưa cũ sau cửa đá, chính là thông hướng ngoại giới truyền tống trận. Còn không đám người tiến vào truyền tống trận, một tiếng vang thật lớn truyền khắp toàn bộ đại điện. Oeng! Kết giới phá toái, mọi người chen chúc mà bảo, đều là giật mình. Chỉ thấy nơi đây khắp nơi bừa bộn, dường như đã trải qua một trận đại chiến. Tòa kia bia đá càng là vết rách trải rộng, linh vận tân tán. Trong đám người, một tên áo bào trắng thanh niên nhìn thấy Diệp Tinh Hà mấy người, hét lớn: "Tiểu xuất sinh, kia tại đây!" Mọi người bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, sát tâm tăng gọn. Thần tông truyền thừa, định tại xuất sinh này trong tay, làm thịt hắn, đoạt lại truyền thừa. Mọi người phẫn nộ gào thét, bay nào tới, thẳng hướng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thôi động trong cơ thể thần cương, rót vào dưới chân trận pháp. Lập tức, trận pháp sáng lên sáng chói ánh bạc, phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem 5 người bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, mọi người công kích, ầm ầm đập xuống. Các loại thần cương hợp thành làm một đoàn, ầm ầm nổ tung. Trên truyền tống trận màu bạc của sáng, lập tức bị đánh ra vết rách. Trong trận truyền ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, đem mọi người hung hăng đẩy ra. Sau một khắc, ánh bạc lóe lên, mấy người thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Điện bên trong mọi người động tác hơi ngưng lại, giận mắng không dứt. Làm sao trận pháp phá toái, mọi người căn bản không thể nào truy kích, chỉ có thể thay đường ra. Cùng lúc đó, mật ngoại cảnh, một tòa năm tên trên ngọn núi, một vệt ánh bạc đống nhiên thoáng hiện. Đợi ánh bạc tán đi, Diệp Tinh Hà thân ảnh dần dần hiện hiện. Hắn dò xét bốn phía, nhíu mày, đây là nơi nào? Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, thả người bật lên, đặt vào đỉnh núi. Hắn hướng phía dưới nhìn xuống, lại không nửa phần ấn tượng. Chương 1433, Thượng cổ yêu thú, Ngự thú thiên môn. Chương 1433, Thượng cổ yêu thú, Ngự thú thiên môn. Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là truyền tống trận bị phá hư, này mới đưa đến truyền tống sai vị trí. Không được, nhị ca cùng Vu sư tỷ cảnh giới còn thấp, đến mau sớm tìm tới bọn hắn mới được. Hắn thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang nở rộ. Nhị ca, Vu sư tỷ. Chốc lát sau, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, cao giọng kêu gọi, đáp xuống. Và anh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hắn rơi vào trong rừng rậm, ầm ầm rơi xuống đất. Mà lúc này, Vân Thanh Hàn cùng Vu Thanh Uyển hai người, cau mày, một mặt cảnh giác. Tinh Hà, cẩn thận. Vân Thanh Hàn nhíu mày hét to, phía sau ngươi con yêu thú kia, có thể khó đối phó. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu toàn thân xanh biếc, dài ước chừng 10 mét mãng xà, liên tục thổ tín. Thân rắn trải rộng màu vàng kim hoa văn, giống như trên trăm ánh mắt. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, đây là Thúy Vân thôn thiên mãng. đây không phải thượng cổ yêu thú sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn cũng không đội vã ra tay, lặp đi lặp lại dò xét trước người yêu thú. Yêu thú cũng không công kích chi ý, cũng tại tò mò dò xét ba người. Tiểu Ngọc, nguyên lai ngươi chạy nơi này đến rồi. Một tiếng tinh lịch kêu gọi từ đằng xa truyền đến. Ba người quay đầu nhìn lại, liền thấy núi rừng bên trong đi ra một tên nhỏ nhắn thiếu nữ. Thiếu nữ bất quá nửa người cao, thân mang màu xanh bánh ngắn, để trần chân nhỏ, xinh đẹp đáng yêu. Thúy Vân thôn tiên mãng mắt lộ vui mừng, vờn quanh tại xinh đẹp thiếu nữ bên cạnh, gật gù đắc ý, dường như định nói. Diệp Tinh Hà giật mình cười một tiếng, nguyên lai đây là ngươi yêu thú. Xinh đẹp thiếu nữ lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, tràn ngập địch ý nói, các ngươi là ai? Tới ta Ngự Thú Thiên Môn, không biết có chuyện gì. Ngự Thú Thiên Môn. Diệp Tinh Hà đầu tiên là sững sờ, lại hỏi, ngươi cũng đã biết Ngự Thú Tông? Xinh đẹp thiếu nữ khinh thường cười nhạo, nơi này là Vân Thúy Sơn, Ngự Thú Thiên Môn, tam đại ẩn thế tông môn một trong. Ngươi đừng bắt lại mặt những cái kia tiểu hoàng hướng tông môn, cùng chúng ta Ngự Thú Thiên Môn so. Ba người đưa mắt nhìn nhau, có chút không hiểu. Diệp Tinh Hà chắp tay cười hỏi, cô nương, chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ là muốn hỏi Xích Lôi Minh đi như thế nào. Xinh đẹp thiếu nữ đầy không thèm để ý nói, theo đoạn đường này hướng tây, có chừng cái ba ngày, liền có thể đến Thiên Vận Thành. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đa tạ cô nương chỉ đường. Dứt lời, ba người quay người muốn đi gấp, rồi lại bị xinh đẹp thiếu nữ lên tiếng ngăn cản. Xinh đẹp thiếu nữ hoa bát, đi vào Diệp Tinh Hà trước người, nhẹ ngửi mấy lần. Nàng dường như ngửi được, hương phấn nói, ngươi là luyện đan sư. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu. Xinh đẹp thiếu nữ suy nghĩ một lát, lấy ra một viên xanh biếc ngọc phù, đưa cho Diệp Tinh Hà. Tới đều tới, ngọc phù thu. Sau một tháng, chúng ta Ngự Thú Thiên Môn sẽ tổ chức Thiên Đan buổi lễ long trọng, thuê trăm minh đan sư chung nhau luyện đan. Người thắng có thể được ta Ngự Thú Thiên Môn một kiện chí bảo, ngươi nhớ kỹ tới a. Dứt lời, nàng lộ ra ngọt ngào nụ cười, quay người rời đi. Diệp Tinh Hà nhìn về phía trong tay ngọc phù, lắc đầu cười khẽ, thật là một cái cổ quái nha đầu. Nếu hỏi đường, vậy chúng ta cũng mau trở về. Vu Thanh Uyển lại khẽ nhíu mày, Diệp sư đệ, cái kia Ngự Thú Thiên Môn chỉ sợ không đơn giản. Tam đại ẩn thế tông môn, hắn thực lực không thua gì năm đại tông môn, lại kinh thường tham dự các tông tranh đấu, lâu dài ẩn thế không ra. Ngự Thú Thiên Môn cử động lần này thái độ khác thường, chẳng lẽ có mưu đồ khác? Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, ta cũng có suy đoán. Bất quá bây giờ kết luận hơi sớm, một tháng sau chúng ta cùng nhau tiến đến, tự sẽ biết được. Hai người cùng nhau gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, tăng thêm tốc độ chạy về Thiên Vận Thành. Một lúc lâu sau, ba người xuyên qua tầng mây, chậm rãi rơi vào Thiên Vận cửa thành. Ba người chưa bước vào cửa thành, liền nghe cửa thành một bên truyền đến một tiếng kêu gọi. Diệp Tiểu Hữu. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên lão giả áo bào trắng chậm rãi tới, đầy mặt ý cười. Cái này người chính là Vân Đỉnh Thiên. Diệp Tinh Hà trong lòng nghi hoặc, cười hỏi, Vân lão như thế nào ở đây? Vân Đỉnh Thiên khẽ cười nói, hôm đó ngươi gặp Lăng Thái Thượng, hắn thủy chung đối ngươi nhớ mãi không quên. Đề cập ngươi đã là chí tôn luyện đan sư lúc, mới vừa nhớ tới một kiện muốn sự tình. Diệp Tinh Hà cười hỏi, chuyện gì? Vân Đỉnh Thiên tiếp tục giải thích nói, Thông Thiên Phong bên trên kỷ luật nghiêm minh, mỗi một tên chí tôn luyện đan sư đều cần đi Thần Đan Thánh Điện tiến hành luyện đan sư đẳng cấp khảo thí. Cách mỗi 3 năm liền sẽ kiểm nghiệm một lần, như không luyện đan sư huy chương người, sẽ bị trục xuất Thông Thiên Phong. Lăng Thái Thượng đặc biệt để cho ta tới một chuyến, chính là sợ ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, tự mình dẫn ngươi đi một chuyến. Diệp Tinh Hà giật mình cười một tiếng, trung tu nói, đã tạ. Sau đó, hắn cáo biệt Vu Thanh Uyển hai người, cùng Vân Đỉnh Thiên chạy tới Thần Đan Thánh Điện. Sau 2 canh giờ, trên ánh trăng đầu cành cây, Diệp Tinh Hà hai người đạp không tới, hướng nơi xa tòa kia cao ngất sơn nhạc mà đi. Trên núi lớn, các loại hào quang sáng lên, chiếu sáng cả ngọn núi. Một tòa to lớn đại điện, tọa lạc trên đỉnh núi. Hắn bên trên bày khắp lâm lang ngọc thạch, hào quang lấp lánh, mở mịn chói lọi. Từng đóa tường vân vờn quanh tại bốn phía đại điện, ngưng tụ không tan. Hai người chậm rãi đi đến trước điện, dừng bước lại. Vân Đỉnh Thiên ngẩng đầu, ngưỡng vọng đại điện, một mặt ước mơ nói, nơi này chính là Thần Đan Thánh Điện. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đi theo Vân Đỉnh Thiên bước vào điện bên trong. Trong điện vàng son lộng lẫy, truyền ra trận trận hương khí, ngào ngạt ngát hương. Hai người xuyên qua điện bên trong hành lang, đi vào một mặt to lớn tủ thuốc trước, bước chân dừng lại. Sau quầy phương, một tên áo bào trắng thanh niên dương mắt, nhíu mày hỏi, các ngươi theo ở đâu ra? Vân Đỉnh Thiên lật bàn tay một cái, đưa lên một viên lệnh bài màu xanh lam, cười nói, ta phục linh đan minh Lăng Thái Thượng chi mệnh, mang vị tiểu hữu này qua tới tham gia luyện đan sư khảo thí. Áo bào trắng thanh niên tiếp nhận lệnh bài, dò xét một phiên, đưa trả lại. Linh đan minh đưa tới người, xem ra cũng không có gì đặc biệt. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà giơ ngón tay lên hướng tủ thuốc một ô, hỏi, phía trên kia cái thứ ba ngăn kéo chứa là cái gì? Áo bào trắng thanh niên nghiền ngẫm cười một tiếng nói, phía trên kia chứa đều là cựu phẩm linh thảo bên trong, chân quý nhất mấy loại. Liền ngươi cũng muốn những linh thảo này? Đi trước kiểm tra cái chí tôn luyện đan sư huy chương lại nói. Diệp Tinh Hà nhướng mày, cười nói, ta nếu là kiểm tra đến, ngươi muốn như nào? Áo bào trắng thanh niên cười nạo một tiếng, ngươi thật có thể kiểm tra qua, ngươi vừa rồi chỉ bụi linh thảo này, tặng không cho ngươi. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, đây chính là ngươi nói. Luyện đan sư khảo thí ở nơi nào? Ta cái này đi thi. Áo bào trắng thanh niên tiện tay luôn luôn nơi xa đại điện, mặt mũi tràn đầy khinh miệt, hoàn toàn chưa đem Diệp Tinh Hà để vào mắt. Diệp Tinh Hà hào không để ý tới, hướng Vân Đỉnh Thiên hơi hơi chắp tay nói, Vân lão, ta trước đi khảo hạch. Vân Đỉnh Thiên gật đầu nói, tốt, lão phu còn có chuyện quan trọng, cũng cần phải trở về. Hai người từ biệt về sau, Diệp Tinh Hà quay người hướng đi đại điện, đẩy cửa vào. Điện bên trong là một mảnh quảng trường khổng lồ, cực kỳ trống trải. Trong sân rộng, một tên váy đen nữ tử ngồi xếp bằng, chuyên tâm luyện đan. Chương 1434, khảo thí. Chương 1434, khảo thí. Trước người nàng đan đỉnh toàn thân màu tím nhạt, bất quá nửa người cao, hơi lộ ra nhỏ nhắn. Lúc này, đan đỉnh bên trong, một đoàn ngọn lửa màu vàng nhẹ nhàng nhảy lên. Trong ngọn lửa, truyền ra một cỗ mạnh mẽ khí tức, dẫn tới Diệp Tinh Hà trong cơ thể linh hỏa hơi hơi rung động. Lúc này, Đào Diệp Lương nói ra, lại là huyền địa linh hỏa bảng người thứ 99, mây thánh nuốt bằng diễm. Này đạo linh hỏa cực kỳ đặc thù, có thai nghén linh thảo công hiệu, thiên sinh chính là lấy ra luyện đan hỏa diễm. Chỉ tiếc, tiểu nha đầu này sẽ không dùng. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, trước nhìn kỹ hắn nói. Chốc lát sau, một cỗ đan hương tỏ khắp mà ra, tràn ngập toàn bộ đại điện. Diệp Tinh Hà nhẹ ngửi đan hương, lắc đầu than nhẹ, hỏa hầu không đúng, chẳng qua là miếng cựu phẩm hoàn mỹ đan dược. Nghe vậy, váy đen thiếu nữ chân mày cau lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, không vui nói, ngươi dựa vào cái gì nói đây là cựu phẩm hoàn mỹ đan dược? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, lấy ra về sau, ngươi tự sẽ biết được. Váy đen thiếu nữ rõ ràng không tin, cau mày, tay cầm thăm dò vào đan trong đỉnh. Thật sự là cựu phẩm hoàn mỹ. Đợi nàng rút về cánh tay, kinh ngạc nói, điều đó không có khả năng, ta luyện chế phương pháp không có phạm sai lầm, tại sao có thể như vậy? Mà lúc này, phía sau nàng một tên áo bào đen trung niên bỗng nhiên nhíu mày, vị công tử này, ngươi vừa mới có thể nói là hỏa hầu không đúng. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, luyện chế đi tìm nguồn gốc hồi thiên đan, chú trọng nhất chính là hỏa hầu, không được có nửa điểm sai lầm. Thành đan thời điểm, cần lấy hâm nóng hỏa nướng, khóa lại đan bên trong linh khí, mới có thể luyện thành đến đạt đến phẩm chất. Váy đen thiếu nữ nhướng mày, ánh mắt chột dạ. Nhưng nàng nghĩ lại, trong lòng tức giận căm phẫn, lại nói, nếu muốn luyện thành cựu phẩm đến đạt đến phẩm chất, coi như là chí tôn luyện đan sư, cũng không có chu đáo nắm bắt. Ngươi bất quá là nói một chút mà thôi, đổi là ta cũng sẽ nói. Giao Nhi, thanh niên áo bào đen lông mày quắc khẽ, hơi lộ ra không vui. Giao Nhi hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn nữa Diệp Tinh Hà. Áo bào đen trung niên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta nhà Giao Nhi trời sinh tính tinh lịch, mong rằng công tử chớ trách. Diệp Tinh Hà cười khẽ khoát tay, không sao. Không biết cô nương kiểm tra không có thi xong, ta cũng muốn tham gia chí tôn luyện đan sư khảo thí. Ngươi cũng muốn kiểm tra? Hai cha con đều là giật mình, thấy Diệp Tinh Hà như thế tuổi trẻ, rõ ràng không quá tin tưởng. Lúc này, cái kia áo bào đỏ trung niên thản nhiên nói, nàng đã thi xong, ngươi có khả năng bắt đầu. Ngươi chỉ có 3 lần cơ hội, như toàn bộ thất bại, là mất đi lần này khảo thí tư cách, tháng sau lại tới. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đi đến áo bào đỏ trung niên trước người. Hắn đưa tay vung lên, Long Thần Luyện Thiên đỉnh từ trên trời giáng xuống. Oeng! Đan đỉnh rơi xuống đất, nổ vang điếc tai. Ba người nhất thời sắc mặt đổi biến, mặt tràn đầy cảnh giác, vội vàng lui lại mấy bước. Lại là tôn độc đỉnh. Lại không nói đỉnh này kịch độc vô cùng, khó mà thành đan, chỉ sợ liền chạm đến trên đỉnh kịch độc, cũng sẽ mệnh tang tại chỗ. Diệp Tinh Hà cũng không nhiều lời, lật tay lấy ra mười mấy gốc linh thảo, ném vào trong đỉnh. Giao Nhi lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, đây không phải luyện chế đi tìm nguồn gốc hồi thiên đan cần thiết linh thảo sao? Chẳng lẽ, hắn cũng muốn luyện chế viên đan dược này? Đúng vậy. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, một trường vung ra, hai đạo linh hỏa gào thét mà ra. Trong đỉnh dâng lên lửa cháy hùng hực, khuyết tán ra quần quần sóng nhiệt. Ba người lại là giật mình, cùng nhau kinh hô. Hai đạo linh hỏa. Diệp Tinh Hà điều khiển trong đỉnh hỏa diễm, đem rất nhiều linh thảo thối luyện thành đan. Lập tức, một cỗ mùi thơm ngào ngạt đan hương khuyết tán mà ra. Diệp Tinh Hà cổ tay rung lên, trong đỉnh thế lửa dừng một chút, hóa thành ôn nhuận hỏa diễm, chậm chậm xoay tròn. Linh hỏa bên trong lực lượng dần dần dung nhập đan dược nội bộ. Đan dược bên trên, hai đạo hỏa văn dần dần hiện, càng thêm rõ ràng. Một nén nhang về sau, ba tiếng vang vọng theo trong đỉnh truyền ra. Diệp Tinh Hà cánh tay một hồi, trong đỉnh hỏa diễm cuốn lên đan dược, phóng lên tận trời. Hỏa diễm như rồng, quanh quẩn trên không trung một vòng, lúc này mới trở lại Diệp Tinh Hà trong tay. Diệp Tinh Hà mở ra tay cầm, lộ ra một viên màu xanh đan dược, cười nói, "Cựu phẩm đến đạt đến đi tìm nguồn gốc hồi thiên đan, luyện xong rồi." Ba người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngu ngơ tại chỗ. Giao Nhi trước hết nhất lấy lại tinh thần, vọt tới Diệp Tinh Hà trước người, đoạt lấy đan dược, lặp đi lặp lại dò xét. Đan dược tròn trịa như ngọc, tản mát ra nhàn nhạt thanh quang. Hai đạo hỏa văn tựa như vật sống, sinh động như thật. Giao Nhi vẻ mặt ngốc trệ, kinh ngạc nói, "Linh hỏa dung đan, thật mạnh khống hỏa chi thuật." Áo bào đen trung niên trong mắt tinh quang lấp lánh, vội vàng hỏi thăm, "Ngươi có thể là Hoàng lão đệ tử?" Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, tiền bối như thế nào biết được việc này? Áo bào đen trung niên giật mình cười một tiếng, "Ngươi này khống hỏa chi thuật, cùng Hoàng lão cực kỳ tương tự. Lão phu tên là Chân Hồng Sướng, là này thần đan thánh điện bên trong một tên cao cấp trưởng lão. Nếu ngươi có việc tìm ta, đều có thể bằng này miếng lệnh bài, tự do xuất nhập thần đan thánh điện bên ngoài." Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên lệnh bài màu đen, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tiếp nhận lệnh bài, thu nhập không gian giới chỉ, chắp tay nói, "Đa tạ Chân trưởng lão." Lúc này, tên kia áo bào đỏ trung niên chậm rãi tới, đưa cho Diệp Tinh Hà một tấm huy chương. "Đây là chí tôn luyện đan sư huy chương, còn xin cầm lấy." Diệp Tinh Hà tiếp nhận huy chương, túi đầu nhìn lại. Này tấm huy chương, bất quá lớn chừng bằng ngón tay, trên đó đan vân phiêu đãng, liệt nhật treo cao. Dưới đây khảm một viên bảy sắc bảo thạch, tạo hình thành ngôi sao năm cánh bộ dáng, vầng sáng sáng chói. Hắn nhẹ gật nhẹ đầu, thu hồi trong tay huy chương, quay người liền muốn ly khai. "Chấm đã." Chân Hồng Sướng gọi lại Diệp Tinh Hà, cười nói, "Hôm nay sắc trời đã tối, không bằng công tử nghỉ ngơi một ngày mai lại đi." Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, nhẹ gật nhẹ đầu, "Ta đây trước ở lại một đêm. Bất quá, ta còn có một gốc linh thảo muốn lấy, đi một lát sẽ trở lại." ta đi chung với ngươi. Trần Giao Nhi chạy chậm chạy đến, hơi lộ ra nhăn nhó nói, ta giúp ngươi dẫn đường, ngươi dạy ta luyện đan, như thế nào?
Như thế nào có thể?
Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, mang theo Trần Giao Nhi quay về chính điện. Sau quầy, tên kia áo bảo trắng thanh niên dựa vào quầy hàng, buồn ngủ. Hai người chậm rãi tới, đứng ở trước quầy. Diệp Tinh Hà trầm giọng nói, ta tới lấy linh thảo. Áo bảo trắng thanh niên bỗng nhiên giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu mắng to, danh con, lại là ngươi? Ngươi nói cái gì? Mà lúc này, Trần Giao Nhi sầm mặt lại, trong mắt nổi lên hàn mang. Áo bảo trắng thanh niên thấy Trần Giao Nhi, sắc mặt đổi biến, vội vàng định nọt buổi tội, Trần cô nương, ta không phải nói ngươi, là tiểu tử này, hắn không biết theo ở đâu ra, còn muốn nhúng chàm ta thần đan thánh điện linh thảo, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Trần Giao Nhi hừ lạnh một tiếng, Diệp công tử có thể là hoàng lao đồ đệ, một lần liền thông qua được trí tôn luyện đan sư khảo thí, hắn muốn cái gì linh thảo, lập tức lấy ra, chậm một bước, cái mạng nhỏ của ngươi khó giữ được. Áo bào trắng thanh niên run sợ thất sắc, đã là bị sợ vỡ mật. Ta cái này cầm. Hắn cung quýt xuất ra một gốc màu đỏ linh hoa, cung kính đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tiếp nhận linh hoa dò xét một lát, cười ha ha, quả nhiên là cựu phẩm thất xảo huyết linh hoa. Có này linh hoa nơi tay, đêm nay liền có thể đột phá tinh thần bá vương thể đệ thất trọng. Chương 1435. Đột phá. Tinh thần bá vương thể đệ thất trọng. Chương 1435. Đột phá. Tinh thần bá vương thể đệ thất trọng. Áo bào trắng thanh niên một mặt khẩn cầu nói, Diệp công tử, là ta có mắt như mù. Ngài coi như ta là cái rắm, thả ta đi. Diệp Tinh Hà thu hồi linh hoa, thản nhiên nói, như có lần sau, định chẳng không dung tha. Phải, tuyệt không lần sau. Áo bào trắng thanh niên một mặt vẻ sợ hãi, bị hù run lẩy bẩy. Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, tất nhiên là không thèm để ý, quay người rời đi. Nhưng mà, hắn mới vừa quay người, lại cùng một tên áo bào xám thanh niên đụng cái đầy cõi lòng. Áo bào xám thanh niên rút lui mấy bước, cả giận nói, tiểu xuất sinh, ánh mắt ngươi mù không thành. Diệp Tinh Hà nhíu mày, là ngươi đối diện đụng tới, ngược lại nói mắt của ta mù. Áo bào xám thanh niên đột nhiên giận dữ, mẹ nó, ngươi còn dám phản bắt ta? Muốn chết! Hắn hét lớn một tiếng, trong cơ thể thần cương tôn trào ra, trên thân sáng lên hào quang màu trắng. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang ngấm dần lên, hừ lạnh một tiếng, bu xuẩn mất khôn. Ngươi nếu thật muốn động thủ, ta liền thành toàn ngươi. Hắn thân thể chấn động, trong cơ thể thần cương phi tốc lưu chuyển, một cỗ khí thế bàng bạc đống nhiên tuôn ra, ngưng thế là thật, hung hăng ép hạ. Dừng tay! Đột nhiên, hét lớn một tiếng truyền đến, chúng người khí thế hơi ngưng lại, dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chân Hồng Sướng nhanh chân đi đến, nghiêm nghị quát hỏi. Chuyện gì xảy ra? Trần Giao Nhi đem mới vừa phát sinh thời điểm, từng cái nói về. Sau khi nghe xong, Trần Hồng Sướng trầm ngâm một lát, lại nói: Trịnh Tiên Tưởng, nơi này là Thần Đan Thánh Điện, không phải ngươi Trịnh gia hậu hoa viên. Diệp công tử có thể là trí tôn luyện đan sư, ngươi cũng dám đắc tội. Trịnh Tiên Tưởng sắc mặt đổi biến, kinh hô: Trí tôn luyện đan sư? Cái này sao có thể? Ta bất quá mới là đến đạt đến luyện đan sư cảnh giới, hắn như thế nào mạnh hơn ta? Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng, vô chi giếng con đít, cũng dám nói thiên. Ngươi. Trịnh Tiên Tưởng lại là giận dữ, lại cưỡng chế lửa giận trong lòng. Tạm thời ổn nhẫn. Chí tôn luyện đan sư, vô luận tại cái kia thế lực, đều là cực kỳ quý hiếm tồn tại. Diệp Tinh Hà, hắn không thể chơi vào. Tính ngươi vận khí tốt, như lần sau gặp lại, ta nhất định phải rút đầu lưỡi của ngươi. Trong mắt của hắn hàn mang lấp lánh, hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, không thèm để ý như vậy sâu kiến. Chân Hồng Sướng râu dài một hơi, Diệp công tử, thời điểm không còn sớm. Gian phòng đã thu thập thỏa đáng, không bằng nhường Giao Nhi mang ngươi nghỉ ngơi đi thôi. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, đi theo chân Giao Nhi đi tới chỗ ở trên đường. Hắn lại vì Chân Giao Nhi giảng giải thuật luyện đan, cho đến giờ tí mới vừa trở về phòng. Sau khi vào phòng, Diệp Tinh Hà lấy ra Long Thần Luyện Thiên Đỉnh. Đan đỉnh ầm ầm rơi xuống đất, phát ra đông một thanh âm vang lên. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, mười mấy gốc linh thảo rơi vào trong đỉnh. Trong cơ thể hắn linh hỏa gào thét mà ra. Trong đỉnh hỏa diễm bốc lên, cuốn lên linh thảo, phát ra suy suy tiếng vang. Sau ba hơi thở, trong đỉnh nhẹ vang lên, một cỗ thấm người đan hương khuyết tán mà ra. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, trong lòng bàn tay linh hỏa dâng trào. Hỏa diễm gào thét mà lên, từ trong ngọn lửa lao ra một đạo huyết sắc lưu quang. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, lưu quang trở lại trong tay. Hắn cúi đầu nhìn lại, trong tay đan dược đỏ tươi như máu, khí tức cực cường. Diệp Tinh Hà không chút do dự, một ngụm nuốt vào đan dược. Đan dược vào miệng, trong nháy mắt hóa thành một cô nóng bỏng khí, đi khắp kinh mạch toàn thân. Diệp Tinh Hà trên thân, tinh quang chợt sáng lên, càng ngày càng sáng. Đan dược bên trong tinh thuần dược lực đều bắn ra. Hắn thân thể chấn động, một cỗ khí thế mạnh mẽ, khuyết tán mà ra. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, hưng phấn cười to, tinh thần bá vương thể đệ thất trọng, cuối cùng đột phá. Hắn nắm chặt hai quả đấm, hơi hơi phát lực, bàng bạc lực lượng trong nháy mắt tràn vào quyền bên trong, tinh quang càng thêm sáng chói, tựa như một thân tinh thần áo giáp, không thể phá vỡ. Thân hải cảnh đệ thất trọng dưới lầu bất kỳ người nào mơ tưởng thương hắn một chút. Lúc này đã là trời sáng choang. Diệp Tinh Hà ra khỏi phòng, từ biệt chân cha con về sau, chạy về Thiên Vận Thành. Sau hai canh giờ, Thiên Vận Thành đường nét từ chân trời hiện hiện. Diệp Tinh Hà mới vừa rơi xuống đất, liền thấy một đám xích lôi minh đệ tử vây ở trước cửa thành. Những đệ tử này đều là thân mặc hắc bào, trước ngực treo lên hai cái dao găm đồ án. Lôi pháp đường đệ tử. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, bọn hắn tới nơi này làm gì? Nhưng vào lúc này, một tên người thấp nhỏ đệ tử phát hiện Diệp Tinh Hà. Hắn đưa tay nhất chỉ, cao giọng nói, Diệp Tinh Hà hồi trở lại đến rồi. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, nói rõ lý do mặt lộ vẻ hung sắc, nhanh chân tới. Một tên dáng người cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng trung niên, quát lạnh nói: "Diệp Tinh Hà, ngươi giết hại đồng môn chấp sự, đánh lén thái thượng, ngươi có biết tội của ngươi không?" Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ chợt hiểu, cười lạnh: "Là cái kia Triệu lão cẩu nhường các ngươi tới." Hèn mạn. Cao gầy trung niên đột nhiên giận dữ: "Dám nhục mạ thái thượng, muốn chết? Nắm thẳng danh con này bắt lại cho ta, áp tiến vào hình phòng chờ về sau Tô trưởng lao thẩm vấn." "Rõ." Mọi người lên tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh. Vừa lên, muốn bắt Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thân thể chấn động, trời long đất nở lực lượng, ầm ầm bùng nổ. Xông vào trước nhất những người kia, đều là bị chấn lùi lại mấy bước, miệng hổ run lên. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói: "Chúng ta sẽ đi. Hôm nay, ta liền muốn đi cùng cái kia lão cẩu giằng co, nhìn hắn muốn nói gì." Cao gầy trung niên ánh mắt phát lạnh, trong lòng cười lạnh: "Đồ đần độn. Lần này cần ngươi có đi không về. Đến lôi pháp đường bên trong, ngươi tất nhiên sẽ sống không bằng chết." Hắn dẫn đầu mọi người, đạp không mà đi, một đường chạy tới Thủy Lôi Phong Sơn nơi hồng. Một tòa màu đen cổ tháp đập vào mi mắt. Cổ tháp trung ba tầng, chạm trổ rồng vượng, sáu một bên sừng nhọn đều có một đầu giữ tận cự long, trợn mắt trừng trừng, một mặt hung tướng. Chúng người ép Diệp Tinh Hà bước vào trong cổ tháp. Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, liền thấy phía trước ngồi một tên áo bào xanh trung niên, nhắm mắt dưỡng thần. Cao gầy trung niên cung kính tiến lên, chắp tay nói: "Tô đại nhân, người dẫn tới." Tô đại nhân bỗng nhiên mở mắt, trong mắt toát ra một vệt màu lam vũ quang. Diệp Tinh Hà sắc mặt hơi đổi một chút, chỉ cảm thấy trong óc xông vào một cỗ mạnh mẽ hồn lực. Đấu đá lung tung, nhấc lên thao thiên sóng lớn. Hắn tâm niệm vừa động, trong cơ thể bàng bạc hồn lực gào thét mà lên, trong nháy mắt áp chế cái kia cỗ sao động hồn lực. Nhưng Diệp Tinh Hà ra vẻ thụ thương thái độ, liền lùi mấy bước, mới vừa ổn định thân hình. Dưới chân hắn thần cương, tứ tán bắn tung tóe, sinh sinh đạp nát dưới chân gạch đá. Một vệt hào quang màu xanh lam, lặng yên tán đi. Tô đại nhân khẽ nhíu mày, mặt tràn đầy vẻ lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi cũng là có chút bản lĩnh. Có thể phá ta mê hồn quỷ nhãn mệnh hồn, ngươi vẫn là cái thứ hai." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm ý cười. Tô đại nhân trên mặt lãnh ý càng thịnh ba phần, lại nói: "Giao ra năm tông thánh lệnh, thà cho ngươi khỏi chết." Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, lật tay lấy ra năm tông thánh lệnh, trong tay vút. Trên mặt của hắn câu lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, như thế đại phí chắc trở, lại là vì khối này nho nhỏ lệnh bài. "Ngươi nếu muốn, cho ngươi chính là." Dứt lời, Diệp Tinh Hà đưa tay ném ra năm tông thánh lệnh. Lệnh bài hóa thành một đạo lưu quang, bắn ra. Chương 1436, dung hợp. Chương 1436, dung hợp. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, một quả ngọc phù trượt vào trong tay. Thần cương tràn vào ngọc phù, sáng lên một vệt kim sắc quang mang, thoáng qua tức thì. Tô đại nhân lông mày nhíu lại, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đưa tay tiếp được năm tông thánh lệnh, cẩn thận kiểm tra một phiên, lại là thật. Tô đại nhân cười ha ha: "Diệp Tinh Hà, ngươi thật là một cái ngớ ngẩn. Ta nếu dám đem ngươi mang tới, sao lại nhờ ngươi đưa tin người khác tới cứu ngươi?" Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến: "Ngươi tại đây bên trong hạ cái giới?" "Thông minh." Tô đại nhân giữ tợn cười một tiếng: "Nghe nói, ngươi còn chiếm được thần tông truyền thừa. Giết ngươi, truyền thừa liền là của ta." Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn sắc ý liên tục tăng lên. Một cỗ hạo đạm khí thế từ hắn trên thân thể bay lên. Có thể nhưng vào lúc này, một cỗ càng thêm lực lượng cường hãn ầm ầm ép hạ. Giang giác, phá toái thanh âm đột nhiên vang lên. Trong tháp cổ vô hình kết giới, sáng lên một vệt sáng chói ánh sáng màu lam, lặng yên tan đi. Tô Minh Thánh, giám sát thần tông người thừa kế, ngươi thật là lớn gan chó. Tô Minh Thánh vẻ mặt đột nhiên nhất biến, tràn ngập hoảng sợ nói: "Văn Thái thượng, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta không phải bố trí xuống kết giới, phong tỏa tin tức sao?" Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhất chuyển, lạnh nhạt cười khẽ: "Ai nói có kết giới liền truyền không ra tin tức?" Hắn chậm rãi nhấc chân, lộ ra dưới chân phá toái gạch đá. Mới vừa, kết giới đã lặng yên bị phá. Tô Minh Thánh bừng tỉnh đại ngộ, nổi giận mắng: "Tiểu xuất sinh, ngươi chơi lừa gà." Nhưng lúc này tỉnh ngộ đã quá muộn. Cổ tháp bên ngoài đi tới ba tên lão giả, trong đó hai người chính là Văn Thừa Nghiệp cùng Lục Thừa Phong. Người cầm đầu, một thân gấm vóc lưu vân hoàng bảo, tóc trắng phơ tán trên vai. Mỗi bước ra một bước, trên thân khí thế liền sẽ tăng cường mấy phần. Cho đến bước thứ 10 hạ xuống, hạo đãng khí thế hóa thành một thanh vô phong trọng kiếm, treo ở đỉnh đầu mọi người. Trọng kiếm vô phong, lại có thiên quân chi trọng. Mọi người đều làm một tiếng hét thảm, quỳ rạp xuống đất, liên tục cầu xin tha thứ. Tô Minh Thánh cũng là hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu gối bị hung hăng đập nát, máu thịt bé bét. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, điên cuồng dập đầu: "Minh chủ, ta sai rồi. Ta không nên trong lòng còn có tham niệm, cầu minh chủ tha ta một mạng đi." Xích Lôi Minh Minh chủ mặt không biểu tình, lạnh lùng nói: "Việc này, ngươi nên hỏi Diệp Tinh Hà tha không buông tha ngươi." Tô Minh Thánh bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị quát: "Cầu hắn, cái phế vật này, làm sao có thể?" "Minh chủ, ta sẽ không cầu hắn." Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra cười lạnh: "Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Ngươi không cần cầu ta, đi chết liền tốt." Xích Lôi Minh Minh chủ ánh mắt bên trong lóe lên một vệt vẻ tán thành: "Ngươi tiểu tử này, cũng là có quyết đoán. Tốt, ta liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi." Sau một khắc, hắn ánh mắt hung ác, đấm ra một quyền. Quyền kinh ầm ầm bùng nổ, phản phất giống như tầng tầng sóng lớn, gào thét mà đi. Ầm. Quyền kinh xỏ xuyên qua lồng ngực, máu tươi văng khắp nơi. Tô Minh Thánh thân thể chấn động, trong mắt thần thái giảm đi, thình thịch ngã xuống đất. Mọi người ở đây đều chấn kinh, bị hù run lẩy bẩy. Xích Lôi Minh Minh chủ im lặng quay người, thản nhiên nói: "Diệp Tinh Hà, ngươi đi theo ta." Dứt lời, hắn đi ra cổ tháp, nhảy vào không trung. Diệp Tinh Hà trong lòng nghi hoặc, thu hồi năm tông thánh lệnh về sau, cùng đi theo ra cổ tháp, thả người bật lên. Hai người đạp hơn ngàn mét không trung, mới vừa dừng lại. Xích Lôi Minh Minh chủ lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, hỏi: "Ngươi có biết ta vì sao làm như thế?" Diệp Tinh Hà lắc đầu, chắp tay hỏi thăm, còn mời Minh chủ chỉ rõ. Xích Lôi Minh Minh chủ sắc mặt chìm xuống, hạ giọng nói: "Tô gia, sớm có mưu phản chi tâm. Dùng Triệu Thái Thượng cầm đầu, liên hợp Tô gia lực lượng, nếu là có mặt khác đại minh trợ giúp, hoặc đem làm cho ta Xích Lôi Minh tại chỗ vạn kiếp bất phục." Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, trong mắt tinh quang lấp lánh. Xích Lôi Minh Minh chủ cũng không để ý, tiếp tục nói: "Ngươi mặc dù đạt được thần tông truyền thừa, nhưng cũng phong mang tất lộ, đắc tội mặt khác đại minh. Nếu muốn hóa giải trước mắt khốn cùng, chỉ có ngươi mau sớm tiến vào năm đại tông môn, mới có thể bảo đảm ta Xích Lôi Minh không được gì." Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy ý cười, tự tin nói: "Minh chủ yên tâm, năm đại tông môn, ta tất nhiên sẽ đi." Nghe hắn lời ấy, Xích Lôi Minh Minh chủ khen ngợi gật đầu: "Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nếu ngươi có thể cầm tới trưởng lão tấn thăng sát hoạch tên thứ nhất, ta liền đem tiêu diệt Tô gia sự tình, giao cho ngươi đi làm. Bằng không, ta liền sẽ cưỡng ép thu hồi thần tông truyền thừa, giao cho một tên khác thiên tài tu luyện." Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi, ngạo nghễ cười nói: "Bị ta có được đồ vật, chưa từng có nhường ra đạo lý. Trưởng lão sát hoạch tên thứ nhất, tất nhiên là ta." Xích Lôi Minh Minh chủ mỉm cười, khen ngợi gật đầu: "Sau ba ngày, ta nhìn ngươi biểu hiện." Hắn xoay người, đạp không rời đi, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Diệp Tinh Hà cùng hai vị thái thượng cáo biệt về sau, quay người rời đi. Trở lại thanh âm cư hậu, hắn đi đến trong viện, chuẩn bị tu luyện Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết. Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết tầng thứ hai, hắn chưa tu luyện tới cảnh giới viên mãn, chỉ có đem mệnh hồn dung nhập thân pháp bên trong, mới tính triệt để viên mãn. Diệp Tinh Hà nhíu mày trầm tư thật lâu, vẫn như cũ không có đầu mối. Đến tột cùng muốn như thế nào cho phải? Nỉ non ở giữa, hắn đông nhiên lông mày nhíu lại, đập chân cười nói: "Đúng rồi, Long Hoàng đại nhân tu luyện công pháp, cùng ta Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết cực kỳ tương tự, không bằng đi tìm hắn hỏi một chút, có lẽ có thể có linh ngộ." Dứt lời, hắn đi ra thanh âm cư, hướng Long Hoàng chỗ ở mà đi. Long Hoàng chỗ ở cũng không tại Xích Lôi Minh bên trong, mà là tại Minh bên ngoài trăm dặm chỗ, một tòa tên là Vọng Long Phong Sơn Đồi bên cạnh. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đã là đi vào Vọng Long Phong Sơn Đồi. Trong phủ đệ, Long Hoàng đang tu luyện, đột nhiên phát giác được một cỗ lạ lẫm khí tức, đột nhiên mở mắt. Hắn chưa ngẩng đầu, liền nghe Diệp Tinh Hà một tiếng kêu gọi: "Đệ tử Diệp Tinh Hà, cầu kiến Long Hoàng đại nhân." Long Hoàng hơi hơi kinh ngạc, cười nói: "Hạ đến nói chuyện." Diệp Tinh Hà rơi vào trong nhà, khẽ cười nói: "Long Hoàng đại nhân, vạn bối có một chuyện muốn thỉnh giáo." "Đại nhân là như thế nào đem huyết mạch lực lượng triệt để dung nhập thần cương bên trong, làm đến dùng thân hóa long?" Nghe hắn lời ấy, Long Hoàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười khẽ nói rõ lý do: "Việc này cũng là không khó. Ngươi chỉ cần ở trong người xây dựng không gian, dung hợp hai cỗ khác biệt lực lượng." Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, đồng thời thôi động thần cương cùng hồn lực, tụ hợp vào bên trong thiên môn. Thiên môn bên trong, hồn lực như biển, gợn sóng nổi lên một phía. Thần cương như sóng, gào thét chân thiên. Hai cỗ lực lượng hòa làm một thể, theo trong cơ thể kinh mạch tràn vào hai chân. Một vệt hào quang màu xanh lam đột nhiên sáng lên, ngưng mà không phát. Long Hoàng trong mắt tinh mang lóe lên, quắc, câu thông đạo cùng, dẫn mệnh hồn vào cơ thể, dung nhập bộ pháp bên trong. "Nhớ lấy, muốn đem mệnh hồn lực lượng chiếu rọi tại dưới chân của ngươi, tiến hành theo chất lượng, không thể lỗ mãng." Diệp Tinh Hà chân mày nhíu càng chặt, thôi động trong cơ thể sơn nhạc mệnh hồn, dung nhập bên trong thiên môn. Một cú mạnh mẽ mệnh hồn lực lượng tràn vào hai chân, bay thẳng lòng bàn chân. Hai chân bên trong, cơ bắp như lao dạo, nói nói khó nhịn. Chương 1437, tế đàn. Chương 1437, tế đàn. Diệp Tinh Hà cắn răng gượng chống, trong miệng hét lớn một tiếng, bước ra một bước. "Oanh!" Bước ra một bước, sơn nhạc hiện hiện, đạp ngọn núi mà đi. Diệp Tinh Hà xông thẳng tới chân trời, tựa như hóa thành sơn nhạc mệnh hồn, nhất phi trùng thiên. Qua trong giây lát, trèo lên 5000 mét không trung lúc, mới vừa dừng lại. Diệp Tinh Hà đạp không mà đứng, hai chân bụn rủn vô lực, suýt nữa té ngã. Hắn nhìn xuống phía dưới, Vọng Long Phong đã hóa thành lớn chừng quả đấm nguyên điểm, khó phân biệt tung tích. Diệp Tinh Hà hồi ức mới vừa một bước kia, nhíu mày lẩm bẩm, dung nhập sơn nhạc mệnh hồn lực lượng, có thể trợ ta trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ cực nhanh. Bước ra một bước, tựa như núi rung đất lở, uy thế mười phần. Hắn hơi hơi thở dốc, trong cơ thể thần cương cùng hồn lực hao tổn cực lớn. Dùng hắn thực lực hôm nay, chỉ có thể liên tục thôi động hai lần. Nghĩ thầm thời khắc, một tiếng long ngâm phóng lên tận trời. Kim Long đằng không tới, một lần nữa hóa thành hình người, đứng tại Diệp Tinh Hà bên cạnh. Long Hoàng một mặt kinh ngạc nói: "Ngươi bộ pháp này lại có tốc độ nhanh như vậy, chỉ sợ so với ta rồng bơi thiên tinh bước cũng không thua kém bao nhiêu." Diệp Tinh Hà cảm kích cười một tiếng: "Hôm nay đa tạ tiền bối chỉ bảo, ta về trước đi chậm rãi linh ngộ, không quấy rầy tiền bối tu luyện." Long Hoàng cười khẽ gật đầu, Diệp Tinh Hà chắp tay thi lễ, đạp không rời đi. Trở lại thanh âm cứ lúc đã lân cận hoàng hôn. Diệp Tinh Hà đi vào trong viện, ngồi xếp bằng, tiếp tục lĩnh ngộ Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết tầng thứ hai. Đạo cung bên trong, 10 đạo mệnh hồn liên tục hiện hiện, liên tục tràn vào bên trong thiên môn. Cho đến sáng sớm ngày thứ ba, ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, tự tin nói: "Nếu có thể lại có mấy ngày, ta liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết tầng thứ hai. Trước đi tham gia trưởng lão tấn thăng sát hạch, ngày khác lại tu luyện." Diệp Tinh Hà đứng người lên, nhảy vào không trung, đạp không mà đi, chạy tới Hỏa Lôi Phong. Một nén nhang về sau, Hỏa Lôi Phong quảng trường đập vào mi mắt. Quảng trường bên trên, sớm đã tụ mãn Xích Lôi Minh đệ tử, phất cờ hò reo. Diệp Tinh Hà rơi vào trong đám người, chậm rãi hướng về phía trước, bên hai chuyển đến trận trận gào thét. "Tô sư minh, ngươi nhất định là lần này trưởng lão tấn thăng sát hạch tên thứ nhất." "Không sai." Ngươi đã đột phá thần hải cảnh thất trọng lâu, danh xưng tối cường chấp sự, ai dám cùng ngươi tranh bị? Đám người ở giữa, Tô Liễu một mặt ngạo nghễ, đáp ý cười khẽ. Ánh mắt của hắn quét qua mọi người, khinh miệt nói, lần này trưởng lão tấn thăng sát hạch, ta chắc chắn đoạt được đệ nhất bảo tọa. Ta muốn làm cho tất cả mọi người thấy, chỉ có ta mới xứng với thần tông truyền thừa. Diệp Tinh Hà cười lạnh lắc đầu, vô chi sâu kiến, cũng xứng nhúng chàm thần tông truyền thừa. Bên cạnh hắn một tên áo bào đen đệ tử, đột nhiên giận dữ, ngươi mẹ nó là ai? Dám nhục mạ Tô sư minh. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, Kim Lôi Phong, Diệp Tinh Hà. Chúng người thần sắc cứng đờ, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Hoàng đội vàng lui về phía sau vài chục bước, không dám tới gần Diệp Tinh Hà một chút. Tô Liễu trong mắt nén giận, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cười gần nói, Diệp Tinh Hà, ngươi rốt cuộc đã đến. Phía sau hắn năm tên đệ tử, từng bước tới gần Diệp Tinh Hà, đưa hắn bao vây trong đó. Tô Liễu mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói, bọn hắn năm người, chính là ta Thiên Long chấp sự đoàn chiến lược mạnh nhất. Mỗi người đều có thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu thực lực. Giết ngươi, như giết chó giết gà, hạng gì dễ dàng. Năm người trên thân, cùng nhau bay lên khí thế mạnh mẽ, ầm ầm ép hạ. Nhưng tại trọng áp phía dưới, Diệp Tinh Hà không nhúc nhích tí nào, không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói, điêu trùng tiểu kỹ, phá cho ta. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, hùng hậu khí thế bỗng nhiên dâng lên. Khí thế ầm ầm chạm vào nhau, kinh khí tứ tán. Năm người sắc mặt đều là nhất biến, thân hình không ổn định, rút lui mấy bước. Trái lại Diệp Tinh Hà, đúng là ngạo nghễ đứng thẳng, không chút nào động. Lực áp quần hùng. Tô Liễu nụ cười hơi ngưng lại, hóa thành mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hắn chưa mở miệng, liền nghe được sau lưng truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Minh chủ đến rồi. Mọi người bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía không trung hướng đi. Minh chủ dẫn đầu ba vị thái thượng, đạp không tới. Càng có trên trăm tên trưởng lão lực trận, hạng gì khí phái. Thấy Minh chủ xuất hiện, Tô Liễu chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, tạm thời buông tha Diệp Tinh Hà. Tính là ngươi hảo vận. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, lại là liền cảnh đều không mơ lý. Lúc này, Vân Thanh Hàn cùng Vu Thanh Uyển hai người xuyên qua đám người, đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh. Tinh Hà, Diệp sư đệ. Hai người cùng kêu lên kêu gọi, Diệp Tinh Hà lúc này mới quay đầu, mặt lộ vẻ ý cười, các ngươi tới vừa vặn. Ba người gặp lại, không khỏi trò chuyện vài câu. Lúc này, Minh chủ đám người rơi vào quảng trường bên trên, chậm rãi đi tới. Chúng đệ tử mặt mũi tràn đầy cung kính, dồn dập hành lễ. Gặp qua Đêm Minh chủ. Đêm Minh chủ nhẹ gật nhẹ đầu, cao giọng nói, hôm nay nâng hành trưởng lão tấn thăng sát hạch, quy tắc như sau. Phàm là tấn thăng chấp sự người, đều có thể tham gia lần khảo hạch này. Sát hạch tổng cộng chia làm hai vòng, áp dụng tích phân chế, cuối cùng được điểm cao nhất 10 người sẽ trở thành mới Xích Lôi Minh trưởng lão. Lúc này, Văn Thừa Nghiệp chậm rãi tiến lên, cao giọng nói, vòng thứ nhất sát hạch do lão phu tiến hành rút ra. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên lớn chừng quả đấm màu vàng kim xuất sắc. Xuất sắc điểm 6 mặt, mỗi một mặt khảo nghiệm đều không giống nhau. Văn Thừa Nghiệp thôi động thần cương, cầm trong tay xuất sắc, cao cao vứt bỏ. Xuất sắc trên không trung phi tốc xoay tròn, chuyển mà trở xuống trong tay hắn, chậm rãi dừng lại. Ba vị trước, vòng thứ nhất sát hạch chính là Thiên Hà Điểm Tinh. Đợi bí cảnh mở ra về sau, các ngươi cùng nhau tiến vào bí cảnh, tìm kiếm lực lượng tế đàn. Chỉ có chiếm lĩnh tế đàn người nhiều nhất, có thể đạt được một viên cựu phẩm hoàn mỹ 9 tầng mây nộ đan làm ban thưởng. Lời vừa nói ra, mọi người vừa mừng vừa sợ. Cái gì? 9 tầng mây nộ đan? Vẫn là cựu phẩm hoàn mỹ. Nếu có thể ăn vào này đan, có thể trợ ta trực tiếp đột phá một tầng cảnh giới, hào tránh lo âu về sau. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười nói, xem ra này 9 tầng mây nộ đan, ta tình thế bắt buộc. Đối đãi ta sau khi đột phá, mọi người ở đây, ai có thể cản ta? An tĩnh. Văn Thường Nghiệp phất tay hư ngay, trầm giọng nói, tham gia trưởng lao tấn thăng người tham gia khảo hạch, lập tức đến quảng trường chính giữa tới. Ta đem cho các ngươi mở ra truyền tống môn, đưa các ngươi đi vào. Mọi người dồn dập sắc mặt trang nghiêm, hướng quảng trường chính giữa đi đến. Văn Thường Nghiệp lật bàn tay một cái, lấy ra một khối ba góc ngọc phù, dùng sức bóp nát. Trong khoảnh khắc, ba góc ngọc phù bên trong sáng lên một vệt kim quang lấp ánh. Kim quang hóa thành một màn ánh sáng, treo ở quảng trường ở giữa. Cửa lớn đã mở, các ngươi nhanh chóng đi vào. Mọi người sớm đã an không chịu nổi, bước nhanh hướng về phía trước, tràn vào màn sáng bên trong. Trước khi đi, Tô Liễu cười lạnh, họ Diệp, có loại đừng để ta nhìn thấy ngươi. Bằng không, ta định muốn tiêu diệt ngươi. Dứt lời, hắn ngạo nghễ quay người, bước vào màn sáng bên trong. Vân Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng, cái này Tô Liễu, ỷ có mấy phần thực lực, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Diệp Tinh Hà đầy không thèm để ý nói, muốn giết ta, hắn còn chưa xứng. Chúng ta cũng nhanh đi vào. Hai người cùng nhau gật đầu, đi theo Diệp Tinh Hà tiến vào màn sáng bên trong. Mấy tức về sau, đợi kim quang tan đi, mọi người chậm rãi mở mắt. Ba người đang đứng tại một đạo bên vách núi, nhìn về phương xa. Chương 1438, Tinh phản. Chương 1438, Tinh phản. Bên dưới vách núi phương là một mảnh cực kỳ khoáng đạt rừng cây. Mơ hồ rõ ràng trong rừng cây, tựa hồ dựng lên vài tòa tế đàn. Ngay tại mấy người nghi hoặc lúc, Văn Thường Nghiệp thanh âm từ thiên khung chi bên trên truyền đến. Nơi này tên là Nhỏ Càn Khôn Giới, vòng thứ nhất khảo nghiệm, cấm chỉ làm dùng vũ khí cùng đan dược. Mà lại này phương trong không gian, không có nửa phần linh khí, thần cương hao hết, liền có chết chi hiểm. Sau 12 canh giờ, người nào chiếm cứ lực lượng tế đàn nhiều nhất, người nào liền có thể đạt được tốt hơn ban thưởng. Thanh âm của hắn dần dần nhạt đi. Tản bộ tại các nơi mọi người, dồn dập chạy tới giới bên trong các nơi tế đàn. Diệp Tinh Hà mấy người nhảy xuống vách núi, vừa vặn gặp được một tòa cao cỡ nửa người tế đàn. Tế đàn do hoàng ngọc tạo thành, ôn nhuận óng ánh. Diệp Tinh Hà nếm thử thôi động thần cương, rót vào trong tế đàn bên trên sáng lên mỏng manh ánh vàng. Theo thần cương không ngừng tràn vào, ánh vàng càng thêm sáng ngời. Ông tiếng vù vù vang lên, tia sáng màu vàng phóng lên tận trời, trượt vào mây trời. Đạo thứ nhất tế đàn, kích hoạt. Vân Thanh Hàn khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, chỉ đơn giản như vậy? Diệp Tinh Hà lắc đầu nói, kích hoạt một khối tế đàn, ít nhất cần ta ba thành thần cương. Nơi này vô pháp khôi phục thần cương, chủ động hao hết không khác muốn chết. Vu Thanh Uyển sắc mặt biến hóa, vậy phải làm thế nào cho phải? Diệp Tinh Hà suy nghĩ chốc lát nói, không biết ngoại trừ thần cương bên ngoài, lực lượng khác lên không có tác dụng. Chúng ta lại tìm một cái tế đàn, nếm thử một phiên. Tốt. Hai người cùng kêu lên đáp lại, đi theo Diệp Tinh Hà tiếp tục hướng phía trước. Dừng núi ung tùm, để cho người ta hoa cả mắt. Ba người đi ra năm dặm, lúc này mới tìm tới cái thứ hai tế đàn. Nhưng mà, một bên khác, đi ra một cái khác chi ba người tiểu đội. Cầm đầu tên kia lục bào thanh niên, chính là Thiên Long chấp sự đoàn năm người kia một trong. Diệp Tinh Hà. Cái kia lục bào thanh niên híp mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà, lạnh giọng cười nói, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Hôm nay khối này tế đàn, trả lại ngươi có mạng chó, ta toàn đều muốn. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, dưới mặt quần áo kình khí phồng lên. Chỉ nghe xùy một tiếng, lục bào đã là bị kình khí sinh sinh xoắn nát, tứ tán bay tán loạn. Hắn người để trần, lộ ra cường tráng cơ bắp, hình như có một cỗ bàng bạc lực lượng giấu ở cơ giới thịt, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, hám địa võ giả. Lục bào thanh niên đắc ý cười nói, thính ngươi có chút nhãn lực. Tại đây bên trong, tiêu hao linh khí hoặc là hồn lực đều không thể được bổ sung, nhưng thân thể lực lượng khác biệt, chỉ muốn nghỉ ngơi một hồi liền có thể khôi phục thể lực, đây cũng là hám địa võ giả ưu thế chỗ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nói còn rất có đạo lý. Lục bào thanh niên hai quả đấm ba chạm, phát ra phanh phanh tiếng vang, chậm rãi đi tới. Diệp Tinh Hà, ngươi nên lên đường. Hắn hét lớn một tiếng, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà tim. Quyền thượng kình phong gào thét, cuốn lên ngàn cơn sóng sóng, ầm ầm nện xuống. Nhưng mà Diệp Tinh Hà trên thân đột nhiên lóe lên một vệt sáng chói tinh quang. Tinh quang ngưng kết, hóa thành một thân tinh thần áo giáp, uyển như chiếc gương, góc cạnh rõ ràng. Tinh thần bá vương thể thần thông, tinh phản. Ầm. Lục bào thanh niên nằm đấm, đập ầm ầm tại tinh thần trên khải giáp, lại không thể kích mặc áo giáp một chút. Lập tức, tinh quang sáng lên, chiếu sáng rạng rỡ. Một cú mạnh mẽ lực phản chấn, chạy ngược tới, xông vào cánh tay của hắn bên trong. A, cánh tay của ta. Lục bào thanh niên sắc mặt đổi biến, đau nhức kéo tới, phát ra chói hai thét lên. Trong khoảnh khắc, cánh tay nổ tung, gãy xương xâm nhiên, máu thịt bẻ bé. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười nói, liền chút bản lĩnh này, còn muốn giết ta? Lục bào thanh niên vạn phần hoảng sợ, run rẩy thanh âm cầu xin tha thứ, Diệp thủ tịch, ta sai rồi. Câu ngài làm ta là cái rắm, thả ta. Ta còn không muốn chết. Thả ngươi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, mơ mộng hao huyền. Dứt lời, hắn đấm ra một quyền, hung hăng nện ở lục bào thanh niên ngực. Ầm. Quyền kinh sọ xuyên qua lồng ngực, lưu lại một dữ tợn lỗ máu, máu tươi tuôn ra. Còn lại hai người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà rút về nắm đấm, đối xử lạnh nhạt quét qua hai người, thản nhiên nói, ta không giết các ngươi. Trở về nói cho Tô Liễu, lần này trưởng lão tấn thăng sát hạch, ta nhất định lấy hắn mạng chó. Cút. Thân thể hai người run lên, mặt lộ vẻ vui mừng, đứng dậy liền trốn. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa, đã là trốn vô tung vô ảnh. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, nhát gan chột nhát, thật sự là không thú vị. Dứt lời, hắn dò xét bốn phía, xa xa trông thấy một tòa tế đàn, liền tại phía trước trăm mét chỗ. Diệp Tinh Hà cao giọng nói, nhị ca, tòa tế đàn này ngươi tới kích hoạt. Tốt. Vân Thanh Hàn gật đầu đáp ứng, đi vào tế đàn bên cạnh, thôi động thần cương rót vào trong đó. Tế đàn bên trên dần dần sáng lên sáng chói ánh sáng tím, càng thêm sáng ngời. Tiếp theo, một đạo màu tím của sáng phóng lên tận trời, thẳng vào cửu tiêu. Vân Thanh Hàn suy nghĩ một lát sau, nói ra, tế đàn kích hoạt sau có thể kích hoạt một tầng bình chướng, chống cự ngoại địch. Tinh Hà, ngươi thiên phú dị bẩm, đi theo chúng ta chỉ làm liên lụy ngươi. Ngươi đều có thể chính mình hành động, không cần lo lắng an nguy của chúng ta. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, trầm ngâm thật lâu, lúc này mới gật đầu nói, lời ấy có lý. Quả ngọc phù này các ngươi cầm lấy, nếu là gặp được nguy hiểm, lập tức đưa tin cho ta. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên màu xanh ngọc phù, đưa cho Vu Thanh Uyển. Vu Thanh Uyển nhẹ gật nhẹ đầu, nhận lấy ngọc phù. Diệp Tinh Hà cùng hai người từ biệt về sau, thi triển thân pháp, xuyên qua tại trong núi rừng. Rất nhanh, một tòa tế đàn đập vào mi mắt. Diệp Tinh Hà tới đánh tế đàn trước, thôi động thần cương, rót vào trong đó. Tế đàn bên trên, hào quang màu xanh lam dần dần sáng lên, sau đó hóa thành một đạo màu lam của sáng, phóng lên tận trời. Trong cơ thể hắn thần cương không ngừng tiêu hao, triệt để kích hoạt tòa tế đàn này về sau, còn sót lại ba thành thần cương. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, lòng sinh một kế. Thần cương hao hết, hồn lực vẫn còn tồn tại, vừa bạn dùng nó tới làm nếm thử. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn xông vào núi rừng, tiếp tục tìm kiếm tế đàn. Sau một nén nhang, Diệp Tinh Hà rốt cuộc tìm được một tòa tế đàn, đem hắn kích hoạt. Chỉ thấy tế đàn bên trên dần dần sáng lên một vệt hào quang màu trắng, càng thêm sáng ngời. Quả nhiên có khả năng. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, không ngừng thôi động một lực, tràn vào tế đàn. Sau một khắc, một đạo sáng chói bạch quang phóng lên tận trời. Đạo thứ ba tế đàn kích hoạt thành công. Cùng lúc đó, hỏa lôi phong quảng trường bên trên treo lấy một mảnh màn ánh sáng màu bạc. Màn sáng bên trong chính là nhỏ càn khôn giới bên trong giao đấu đệ tử. Xích Lôi Minh Minh chủ mặt lộ vẻ tán thưởng nói, Diệp Tinh Hà quả nhiên bất phàm, có thể dùng sức một mình kích hoạt ba đạo tế đàn, đã là đạt đến học viện kỷ lục cao nhất. Mọi người nghe vậy phụ họa, dồn dập tán dương Diệp Tinh Hà. Chỉ có Triệu Thiên Hùng một người, mặt tràn đầy âm độc, như muốn nhắm người mà phệ. Minh chủ, nếu bàn về thiên phú, Đồ Nhi ta Tô Liễu mới là Xích Lôi Minh đệ nhất thiên tài. Hắn cũng kích hoạt lên ba đạo tế đàn, đang chạy về đạo thứ tư, chắc chắn siêu việt Diệp Tinh Hà. Triệu Thiên Hùng vừa dứt lời, đã thấy màn sáng bên trong lại lần nữa sáng lên ba đạo quang mang. Mọi người đều là sắc mặt chấn kinh, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? Diệp Tinh Hà vậy mà kích hoạt lên Tam Nguyên Tế Đàn? Chương 1439, 9 tầng mây nội đan. Chương 1439, 9 tầng mây nội đan. Nghe nói cái kia Tam Nguyên Tế Đàn cần dùng ba loại khác biệt lực lượng kích hoạt, độ khó đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Dùng lực lượng một người kích hoạt lục đạo tế đàn, thật sự là chưa từng nghe thấy. Triệu Thiên Hùng vẻ mặt đỏ lên, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Xích Lôi Minh Minh chủ chẳng qua là liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh, cũng không nhiều lời. Triệu Thiên Hùng trong lòng cuồng hống, họ Diệp, lão phu nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cùng lúc đó, nhỏ càn khôn giới bên trong, Tam Nguyên giới tế đàn sớm đã tụ mãn Xích Lôi Minh chấp sự. Diệp Tinh Hà theo tế đàn bên trên chậm rãi đứng dậy, dò xét bên cạnh đệ tử, nhíu mày. Mọi người cũng chưa rời đi, trong mắt tràn đầy lạnh ý, muốn cướp đoạt Tam Nguyên tế đàn. Quy tắc có lời, kích hoạt sau tế đàn, người nào có thể đứng ở cuối cùng, liền có thể đạt được tế đàn trưởng quyền. Coi như ngươi có thể kích hoạt Tam Nguyên tế đàn, có thể bằng ngươi chút thực lực ấy, căn bản là thủ không được. Không bằng ngươi ngoan ngoãn nhường ra tế đàn, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Mọi người cười ha ha, trong lời nói tràn đầy mỉa mai. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, người nào muốn cướp, cứ việc ra tay là được. Ta tới. Hét lớn một tiếng truyền đến, mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Liễu nhanh chân đi đến, đầy mặt nhe răng cười, sát tâm nổi lên một phía. Hắn thả người nhảy lên tế đàn, cười lạnh nói, lăn xuống tế đàn, tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Tinh Hà cười nạo một tiếng, người đáng chết là ngươi. Hắn thân thể chấn động, toàn thân lực đạo đều hội tụ một quyền bên trong. Tô Liễu không cam lòng yếu thế, cũng là thôi động thân thể lực lượng, ngang tàng ra quyền. Hai quyền chạm nhau, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Tô Liễu cánh tay trong nháy mắt chuyển đến thanh thúy tiếng vang, cẳng tay vỡ vụn, máu tươi văng khắp nơi. A! Tô Liễu kêu thảm một tiếng, ngã xuống Tam Nguyên tế đàn, chật vật đến cực điểm. Diệp Tinh Hà đi đến bên dịa tế đàn duyên, trên thân khí thế không hàng phản tăng. Trong mắt của hắn càng là lóe lên một vẻ xâm nhiên sát ý, đã là động sát tâm. Tô Liễu cảm nhận được sát ý, vẻ mặt đột biến, đứng dậy liền trốn. Diệp Tinh Hà hờ hững thoáng nhìn, thản nhiên nói, còn có ai muốn cướp? Mọi người đều là giật mình, dồn dập lắc đầu, quay người rời đi. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, liền chút can đảm này, còn muốn đoạt Tam Nguyên tế đàn. Đơn giản hài hước. Dứt lời, hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. 12 canh giờ đi qua sau, nhỏ càn khôn giới bên trong truyền đến một hồi kịch liệt chấn động. Mái vòm phía trên xé mở một đạo dữ tợn miệng lớn, giống như có thể thôn vệ thiên địa vật vật. Diệp Tinh Hà đống nhiên mở mắt, chỉ cảm thấy một cô vô hình lực kéo đưa hắn nuốt vào lớn trong miệng. Hắn mắt tối sầm lại, lại lần nữa mở mắt lúc đã trở lại hỏa lôi phong quảng trường lên. Trước đó tiến vào nhỏ càn khôn giới đệ tử, bây giờ chỉ còn 20 người. Thấy Xích Lôi Minh Minh chủ gật đầu ra hiệu, Văn Thường Nghiệp rồi mới lên tiếng, trưởng lão tấn thăng sát hoạch vòng thứ nhất, như vậy kết thúc. Diệp Tinh Hà chiếm cứ lục đạo tế đàn, đứng hàng thứ nhất, có thể được 9 tầng mây nội đan ban thưởng. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, ném ra một viên đỏ trắng song sắc đan dược. Diệp Tinh Hà tiếp được đan dược, thu nhập trong không gian giới chỉ, hơi hơi chắp tay, đa tạ thái thượng ban thưởng. Văn Thường Nghiệp khen ngợi gật đầu, lại nói, các người đi về nghỉ trước một đêm, vòng thứ hai tỷ thí, ngày mai buổi trưa bắt đầu. Tất cả giải tán đi. Rõ. Mọi người dồn dập chắp tay, quay người rời đi. Diệp Tinh Hà thả người bật lên, đạp không mà đi. Trong đám người, Tô Liễu trong mắt sát ý lưu chuyển, lẫm liệt như lao. Tại bên cạnh hắn, một tên áo lam thanh niên cười hỏi, Tô sư minh, không bằng ta đêm nay liền làm thị xuất sinh này, như thế nào? Không thể. Tô Liễu nhíu mày nói ra, hắn nếu là chết tại tối nay, khó tránh khỏi có người hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Cho hắn chút giáo huấn, đừng làm bị thương tính mệnh, ta muốn vào ngày mai tự tay làm thịt hắn. Áo lam thanh niên âm độc cười một tiếng, sư minh yên tâm, ta này phải. Lúc này, Diệp Tinh Hà đạp không mà về, trở lại thanh âm cư. Sau khi vào phòng, hắn ngồi xếp bằng trên giường, tiếp tục lĩnh ngộ thái âm vô cực tạo hóa thần công. Huyền ảo ký tự xoay tròn bút lên, hiện hiện trong óc. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, lấy ra 9 tầng mây nội đan, một ngụm nuốt vào. Trong cơ thể hắn thần cương giống như mênh mông đại giang, phi tốc lưu chuyển, lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa. Đan dược vào miệng, tinh thuần dược lực quyết tán mà ra, hóa thành tinh thuần thần cương, tụ hợp vào đan điền. Diệp Tinh Hà trên thân khí tức liên tục tăng lên. Sau 3 hơi thở, hắn thân thể chấn động, khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, hưng phấn cười nói, đột phá, thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu. Thần hải cảnh đệ bắt trọng phía dưới, lại vô địch thủ. Lúc này, trong viện truyền đến một tiếng rêu cợt. Lại vô địch thủ. Thật sự là cuồng vọng. Ta muốn nhìn, ngươi có thể hay không đón lấy ta một chiêu. Diệp Tinh Hà đống nhiên ngẩng đầu, liền thấy trong viện đứng đấy một tên áo lam thanh niên, mặt mũi tràn đầy khinh miệt ý cười. Áo lam thanh niên thôi động thần cương, ngưng tụ ra một thanh sắc bén dao găm, hung hăng ném ra. Dao găm phá không tới, tốc độ cực nhanh. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, đưa tay ngăn lại dao găm, khó tiến thêm nữa một chút. Phá. Hắn quát khẽ một tiếng, năm ngón tay hư nắm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, dao găm phá toái, tứ tán bay tán loạn. Áo lam thanh niên biến sắc, ngươi có thể tiện tay phá ta thần cương hiện tượng. Diệp Tinh Hà đứng dậy xuống giường, chậm rãi ra khỏi phòng. Ngồi đi một bước, tựa như tại áo lam thanh niên trong lòng, tầng tầng đập mạnh. Áo lam thanh niên trong lòng sinh ra sợ hãi, quay người muốn đi gấp. Diệp Tinh Hà bước ra một bước, thân hình bỗng nhiên lóe lên, ngăn ở áo lam thanh niên trước người. Còn không đợi hắn có phản ứng, Diệp Tinh Hà giơ tay lên ấn tại áo lam thanh niên đầu vai, cười nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi cho ta thanh âm cư là địa phương nào? Vừa dứt lời, hắn thôi động trong cơ thể linh hỏa, từ lòng bàn tay phun ra ngoài. Áo lam thanh niên cánh tay phải, trong nháy mắt bị linh hỏa đốt cháy, hùng nhiên không tắt. A! Hắn khàn giọng kêu thảm thiết, liều mạng dãy rủa. Nhưng Diệp Tinh Hà cái tay kia, huyền như nặng như Thái Sơn, mặc hắn dãy rủa như thế nào, cũng là khó mà thoát khỏi. Linh hỏa tán đi thời điểm, áo lam thanh niên cánh tay phải sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, cầu xin tha thứ, cầu ngươi thả ta đi, ta cũng không dám nữa. Diệp Tinh Hà thu về bàn tay, thản nhiên nói, cút đi. Đa tạ sư minh nhân không giết. Áo lam thanh niên dập đầu lạy ba cái liên tiếp, cuốn quýt chạy trốn. Đưa hắn đuổi sau khi đi, Diệp Tinh Hà nặng trở về trong phòng, tiếp tục tu luyện. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng lúc, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cuối cùng vững chắc cảnh giới. Tô Liễu, mệnh của ngươi chấm dứt. Nói hắn đẩy cửa ra khỏi phòng, đạp không mà đi. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà đi vào Hỏa Lôi Phong quảng trường, chậm rãi hạ xuống. Quảng trường bên trên đệ tử còn không nhiều, hắn liền tìm một cái góc, tĩnh tâm chờ. Chúng đệ tử lần lượt có mặt, phi thường náo nhiệt. Tô Liễu mấy người đạp không tới, rơi vào quảng trường lên. Những nơi đi qua, mọi người không khỏi né tránh, không dám chậm trễ chút nào. Tô Liễu mặt mũi tràn đầy nộ khí, vừa đi vừa nhìn. Cuối cùng, hắn thấy quảng trường nơi hẻo lánh chỗ, ngồi xếp bằng Diệp Tinh Hà, đột nhiên giận dữ. Một nhóm ba người nhanh chân đi đến, vây quanh ở Diệp Tinh Hà trước người, nghiêm nghị chất vấn. Chương 1440, nhận thua. Chương 1440, nhận thua. Tiểu xuất sinh, nguyên lai ngươi trốn ở này. Ngươi dám đoạn tờ túc một tay, muốn chết. Tô Liễu trên thân khí thế, đột nhiên tăng gọn. Ngưng thế là thật, hung hăng ép tại Diệp Tinh Hà trên thân. Khí thế áp chế dưới, Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, đó là hắn tự tìm khổ ăn, trách không được người khác. Thế nào, ngươi còn muốn ở chỗ này đọc thủ? Ngươi! Tô Liễu giận không kèm được, hắn không thể tại chỗ làm thịt Diệp Tinh Hà. Làm sao này mà không thể đọc võ, đang trước khi tấn thăng trưởng lao thời kỳ mấu chốt, không cho sơ thất. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, hư lạnh một tiếng, tiểu tạp thoái, ngươi hưu muốn sống trở thành trưởng lão. Dứt lời, Tô Liễu nộ phất ống tay áo, quay người rời đi. Thấy mọi người rời đi, Diệp Tinh Hà cười nhạo lắc đầu, vô tri giếng con đết. Hắn không để ý mọi người, tính hậu trưởng lao tấn thăng sát hoạch bắt đầu. Một nén nhang về sau, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh đạp không tới, chính là Văn Thường Nghiệp cùng Xích Lôi Minh Minh Chủ ống Tiêu Thanh Sơn. Hai người chậm rãi rơi vào quảng trường bên trên, Văn Thường Nghiệp đỡ lấy ống Tiêu Thanh Sơn, ngồi tại trên ghế dài. Sau đó, Văn Thường Nghiệp chậm rãi hướng đi mọi người, cao giọng nói, hôm nay tiến vào hành trưởng lao tấn thăng sát hoạch vòng thứ hai, long hổ tranh chấp. Hắn quy tắc cùng luận võ không khác, trên trận cùng sở hữu 20 cái con số, cầm tới giống nhau con số người lẫn nhau làm đối thủ, một quyết thắng thua. Hiện tại bắt đầu rút thăm. Vừa dứt lời, hắn đưa tay vung lên, mấy đạo kim quang bắn ra. Kim quang treo giữa không trung, dường như từng quả viên cầu. Mọi người phân biệt tuyển lựa một quả viên cầu, nắm trong tay. Diệp Tinh Hà nắm chặt trong tay viên cầu, đợi kim quang tán đi về sau, lộ ra một cái nhất chữ. Hắn dò xét bốn phía, vừa vặn nhìn thấy tờ túc trong tay viên cầu bên trên, cũng viết cái nhất chữ. Thấy một màn này, tờ túc run sợ thất sắc, hô lớn nói, ta nhận thua, ta bỏ quyền. Hắn ném ra trong tay viên cầu, quay người liền trốn. Tô Liễu mấy người đều là sững sờ, lơ ngơ. Văn Thường Nghiệp nhấc tay khẽ vẫy, viên cầu rơi vào trong tay. Hắn cúi đầu xem xét, cao giọng nói, một cái khác số một là ai? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đã thấy Diệp Tinh Hà giơ lên trong tay viên cầu, cao giọng nói, là ta. Văn Thường Nghiệp nhẹ gật nhẹ đầu, đối thủ của ngươi bỏ cuộc, chúc mừng ngươi, thuận lợi tiến vào vòng thứ hai. Mọi người đều là giật mình, tức giận căm phẫn. Dựa vào cái gì? Hắn cả tay đều không động, liền có thể tiến vào vòng thứ hai, đặt vững trưởng lão vị trí. Đúng rồi, giống hắn loại phế vật này, sao xứng trở thành trưởng lão? Đủ rồi. Văn Thường Nghiệp hừ lạnh một tiếng, quy củ chính là quy củ. Chẳng lẽ các ngươi còn dám nghi vấn minh chủ quyết định? Mọi người mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, đuổi vội ngậm miệng không nói. Văn Thường Nghiệp cũng không quá nhiều so đo, lại nói, rút đến số hai người, lên đài tỷ thí. Trong đó một vị chính là Tô Liễu. Hắn thu hồi biên cầu, trong đám người đi ra chờ đợi một người khác xuất hiện. Vân Thanh Hàn trong đám người đi ra, sắc mặt biến hóa, lại là ngươi. Tô Liễu đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, thật sự là toàn ra ngõ hẹp. Ngươi không phải họ Diệp hắn nhị ca sao? Cũng tốt, ta lấy trước ngươi xuất ngụ ác khí. Hắn đạp vào luận võ đài, đưa tay nhất chỉ, khiêu khích nói, cút cho ta đi lên. Vân Thanh Hàn nhướng mày, do dự nửa ngày, mới nói, đánh liền đánh, thật coi ta sợ ngươi. Hắn thả người nhảy lên, rơi vào đài luận võ bên trên. Tô Liễu giữ tợn cười nói, đã ngươi nhất định phải chịu chết, ta thành toàn ngươi. Hắn thân thể chấn động, hạo đãng khí thế bay lên. Thân hải cảnh đệ thất trọng lâu sơ kỳ khí thế đều bắn ra. Vân Thanh Hàn vẻ mặt đột biến, chỉ cảm thấy thân thể vô cùng trầm trọng, như dựa núi ngọn núi. Muốn động đánh một chút, đã thành hy vọng xa vời. Hắn cắn răng giằng chống đỡ, điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cường, ngăn cản cố khí thế này. Thấy hắn như thế, Tô Liễu khinh thường cười một tiếng, quá yếu, ta đều để không nổi một tia hứng thú. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Hắn thôi động thần cường, đấm ra một quyền. Quyền thượng ánh bạc chợt hiện, thế như trẻ tre, hung hăng đánh tới hướng Vân Thanh Hàn lồng ngực. Như một quyền này đánh trúng, Vân Thanh Hàn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới đài, Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, nhị ca, nhanh nhận thua. Vân Thanh Hàn trong lòng tuy có không cam lòng, lại tài trí mệnh làm trọng, cao giọng nói, ta nhận thua. Nhưng mà, Tô Liễu nắm đấm lại không dừng lại chi thế, ngang tàng đập xuống. Hắn là cố ý. Tô Liễu muốn giết Vân Thanh Hàn. Tô Liễu, ngươi hắn mẹ dừng tay. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, hét to một tiếng, bước ra một bước. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, dưới chân hắn nổ vang, hư không vỡ vụn. Diệp Tinh Hà bay nào mà đi, kéo lại Vân Thanh Hàn, né tránh Tô Liễu một quyền này. Tô Liễu một quyền thất bại, thân hình lảo đảo, suýt nữa té xuống luận võ đài. Hắn bỗng nhiên quay đầu, cả giận nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi nghĩ phá hư quy củ không thành?" Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, "Ta nhị ca đã hô lên nhật vừa, ngươi lại không có chút nào thu tay lại chi ý. Ta cũng muốn hỏi một chút, đến tuột cùng là phá hư quy củ." Tô Liễu ánh mắt một hư, hừ lạnh nói, "Lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, ta lười nhắc cùng ngươi so đo." Dứt lời, hắn thả người nhảy xuống luận võ đài, trở lại trong đám người. Văn Thường Nghiệp cao giọng nói, "Vòng thứ hai tỷ thí, Tô Liễu thắng." Tô Liễu thanh bảng mấy tên đệ tử, nhảy cẫng hoan hô, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Vân Thanh Hàn nét mặt đầy vẻ giận dữ, hừ lạnh một tiếng, "Tiểu nhân đắc chí." Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, "Thắng bại là chuyện thường binh gia, nhị ca chớ có nhục chí." Vân Thanh Hàn nhẹ gật nhẹ đầu, đi theo Diệp Tinh Hà đi xuống luận võ đài. Sau đó mấy cục tranh tài, thường thường không có gì lạ. Chỉ có cuối cùng một trận, chính là Vu Thanh Uyển cùng một tên xích bảo thanh niên tranh tài. Hai người đồng thời đạp vào luận võ đài, lẫn nhau chắp tay thi lễ. "Tại hạ Vu Thanh Uyển, xin chỉ giáo." "Tại hạ Trung Nghị, xin chỉ giáo." Văn Thường Nghiệp lên tiếng lần nữa, tranh tài bắt đầu. Vu Thanh Uyển động tác cực nhanh, tay ngọc vung ra, bàng bạc xương độc gào thét mà ra. Xương độc ngưng kết, hóa thành một đầu dữ tợn cự mãng, gào thét mà đi. Trung Nghị bỗng nhiên nhíu mày, trong cơ thể thần cương tụ hợp vào quyền bên trong, thần tầng vung ra. Quyền ra thời khắc, xích quang tăng vọt, ngưng kết thành một đầu màu đỏ cự hổ, gầm thét chấn thiên. Mãng hổ chạm vào nhau, ầm ầm nổ tung. Kinh khí tứ tán thời điểm, màu tím cự mãng lại hóa thành mấy chục cái thật nhỏ mãng xà, bay nào mà đi. Đợi Trung Nghị lấy lại tinh thần lúc, đã là bị mãng xà cuốn lấy, không thể động đậy. Vu Thanh Huyền mỉm cười, tay ngọc vũ khẽ, tán đi kịch độc mãng xà, cười nói, "Đa tạ." Trung Nghị cũng là chắp tay nói, "Đa tạ sư tỷ hạ thủ lưu tình." Trong đám người, Diệp Tinh Hà một mặt kinh ngạc, lắc đầu cười khẽ, "Nghĩ không ra, Vu sư tỷ đối thần cương hiện tượng nắm giữ như thế thuần thục." Vân Thanh Hàn than nhẹ một tiếng, một mặt bất đắc dĩ. Vòng thứ nhất thi đấu, như vậy kết thúc. Văn Thường Nghiệp cao giọng tuyên bố, "Các ngươi 10 cái đã hoàn thành trưởng lão tấn thăng khảo hạch yêu cầu, trở thành minh bên trong trưởng lão. Nhưng trưởng lão cũng chia làm hạ trung thượng đỉnh 4 cấp, như lúc này từ bỏ tranh đoạt, chính là hạ cấp trưởng lão. Nếu có thể đoạt được đệ nhất bảo tọa, liền có thể nhất bộ đăng thiên, thu hoạch được trung đẳng giải lao tư cách. Có thể có người muốn từ bỏ." Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lại không một người lựa chọn từ bỏ. "Rất tốt." Văn Thường Nghiệp lại lần nữa lấy ra viên cầu, ném trên không, nói ra, "Vòng thứ 2 rút thăm, hiện tại bắt đầu." Chương 1441. Như thế nào vương giai thần khí? Chương 1441. Như thế nào vương giai thần khí? Mọi người thôi động thần cương, vỡ xuống viên cầu. Diệp Tinh Hà trong tay cái kia viên cầu, viết một cái ba chữ. Hắn ngẩng đầu, bốn phía do xét, liền thấy Tô Liễu thanh bảng tên kia áo bào trắng thanh niên, vừa vặn cầm lấy giống nhau viên cầu. Áo bào trắng thanh niên thấy Diệp Tinh Hà dãy số, hưng phấn nói, "Tô sư minh, ta cùng họ Diệp giống nhau. Trận này, nhìn ta như thế nào chặt đầu của hắn." Mọi người tùy ý cười to, hạng gì cũng vọng. Văn Thường Nghiệp ví như không nghe thấy, cao giọng nói, "Cùng là số một người, lên đài luận võ." Trong đám người đi ra một nam một nữ, chính là Tô Liễu cùng Vu Thanh Uyển. Thấy một màn này, Vu Thanh Uyển quả quyết chắp tay, "Ta nhận thua." Tô Liễu khinh thường cười khẽ, "Phế vật, đánh đều không dám đánh." Dứt lời, hắn quay người đi trở về đám người, nhắm mắt dưỡng thần. Vu Thanh Uyển trở lại hai người bên cạnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Tinh Hà an ủi vài câu về sau, lại lần nữa đưa ánh mắt về phía sân đấu võ. Vòng thứ 2 tỷ thí vừa vặn kết thúc. Đợi thái thượng hai người sau khi rời đi, Văn Thường Nghiệp lại nói, "Cùng là số 3 người, lên đài luận võ. Cuối cùng đến ta." Tên kia áo bào trắng thanh niên đã sớm không kịp chờ đợi, thả người nhảy lên luận võ đài. Tiếp theo, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, câu nhẹ tay cười, "Tiểu phế vật, lăn đi lên nhận lấy cái chết." Mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh, lắc đầu thở dài. Diệp Tinh Hà vậy mà gặp gỡ Chu Mặc, thật sự là không may. Ai chẳng biết Chu Mặc lãnh huyết thích giết chóc, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng phàm rơi trong tay hắn đệ tử, há có toàn thây. Sau khi nghe xong, Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, ngược lại lộ ra mấy phần nghiền ngẫm nụ cười. Hắn chậm rãi đi đến luận võ đài, hơi hơi chắp tay, "Xin chỉ giáo." Chu Mặc lật bàn tay một cái, hai cái chiến đao rơi vào trong tay. Chiến đao dài ước chừng 3 thước, toàn thân màu đỏ, hình như có loang lổ vết gì. Thôi động thần cương lúc, dần dần sáng lên màu đỏ hào quang. Một cỗ lâm liệt sắc khí đập vào mặt. Dưới đài mọi người không khỏi kinh hô, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Chu Mặc cười đáp ý, "Ta này hai cái chiến đao, tên là Phệ Kim chiến nhận, chính là hạ phẩm vương giai thần khí. Có thể chết ở chiến đao của ta phía dưới, là ngươi tam sinh hữu hạnh." Diệp Tinh Hà cười nhạo nói, "Tàn phá hạ phẩm vương giai thần khí, cũng đáng được ngươi như thế khoe khoang." Nhìn kỹ, như thế nào vương giai thần khí? Hắn lật bàn tay một cái, một vạch kim quang đống nhiên sáng lên. Chanh, trong meo kiếm leo, vang vọng chân trời. Diệp Tinh Hà đưa tay thăm dò vào kim quang bên trong, ra sức rút ra thiên quang thừa ảnh kiếm. Một cỗ kinh người kiếm thế, đống nhiên dâng lên. Chu Mặc trên mặt ý cười, trong nháy mắt ngưng kết, run sợ thất sắc. Có linh chi kiếm. Cái này sao có thể? Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Hiện tại, cho ngươi cái lựa chọn cơ hội. Nhận thua, hoặc là chết." Chu Mặc đống nhiên nhíu mày, cả giận nói, "Không quan trọng một thanh có linh chi kiếm, còn muốn hù dọa ta. Chờ ta làm thịt ngươi, ngươi thanh kiếm này liền trở về ta tất cả." Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, "Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi." Hắn thả người bật lên, nhất kiếm đâm ra. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, nhất kiếm đâm ra. Thiên Quang Thừa Ảnh kiếm thần thông, hóa ảnh. Kiếm nhận phía trên, kim quang bắn ra bốn phía, hóa thành muôn vàng kiếm ảnh, chém về phía Chu Mặc lồng ngực. Chu Mặc trừng lớn hai mắt, run sợ thất sắc. Có linh vương giai thần khí, lại khủng bố như vậy. Một chiêu này, hắn không chặn được. Hắn thân thể run không ngừng, tuyệt vọng gào thét, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Xích Dương Huyền Địa chân hỏa, đốt cháy thế gian bần bật. Tiếp ta chiêu này, phần tiên xích địa đoạn hồn đao. Chu Mặc trong cơ thể thần cường, đều tụ hợp vào chiến đao bên trong, hung hăng chém xuống. Màu đỏ ánh đao gào thét tới, đục vào đầy trời màu vàng kim kiếm ảnh, ầm ầm nổ tung. Nhưng mà, kiếm ảnh đầy trời, phản phất vô cùng vô tận. Màu đỏ ánh đao nổ tung thời điểm, kiếm ảnh xuyên qua tứ tán kinh khí, bắn thẳng đến Chu Mặc lồng ngực. Phúc. Kiếm ảnh đâm thủng ngực mà qua, tóe lên đầy trời huyết vũ, bay lả tả mà rơi. Chu Mặc thi thể tầng tầng ngã xuống đất, đúng là mặt tràn đầy không cam lòng, chết không nhắm mắt. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt thu kiếm, quay người đi xuống luận võ đài. Mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhìn thấy Diệp Tinh Hà đi tới, như gặp quỷ thần, dồn dập né tránh. Trên đế giải, Tiêu Thanh Sơn hơi nhíu mày, cười nói, tiểu tử này, so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Có lẽ, đem Xích Lôi Minh tương lai giao cho trong tay của hắn, là lựa chọn chính xác nhất. Văn Thường Nghiệp cũng là gật đầu cười khẽ, trong mắt chứa khen ngợi, cao giọng tuyên bố, thứ ba lần tỷ thí, Diệp Tinh Hà thắng. Tô Liễu trong mắt lửa giận càng thịnh, nắm chặt hai quả đấm, nén giận quá khẽ, họ Diệp, ngươi đáng chết. Ta cũng không tin, vòng tiếp theo còn rút không đến ngươi. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, hy vọng như thế. Văn Thường Nghiệp lại lần nữa ném ra viên cầu, lơ lửng giữa không trung. Lần này, chỉ có 5 mai viên cầu, tất có một người luôn không. 5 người phân biệt gỡ xuống viên cầu, túi đầu nhìn lại. Diệp Tinh Hà tay cầm số 4 viên cầu, dò xét bốn phía. Chỉ thấy Vu Thanh Uyển trong tay cái viên kia viên cầu, bất ngờ viết một cái bốn chữ. Nàng cười khổ lắc đầu, Diệp sư đệ, thật sự là thật trùng hợp. Ngược lại ta cũng vô duyên trung cấp trưởng lão vị trí, không bằng nhân cơ hội này, giúp ngươi một tay. Dứt lời, Vu Thanh Uyển chắp tay, cao giọng nói, ta nhận thua. Văn Thường Nghiệp hơi hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, Vu Thanh Uyển nhận thua. Lượt này luôn không người vì Diệp Tinh Hà cùng Tô Liễu. Còn lại các ngươi hai cái, tốc chiến tốc thắng. Rõ. Còn lại hai tên đệ tử, cùng nhau nhảy lên luận võ đài. Trong đó một đệ tử, chính là Tô Liễu thủ hạ, thân mang trường bào màu tím, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo. Hắn lạnh suy nghĩ, do xét trước người tên kia áo bào đen đệ tử, khinh thường nói, là chính ngươi nhận thua, vẫn là ta đem ngươi đánh xuống. Áo bào đen đệ tử khẽ cười nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng chắc. Hắn thân thể chấn động, một cỗ khí thế bằng bạc, đột nhiên bay lên. Khí thế không ngừng tăng lên, trong nháy mắt, đã đi đến thần hải cảnh đệ thất trọng lâu. Cái gì? Áo bào tím đệ tử run sợ thất sắc, hoảng sợ nói, Triệu Hà, ngươi vậy mà che giấu thực lực. Triệu Hà cười ha ha, binh giả, ủy đạo giả. Nếu không phải ta ẩn nút nhiều năm, há có hôm nay trèo lên đỉnh cơ hội. Các ngươi, cam chịu số phận đi. Hai tay của hắn kết ấn, trên thân sáng lên kim quang lóe ánh. Kim quang bốc lên, hóa thành một tôn màu vàng kim cổ Phật, chắp tay hành lễ, cao giọng tụng kinh. Đạo đạo kim sắc Phật văn, ngưng kết thành một phương lồng giam, đem thanh niên áo bào tím bao phủ trong đó. Triệu Hà hét lớn một tiếng, cổ Phật ngang tàng vành ra một trường. Trường kinh chưa đến, trường phong tới trước, thổi đến mọi người ngã trái ngã phải. Thanh niên áo bào tím run sợ thất sắc, hoảng sợ nói, ta nhận thua. Thua chữ vừa ra, thanh niên áo bào tím chán nản quỳ xuống đất, lại không chiến ý. Trước mắt hắn đầy trời Phật văn, dần dần tán đi, dần dần bình tĩnh lại. Toàn bộ quảng trường bên trên lập tức lặng ngắt như tờ. Trầm ngâm nửa ngày về sau, lúc này mới có mấy người xì xào bàn tán. Đây là có chuyện gì? Vì sao hai người động cũng không động, hắn lại đột nhiên nhận thua? Ta cũng xem không hiểu, thật sự là quá kỳ quái. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhìn chằm chằm Triệu Hà hai mắt. Chỉ gặp hắn cặp kia trong tròng mắt đen, lặng yên lóe lên một vệt hào quang màu đỏ. Thì ra là thế. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ, đã biết được Triệu Hà chiến thắng chi pháp. Bây giờ, trên trận còn sót lại ba tên đệ tử. Chương 1442, át chủ bài. Chương 1442, át chủ bài. Xích Lôi Minh Minh chủ chậm rãi đứng dậy, đi tới ba người bên cạnh, cười nói, "Này một vòng cuối cùng, do chính các ngươi quyết định xuất chiến chính tự. Chỉ có người thắng cuối cùng mới có thể tấn thăng làm trung cấp trưởng lão." Ba người đều là sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Sau một khắc, ba người đồng thời đưa tay chỉ hướng trước người người, ta tuyển hắn. Văn Thường Nghiệp liếc qua, không ngạc nhiên chút nào nói, Diệp Tinh Hà cùng Tô Liễu lẫn nhau chỉ. Như vậy trận đầu, liền có hai người các ngươi tới trước. Rõ. Hai người cùng nhau chắp tay, đặt vào luận võ đài. Diệp Tinh Hà đi tới luận võ đài một bên, quay người nhìn lại. Tô Liễu sớm đã đứng vững, trong mắt sát ý dâng trào, cười gần nói, một ngày này, cuối cùng đã tới. Ta muốn lột da của ngươi ra, rút ngươi xương, liền linh hồn của ngươi cũng sẽ bị ta hung hăng nghiền nát. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ, giết ta. Ngươi còn chưa xứng. Hắn lật bàn tay một cái, kim quang đống nhiên sáng lên, thiên quang thừa ảnh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm reo thanh âm vang vọng chân trời. Diệp Tinh Hà tay cầm thiên quang thừa ảnh kiếm, trên thân kiếm thế gào thét mà lên. Tô Liễu sắc mặt hơi đổi, ngươi quả nhiên đột phá thần hải cảnh đệ ngũ trọng. Bất quá, thì tính sao? Đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái, một viên màu đen đan dược xuất hiện trong tay. Thấy viên thuốc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, thất tinh chấn linh đan. Đúng vậy. Tô Liễu buông thả cười to, ta có này đan nơi tay, đã bất bại. Chỉ bằng ngươi, lấy cái gì cùng ta đấu? Văn Thường Nghiệp sắc mặt biến hóa, đang muốn mở miệng quát lớn. Tiêu Thanh Sơn cười khẽ cắt ngang, "Đừng nội, nhìn một chút tiểu tử này ứng đối ra sao." Văn Thường Nghiệp giật mình cười một tiếng, nhẹ gật nhẹ đầu. Lúc này, Diệp Tinh Hà chau mày, suy nghĩ xoay nhanh, thầm nghĩ, nếu muốn thắng hắn, tuyệt không thể khiến cho hắn ăn vào viên đan dược này. Cơ hội chỉ có một lần, ta tuyệt không thể thua. Hắn hai quả đấm nắm chặt, trong mắt giấy lên hừng hực chiến hỏa. Thấy hắn như thế, Tô Liễu khinh thường cười lạnh, sắp chết đến nơi, còn không tự biết. Đi chết đi cho ta. Hắn thu hồi đan dược, thả người bật lên, hạo đãng thần cương tràn vào lòng bàn tay, ngưng kết thành một tấm cao 3 mét trường cung. Trường cung kéo căng, một cây màu bạc mũi tên, hệ tại trên dây cung, vận sức chờ phát động. Một cỗ nhạy cảm khí, ngưng tụ mũi tên phía trên. Tô Liễu giữ tợn cười lớn, một tiếng bắn ra. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh hạ động. Trong cơ thể hắn thần cương cùng hồn lực, điên cuồng hội tụ, dung nhập bên trong tiên môn. Sau đó theo hai chân kinh mạch, phi tốc lưu chuyển. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, đạo cung bên trong, sơn nhạc mệnh hồn bắn ra, tràn vào bên trong tiên môn. Thiên môn bên trong, sơn nhạc mệnh hồn lực lượng chiếu rọi tại dưới chân hắn. Diệp Tinh Hà bước ra một bước, sơn nhạc hư ảnh nối thành một mảnh, ầm ầm đánh rách tạc ơi. Dưới chân hư không phá toái, đạo đạo liệt ngân phi tốc lan tràn. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đã tới Tô Liễu sau lưng. Lúc này, mũi tên rời khỏi tay. Mũi tên bay ra trong nháy mắt, Tô Liễu liền cảm giác một vệt bóng đen chạy như bay mà qua. Hắn sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà hơi hơi nghiêng đầu, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, ngươi quá chậm. Tô Liễu trong mắt run sợ, càng thịnh ba phần. Hắn cuống quýt thôi động thần cương, liền lùi mấy bước, kéo ra 50 mét khoảng cách, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, ta bất quá cùng ngươi chỉ đùa một chút, lại đem ngươi sợ đến như vậy. Ý miệng. Tô Liễu nén giận quá khẽ, mặc cho ngươi thân pháp lại nhanh, chỉ cần bị ta khí thế áp chế, ngươi cũng đừng mơ tưởng chạy trốn. Ta cái này nuốt vào thất tinh trấn linh đan, chặt đứt ngươi một tia hy vọng cuối cùng. Hắn thôi động thần cương, rót vào trong không gian giới chỉ. Đột nhiên, Tô Liễu nhướng mày, nhìn hướng tay của mình chỉ. Năm ngón tay phía trên cũng không phát hiện không gian giới chỉ tồn tại, mặc dù đổi tay phải cũng là như thế. Người đang tìm cái này? Diệp Tinh Hà tiếng cười từ đằng xa truyền đến. Tô Liễu sắc mặt đột biến, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà trong tay, nuốt nuốt một viên hắc sắc giới chỉ, chính là Tô Liễu không gian giới chỉ. Tô Liễu giật mình giận dữ, cả giận nói, hèn mạn, ngươi vậy mà tại mới vừa trộm chiếc nhẫn của ta. Diệp Tinh Hà cười lạnh, hiện tại biết, đã quá muộn. Hôm nay, dĩ vãng thù hận đều tính toán rõ ràng. Hắn thân thể chấn động, hạo đãng hỏa diễm phóng lên tận trời. Tám đạo hỏa diễm hư ảnh vờn quanh Diệp Tinh Hà quanh thân. Diệp Tinh Hà đống nhiên nhất quyền, hỏa diễm hư ảnh phóng lên tận trời, hóa thành một đầu hỏa diễm cự long, phẫn nộ gào thét. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cựu Biến Thần Quyền đệ bắt trọng, Viêm Long Phá Thiên. Hắn đấm ra một quyền, hỏa diễm cự long từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đập xuống. Một quyền này oai, đủ để trong nháy mắt miểu sát thần hải cảnh đệ bắt trọng dưới lầu, bất luận cái gì cường giả. Tô Liễu gắt gao nhìn chằm chằm hỏa diễm cự long, con người bỗng nhiên phóng to. Trời muốn giết ta. Hắn mặt mũi tràn đầy bối rối, kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị hỏa diễm cự long nuốt hết. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm cự long ầm ầm nổ tung. Tràn đầy thiên hỏa diễm khuyết tán mà ra, kinh hãi mọi người sau khi hét lên sợ hãi lui. Văn Thường Nghiệp vung tay lên, kinh khí cuốn lên tung bay hỏa diễm, trực vào mây trời. Đợi hỏa diễm tán đi lúc, sớm đã không thấy Tô Liễu tung tích. Văn Thường Nghiệp vui mừng gật đầu, cao giọng tuyên bố, trận này, Diệp Tinh Hà thắng. Vừa dứt lời, liền nghe trong đám người truyền đến gầm lên giận dữ. Diệp Tinh Hà, ta muốn ngươi chết. Chỉ thấy một tên áo bào tím trưởng lão lao ra đám người. Hắn hai mắt xích hồng, trên thân sát khí xâm nhiên, chạy về phía Diệp Tinh Hà. Chưa chờ hắn tới gần, Văn Thường Nghiệp đống nhiên nhíu mày, chất vấn, Tô Minh Thiệu, ngươi muốn tạo phản phải không? Tô Minh Thiệu nén giận hét lớn, Tô Liễu chính là ta Tô gia thiếu gia, càng là thái thượng thân truyền đệ tử, thân phận hạng gì tôn quý. Này Diệp Tinh Hà bất quá không quan trọng sâu kiến, dám giết ta Tô gia thiếu gia. Hắn chết một vài lần, đều bù không được tội lỗi qua. Càn rỡ. Tiêu Thanh Sơn nhíu mày lại, một cỗ khí thế bàng bạc bay lên, ầm ầm ép hạ. Tô Minh Thiệu sắc mặt đại biến, trong nháy mắt bị khí thế áp chế, không thể động đậy. Tiêu Thanh Sơn âm thanh lạnh lùng nói, đài luận võ bên trên, sinh tử bất luận, ngươi lại dám ở ngay trước mặt ta, giết ta Xích Lôi Minh đệ tử. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn giết ta, ngồi vững vàng này vị trí minh chủ? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây mặt mũi tràn đầy run sợ. Tô Minh Thiệu càng là thân thể run lên, đã là bị sợ vỡ mật, đuổi đội xin tha, minh chủ, ta sai rồi. Là ta nhất thời xúc động, lúc này mới chống đối minh chủ, thỉnh minh chủ thứ tội. Tiêu Thanh Sơn lười nhác dây dưa với hắn, lạnh lùng nói, như có lần sau, định trạng không dung tha. Rõ. Tô Minh Thiệu cung kính chắp tay, lui về trong đám người. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà lại nhạy cảm phát giác, Tô Minh Thiệu ánh mắt sợ hãi bên trong, giấu giếm một vẻ sát khí. Thật sự là cậu không đổi được nước cức. Trong lòng của hắn cười lạnh, nhưng lại chưa biểu lộ ra. Lúc này, đài bên trên còn xuất lại hai tên đệ tử. Diệp Tinh Hà hơi hơi quay đầu, tầm mắt rơi vào Triệu Hà trên thân, trên dưới dò xét. Triệu Hà cũng là như thế, đợi dò xét qua đi, cười nói, Diệp thủ tịch, thực lực của ngươi xác thực không kém. Nhưng ta còn muốn thử một lần. Diệp Tinh Hà trong mắt chứa kính nể, gật đầu nói, tốt, ta đây liền đánh với ngươi một trận. Triệu Hà mặt tràn đầy chiến ý, thả người nhảy lên luận võ đài, sắn tay áo lên. Chương 1443, tuyệt thế thiên tư. Chương 1443, tuyệt thế thiên tư. Diệp Tinh Hà quay đầu, đang muốn hỏi thăm, đã thấy Tiêu Thanh Sơn lạnh nhạt cười khẽ, việc này buồn mình chủ chuẩn. Hai người mặt lộ vẻ vui mừng, xa nhìn nhau từ xa, sớm đã không kịp chờ đợi. Triệu Hà đánh đòn phủ đầu, quát, Diệp thủ tịch, cẩn thận. Hắn hai mắt híp lại, lại lần nữa mở ra lúc, toát ra sáng chói hồng quang. Diệp Tinh Hà nhân vật chính trong óc chấn động, trước mắt huyễn tượng mọc thành bụi. Đang đắng đường dài bên trên, nở đầy màu đỏ bị ngạn hoa. Vô số bạch cốt từ trong đùi hoa đứng lên, lảo đảo tới. Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi, thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang đại phóng. Phá cho ta. Tùy theo cách một đạo thanh thúy tiếng vang, truyền vào Diệp Tinh Hà trong hai. Trước người huyết tượng đều hóa thành bọt nước. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tại cái kia miễn trận về sau, lại có một thanh hồn lực ngưng kết mà thành trường thương màu đỏ, bay vụt tới. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, mong muốn ngăn cản, lại thì đã trễ. Phúc. Trường thương màu đỏ đâm vào mi tâm, một cỗ tê tâm liệt phế chỗ đau, dùng tới trong óc. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy trong óc sắp vỡ vụn, đau thấu tim gan. Mười đạo mệnh hồn liên tục hiện, vờn quanh Diệp Tinh Hà quanh thân. Mệnh hồn cứu chủ, hiện thị rõ thần uy. Tam đại thiên giai mệnh hồn, khuyết tán ra kinh khủng hồn lực gợn sóng. Mặt khác bảy đạo địa giai mệnh hồn, vờn quanh tại thiên giai mệnh hồn bên ngoài, hóa thành kiên cố bình chướng. Thấy một màn này, mọi người ở đây liên tục đảo hút mấy cái hơi lạnh, chấn kinh bạt phần. Mười đạo mệnh hồn, bảy đạo địa giai, ba đạo thiên giai. Cái này sao có thể? Tiêu Thanh Sơn cũng là con ngươi địa chấn, kinh ngạc không thôi, mười đạo mệnh hồn, chưa bao giờ có người làm đến qua. Diệp Tinh Hà, quả nhiên là vị tuyệt thế thiên tài. Vừa dứt lời, hắn đưa tay vung lên, một cô nhu hòa lực lượng rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Dần dần, nói nhói thối lui, Diệp Tinh Hà này mới chậm rãi mở mắt. Thấy mười đạo mệnh hồn đều hiện hiện, hắn hơi hơi kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Tiêu Thanh Sơn chậm rãi đi tới, giải thích nói, đây là mệnh hồn hộ chủ, chỉ có thiên giai mệnh hồn mới có năng lực như thế. Mà ngươi có được mười đạo mệnh hồn, đều có như thế lực lượng cường đại, trong lúc nhất thời khó mà trưởng khống, lúc này mới sẽ tạm thời thất thần. Diệp Tinh Hà giật mình gật đầu, chắp tay nói, đa tạ minh chủ tương trợ. Tiêu Thanh Sơn thản nhiên nói, đường cao hứng quá sớm. Ngươi có được mười đạo mệnh hồn, có được lực lượng cường đại đồng thời, nhưng cũng dễ dàng bị cố lực lượng này cắn trả. Đến mức giải quyết chi pháp, ta có lẽ có ít đầu mối, mấy ngày nữa ra ngoài lúc tiện đường giúp ngươi hỏi một chút hỏi. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, lại lần nữa chắc tay, đa tạ minh chủ. Văn Thường Nghiệp dò xét trước người hai người, hỏi, minh chủ, kết quả này nên tính thế nào? Triệu Hà chắp tay nói ra, Diệp thủ tịch mệnh hồn rất nhiều, tuyệt không phải ta có khả năng ngăn cản, là ta thua rồi. Tiêu Thanh Sơn khen ngợi gật đầu, ta đây như vậy tuyên bố, lần này trưởng lão tấn thăng sát hạch, như vậy kết thúc. Chỗ có trở thành trưởng lão đệ tử, sáng sớm ngày mai chạy tới Thủy Lôi Phong cổng sơn môn đưa tin. Rõ. Một đám đệ tử cung kính hành lễ, đưa mắt nhìn Tiêu Thanh Sơn cùng Văn Thường Nghiệp hai người, đạp không rời đi. Ngay sau đó, mọi người dồn dập thôi động thần cường, đạp không mà đi, đuổi quay về chỗ ở nghỉ ngơi. Diệp Tinh Hà trở lại thanh âm tư hậu, cũng không tu luyện, ngủ thật say. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng, chim hót thanh thúy thời điểm, mới vừa thức tỉnh. Hắn đứng dậy xuống giường, đơn giản thu thập vài thứ, đẩy cửa rời đi. Đi tới trong viện, Diệp Tinh Hà thả người bật lên, thừa phong mà đi, chạy tới Thủy Lôi Phong. Sau một nén nhang, hắn tới đến Thủy Lôi Phong sân chân, chậm rãi hạ xuống. Chân núi cửa bảo đã có mấy tên trưởng lão đăng ký danh sách, nhận lấy chỗ ở ngọc bài. Diệp Tinh Hà đi đến tên kia áo bào xanh trưởng lão thân bên cạnh, chắp tay nói, đệ tử Diệp Tinh Hà, ra mắt trưởng lão. Áo bào xanh trưởng lão lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, ngươi chính là đặc biệt tấn thăng làm trung cấp trưởng lão Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, đúng vậy. Áo bào xanh trưởng lão thay đổi trạng thái bình thường, mặt lộ vẻ nụ cười nói, lão phu tên là Tờ Chí Hòa, phụ trách phân phối trưởng lão chỗ ở. Ngươi đã là trung cấp trưởng lão, có thể được trung cấp chỗ ở ngọc bài, ngươi lại lấy được. Đối đãi ngươi đi lên về sau, theo đường nhỏ cho đến sườn núi chỗ, cuối cùng một căn phòng, chính là chỗ ở của ngươi. Đang khi nói chuyện, Tờ Chí cùng đưa cho Diệp Tinh Hà một viên ngọc bài. Diệp Tinh Hà tiếp nhận ngọc bài, cúi đầu xem xét. Ngọc bài bất quá lớn chừng bàn tay, xanh biếc như ngọc, xen lẫn một chút kim văn, hắn trên có khắc Thủy Lôi Phong phù điêu. Diệp Tinh Hà thu hồi ngọc bài, chắp tay nói, đa tạ trưởng lão chỉ đường. Dứt lời, hắn đạp vào trong núi đường nhỏ, mãi đến Thủy Lôi Phong sơn nơi hồng. Diệp Tinh Hà một đường đi đến cuối cùng, liền thấy một tòa độc đáo phủ đệ, ở chỗ này, phủ đệ thanh tịnh và đẹp đẽ, cũng không chỗ xuất sắc, dùng làm tu luyện cũng là miễn cưỡng. Diệp Tinh Hà đẩy cửa đi vào phủ đệ, đi dạo một vòng về sau, lúc này mới bắt đầu dọn dẹp phòng ở, nhưng vào lúc này, hai tên áo bào xám trung niên theo trước cửa đi ngang qua, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Nơi này chẳng lẽ có người ở rồi? Tính toán tháng ngày, hẳn là một cái mới tới. Đi, đi vào nhìn một cái, nếu là gian phòng không sai, chúng ta liền đổ thừa không đi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy tham lam, đi vào trong viện. Diệp Tinh Hà hơi có cảm giác, động tác đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai người thành thơi đi tới, như vào chỗ không người. Hắn đông nhiên nhíu mày, hỏi, các ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào chỗ ở của ta? Hai người lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, cười khẩy. Chỗ ở của ngươi cũng không tệ, chỉ tiếc thực lực ngươi quá yếu, không xứng với nó. Căn này biệt viện, huynh đệ chúng ta hai người muốn. Thức thời xéo đi nhanh lên. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, cười lạnh nói, muốn cướp chỗ ở của ta, các ngươi cũng xứng. Dứt lời, hắn tâm niệm vừa động, và năm quỷ vương mệnh hồn bỗng nhiên hiện hiện. Quỷ vương kéo ra giữ tận miệng lớn, vung vẩy trong tay chiến đao, chiến dịch thao thiên. Hai người bỗng nhiên giật mình, trong mắt tràn đầy kinh hãi, sao dám nhiều lời nữa chứ? Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh như băng nói, tự đoạn một tay, ta liền tha các ngươi một lần. Hai người thân thể cùng nhau chấn động, vội vàng tự đoạn một tay. Tùy ý máu tươi huy sái, hào không để ý tới, quay người chạy ra biệt viện. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, tiếp tục thu thập biệt viện, cho đến trạng vạng tối mới vừa thu thập thỏa đáng, sớm nằm ngủ. Một bên khác, Thủy Lôi Phong cái bóng mặt, một tòa xa hoa trong phủ đệ. Một đám đệ tử vây tụ một đoàn, nâng cốc luân hoan. Chủ ngồi lên, ngồi một tên áo bào tím trưởng lão. cái này người bất quá ngoài 30, lại sinh ra mấy sợi tóc trắng, hơi lộ ra giàn mua. Bên cạnh hắn mấy tên đệ tử, dồn dập bưng chén rượu lên, lịnh ngọt nói chúc. Chúc mừng Tô trưởng lão vui lấy được Triệu Thái thượng đề điểm, tấn thăng cao đẳng trưởng lão. Tô Minh Thiệu cười đáp ý, mệnh định sự tình, không cần chúc. Từ nay về sau, các ngươi này chút người mới trưởng lão, tất cả thuộc về ta Tô Minh Thiệu quản. Ai dám không theo, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Mọi người đều là giật mình, sau đó định nọt phụ họa. Đó là tự nhiên. Trong đám người, hai tên áo bào xám trung niên nhìn nhau, cùng nhau đi đến Tô Minh Thiệu trước người. Trong đó thân cao chọn cái kia người đàn ông tuổi trung niên, chắp tay nói, Tô trưởng lão, còn xin ngươi làm chủ cho chúng ta. Chương 1444, thiết lập văn cục. Chương 1444, thiết lập văn cục. Tô Minh Thiệu nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Cao gầy trung niên trầm giọng nói, hôm nay chúng ta theo thường lệ tuần tra tân trưởng lão chỗ ở, lại gặp một cái mới tới trưởng lão. Hắn không nói hai lời, lại muốn giết chúng ta không theo, hắn liền dùng một đầu to lớn ác quỷ mệnh hồn, sinh sinh cắn đứt cánh tay của chúng ta. Còn mời Tô trưởng lão vì ta nhóm báo thù rửa hận. Tô Minh Thiệu lông mày nhíu lại, các ngươi nói tới người, có thể là Diệp Tinh Hà. Hai người nhìn nhau, cùng nhau gật đầu. Tô Minh Thiệu mặt tràn đầy sắc ý, hừ lạnh một tiếng, hắn giết ta Tô gia thiếu gia, gia chủ đã hạ lệnh, nhất định phải trong vòng một tháng, lấy hắn mạng chó. Phân phó, sáng sớm ngày mai cử hành đón người mới đến nghi thức, ai cũng không cho phép vắng mặt. Rõ. Hai người cùng nhau chắp tay, quay người rời đi. Tô Minh Thiệu âm độc cười một tiếng, Diệp Tinh Hà, đắc tội ta Tô gia xuống tràng, chỉ có một con đường chết. Cùng lúc đó, biệt viện bên trong, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng trong viện, tĩnh tâm lĩnh ngộ Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết tầng thứ hai. Đột nhiên, đại môn bị người tầng tầng đập vang. Họ Diệp, tranh thủ thời gian mở cửa. Chậm một bước, cẩn thận chúng ta Tô trưởng lão chặt chân chó của ngươi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, nhận ra hai người thanh âm, lạnh lùng nói, không biết sống chết. Hắn đứng dậy đi đến, mở ra cửa lớn. Ngoài cửa, hai người vốn muốn kêu gào, đã thấy Diệp Tinh Hà lạnh ý đi tới, đều là giật mình. Nhưng hai người nhớ tới có người sau lưng chỗ dựa, ngược lại lộ ra khinh thường ý cười. Hoàn toàn chưa đem Diệp Tinh Hà để vào mắt. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua, nhưng không thấy bọn hắn trong miệng Tô trưởng lão, nhíu mày hỏi, các ngươi lại tới làm cái gì? Cao gầy trung niên vẻ mặt lớn lối nói, sáng sớm ngày mai, Tô trưởng lão muốn tại Thủy Lôi Phong Tiên Mạch quảng trường bên trên, tổ chức đón người mới đến đại điện. Ngươi nếu dám vắng mặt, cẩn thận Tô trưởng lão cắt ngang chân chó của ngươi. Chúng ta đi. Dứt lời, hai người đắc ý rời đi, trong lòng thoải mái vô cùng. Diệp Tinh Hà chau mày, suy nghĩ chốc lát nói, Tô trưởng lão, hẳn là Tô Minh Điệu. Hắn cười lạnh, trong mắt hàn mang lưu chuyển, lẫm liệt như đao. Nếu Tô gia chính mình muốn chết, đừng trách Diệp Tinh Hà tâm ngoan thủ lạn. Trở về phòng về sau, Diệp Tinh Hà nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng. Diệp Tinh Hà mở hai mắt ra, đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng, chạy tới Thiên Mạch quảng trường. Quảng trường ở vào Thủy Lôi Phong Sơn nơi hồng, chính là muôn vàn linh mạch hội tụ chỗ, vì vậy gọi tên. Diệp Tinh Hà lúc chạy đến, quảng trường bên trên sớm đã tụ tập trên trăm tên trưởng lão. Trong mọi người, Tô Minh Thiệu hai tay ôm cánh tay, một mặt vẻ đạm mạc. Trong đó một tên áo bào trắng thanh niên, thấy Diệp Tinh Hà xuất hiện lúc, cao giọng nói, "Diệp Tinh Hà đến rồi." Mọi người quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy giễu cợt. Tô Minh Thiệu xuyên qua đám người, đi đến Diệp Tinh Hà trước người, khinh miệt nói, "Họ Diệp, ngươi thật đúng là dám đến." Diệp Tinh Hà cười ngạo nghễ, "Có gì không dám?" Tô Minh Thiệu trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, cười lạnh, "Nếu tới, vậy cần phải chơi đến tận hứng mới là." Dứt lời, hắn quay người đi đến trong mọi người, cao giọng nói, "Hôm nay cử hành đón người mới đến đại điện. Căn cứ tập tục, hàng năm vào phong người mới trưởng lão, đều cần gõ vang trong núi đồng trùng, chấn vỡ một loại vật, mới tính thông qua." Tô Minh Thiệu đưa tay nhất chỉ, mọi người dồn dập nhìn lại. Chỉ thấy rộng tràng ở giữa, treo lấy một ngụm màu tím cổ trùng, dày nặng vô cùng. Cổ trùng phía dưới, bày biện nhiều loại vật, chén trà bình ngọc, hòn đá linh thảo, chỗ nào cũng có. Đang khi mọi người nghi hoặc lúc, Tô Minh Thiệu thản nhiên nói, "Chu Khao, ngươi tới làm mẫu một lần." "Rõ." Tại bên cạnh hắn, tên là Chu Khao tên kia thanh niên áo bào đen, nhanh chân đi hướng cổ trùng. Chu Khao đứng ở cổ trùng trước, thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Quyền thượng thần cương, ngưng tụ thành một đầu ngạc rùa, thế như sơn nhạc, hung hăng đâm vào cổ trùng phía trên. "Đông." Cổ trùng nổ vang, sóng âm như thao, vòng vòng quyết tán. Trung hạ trên bệ đá, một hòn đá trường bằng nắm tay, ầm ầm nổ tung. Mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nghị luận ầm ĩ lực lượng thật mạnh, có thể dùng sóng âm chấn cục đá vụn. Tô Minh Thiệu đắc ý gật đầu, cao giọng nói, "Quy tắc chính là như thế. Người nào đánh nát vật cứng rắn nhất, người nào liền có thể đạt được trong tay của ta bụi linh thảo này." Đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái, một gốc màu tím linh thảo đông nhiên hiện hiện. Thấy này linh thảo, mọi người đều là giật mình. Cựu phẩm long cốt đoán tâm thảo. Đây chính là luyện thể thần vật, Tô trưởng lão vậy mà bỏ được lấy ra làm ban thưởng. Nói nhảm. Tô trưởng lão xuất thân Tô gia, tự nhiên giàu nứt đố đổ bách. Diệp Tinh Hà liếc qua cái kia linh thảo, ngừng lại cảm thấy hứng thú. Bùi linh thảo này phối hợp cựu phẩm gân rồng hàn huyết dây leo, liền có thể luyện chế thành cựu phẩm đoán thể đan dược, cùng long tôi thể thần đan. An vào này đan, đủ để trong nháy mắt gia tăng lưỡng nhạc lực lượng, dược hiệu cực cường. Này gốc cựu phẩm long cốt đoán tâm thảo, ta tình thế bắt buộc. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Mà lúc này, Tô Minh Thiệu dương mắt lạnh lẽo Diệp Tinh Hà, cười khẩy, "Diệp Tinh Hà, xem ra ngươi hết sức có tự tin. Không bằng ngươi đến thử xem." "Thử một chút liền thử một chút." Diệp Tinh Hà cười ngạo nghễ, nhanh chân đi ra đám người, đi tới trung trước. Nhưng mà, hắn đang muốn ra tay thời điểm, lại nghe Tô Minh Thiệu lại nói, "Ngươi chờ chút. Những vật này quá mức kiên cố, ta cho ngươi đổi một cái. Tô Minh Thiệu lật bàn tay một cái, lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch, đặt ở trên bàn. Mọi người thấy này, cười vang. Thượng phẩm linh thạch hạng gì yếu ớt, coi như là không cẩn thận rơi trên mặt đất, cũng sẽ bị rơi liền xiềng. Nếu là hắn liền thượng phẩm linh thạch đều chấn không vỡ, chẳng phải là mất hết mặt mũi? Kỳ thật bằng không thì, hắn nếu có thể gõ vang cổ trùng, mà linh thạch không vỡ, đó mới gọi bản lĩnh thật sự. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, đã nghĩ ra đối sách. Nhưng mà, hắn đang muốn ra tay lúc, đã thấy trên không đi tới mấy đạo nhân ảnh. Năm người đàn ông tuổi trung niên, đạp không tới, rơi tại mọi người trước người. Trong đó, một tên kim bào trung niên dò xét mọi người, cười hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Tô Minh Thiệu một mặt cung kính, chắp tay đáp lại, hồi trưởng lão, chúng ta đang tiến hành đón người mới đến nghi thức. Vị này Diệp trưởng lão, mới vừa khẩu xuất cùng luôn, muốn nhất kích chấn vỡ hết thảy bà bối, duy chỉ có khối kia linh thạch không vỡ. Không phải sao, chúng ta đang chờ hắn ra tay đâu. Hắn âm độc cười một tiếng, quay đầu quét qua sau lưng mọi người. Mọi người rõ ràng trong lòng, dồn dập phụ họa. Kim bào trung niên nhướng mày, lắc đầu than nhẹ, đó căn bản không có khả năng. Tiểu tử ngươi, vẫn là quá mức cuồng vọng. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ, các ngươi không thể, nhưng ta có thể. Tô Minh Thiệu, ngươi cái kia gốc cựu phẩm long cốt đoán tâm thảo, ta chắc chắn phải có được. Vừa dứt lời, hắn thân thể chấn động, hạo đãng thần cương tuôn trào ra. 12 ngọn núi cự lực, dung hợp dậy sóng thần cương, đấm ra một quyền. Quyền thượng ánh sáng màu lam mãnh liệt, tháng qua trăng sáng, có thể so với liệt dương. Chỉ nghe oanh một tiếng, cổ trung chấn động mãnh liệt, nổ vang không dứt. Cuồn cuộn sóng âm, thế như sóng lớn, chiếu nghiêng xuống. Trên bàn bảo vật liên tục phá toái, tứ tán bay tán loạn. Chỉ có cái kia viên thượng phẩm linh thạch, nhẹ nhàng lay động, lại không một tia phá toái dấu hiệu. Chương 1445, gây chuyện. Chương 1445, gây chuyện. Kim bảo trung niên sắc mặt đột biến, kinh hô, lực chồng ngàn sóng. Chẳng lẽ ngươi là Chấn Thiên Vũ giả? Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói, như thế nào Chấn Thiên Vũ giả? Kim bảo trung niên cười khẽ nói rõ lý do, Chấn Thiên Vũ giả chính là hám địa võ giả phía trên cảnh giới. Loại cảnh giới này dưới, võ giả có khả năng hoàn mỹ trưởng khống tự thân lực lượng, như cánh tay sai sự. Quyền ra thời điểm, lực đạo tầng tầng quyết tán, như ngàn sóng chất chồng, uy năng tăng gấp bội. Này chính là Chấn Thiên Vũ giả đặc thù một trong. Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay nói, thì ra là thế, đa tạ tiền bối giải hoặc. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tô Minh Thiệu trên thân, cười nói, có chơi có chịu, còn không giao ra linh thảo. Tô Minh Thiệu vẻ mặt đỏ lên, trong lồng ngực lửa giận hùng nhiên. Hắn cắn chặt răng, lấy ra long cốt đoán tâm thảo, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tiếp nhận linh thảo, nghiền ngẫm cười một tiếng, đa tạ Tô trưởng lão linh thảo. Tô Minh Thiệu trong mắt lửa giận càng thịnh, thư lạnh một tiếng, hôm nay đón người mới đến đại hội như vậy kết thúc, ta còn có việc, chưa đi. Dứt lời, hắn nộ phất ống tay áo, quay người rời đi. Mọi người cũng là trong lòng căng lên, cuống quýt rời đi. Diệp Tinh Hà mới vừa quay người, lại nghe Kim Bảo Trung Niên kêu gọi một tiếng, "Tiểu tử, ngươi khoan hãy đi." Hắn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Kim Bảo Trung Niên vẻ mặt tươi cười, đi đến Diệp Tinh Hà trước người, "Ta gọi Ngô Lạc Diêm, là một tên cao đẳng trưởng lão. Không biết ngươi tên là gì, có không gia nhập trưởng lão hội?" Diệp Tinh Hà chậm rãi lắc đầu, "Đệ tử Diệp Tinh Hà, mới vừa tiến vào Thủy Lôi Phong, chẳng qua là tên trung đẳng trưởng lão. Không biết tiền bối trong miệng trưởng lão hội, đến tột cùng là vật gì?" Ngô Lạc Diêm cười ha ha một tiếng, "Nguyên lai ngươi chính là Diệp Tinh Hà, khó trách có thực lực như vậy. Cái gọi là trưởng lão hội chính là trung hạ hai cấp trưởng lão tạo thành hiệp hội, do một tên thượng đẳng trưởng lão quản lý. Mà thực lực mạnh mẽ trưởng lão hội càng sẽ xuất hiện đỉnh cấp trưởng lão tòa chấn, một tay che trời. Ngươi mới tới Thủy Lôi Phong, vẫn là muốn mau sớm gia nhập trưởng lão hội mới là." Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, chắp tay nói, "Đa tạ tiền bối hảo ý. Vạn bối có thể cân nhắc mấy ngày, lại cho trả lời chắc chắn." Nô Lạc Diêm cười khẽ lắc đầu, "Tiểu tử ngươi, vậy mà vậy còn chọc tới. Thôi được, nếu ngươi nghĩ kỹ, liền đi trên sườn núi cao đẳng trưởng lão đại điện tìm ta." Dứt lời, hắn liền dẫn một đám trưởng lão quay người rời đi. Diệp Tinh Hà cũng không lưu thêm, một đường đuổi quay về chỗ ở, tĩnh tâm tu luyện. Mới vừa qua một canh giờ, ngoài cửa bước chân ồn ào. Diệp Tinh Hà nhướng mày, đứng dậy đi đến trong viện, liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng cãi vã. "Là ta tới trước, cái kia họ Diệp lẽ ra nên gia nhập ta Thần Phong sẽ." "Đánh rắm, ta Nguyệt Thần hội thực lực mạnh hơn, Diệp Tinh Hà nếu là không đốc, chắc chắn gia nhập ta Nguyệt Thần hội." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, lắc đầu cười khẽ. Hắn đẩy cửa phòng ra, cái lộn mọi người hơi ngừng. Diệp Tinh Hà quét qua trước mắt mọi người, khẽ lắc đầu. Những người này, thực lực người mạnh nhất, bất quá thần hải cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong. Bởi vậy rõ ràng, hắn sau lưng trưởng lão hội cũng sẽ không quá mạnh. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, mang theo xin lỗi nói, "Chư vị có hảo ý, ta Diệp Tinh Hà tâm lĩnh, nhưng ta còn không có ý định gia nhập trưởng lão hội, chư vị mời trở về đi." Mọi người nói rõ lý do sững sờ, mà phía sau xương sắc mặt giận dữ, chế nhạo Diệp Tinh Hà. Không chỉ là có chút bản sự, thật coi mình là khối bảo. Không đến liền không đến. "Chúng ta Nguyệt Thần hội còn không cần ngươi nữa, chúng ta đi." Mọi người một mặt nộ khí, quay người rời đi. Chỉ có một tên áo bào trắng thanh niên, nhíu mày, chắp tay nói, "Diệp trưởng lão, ta vẫn là nghĩ khẩn cầu ngươi gia nhập chúng ta Tinh Kiếm hội. Triệu sư minh đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, hy vọng ngươi có thể gặp được thấy một lần." Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, "Tốt, như có cơ hội, tự sẽ bái phỏng." Áo bào trắng thanh niên mặt lộ vẻ vui mừng, "Ta liền coi ngươi là đáp ứng. Ngày mai liền là người mới trưởng lão phân phối nhiệm vụ tháng ngày, ta cùng Triệu sư minh tại Thất Xảo Điện bên ngoài chờ ngươi." Dứt lời, hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn ý cười, quay người rời đi. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, âm thầm ghi lại áo bào trắng thanh niên lời nói này, quay người trở lại trong phòng. Nghỉ ngơi một đêm về sau, ngày thứ hai giữa trưa, Thủy Lôi Phong bên trên truyền đến một tiếng thanh thúy chuông vang. Trong phòng, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt. Nghĩ đến, hôm nay chính là phân phối nhiệm vụ tháng ngày. Hắn đứng dậy rời đi gian phòng, chạy tới Thủy Lôi Phong thất xảo điện. Thất xảo điện ở vào trên sườn núi, trăm thước cao vị trí, dựng lên một tòa hoa lệ đại điện. Đại điện bảy sắc đụng vào nhau, giống như lưu ly sáng chói. Một đám người mới trưởng lão, dồn dập bước vào thất xảo điện bên trong. Diệp Tinh Hà đi theo mọi người, đi vào điện bên trong, chỉ thấy điện bên trong ngồi đầy người, không gây một cái chỗ trống. Đang lúc hắn nghi hoặc lúc, Tô Minh Thiệu mang theo mấy tên trưởng lão, đi vào thất xảo điện bên trong. Thấy Diệp Tinh Hà chậm chạp không có ngồi xuống, hắn hừ lạnh một tiếng, "Họ Diệp, ngươi còn lo lắng cái gì? Không có chỗ ngồi, ngươi sẽ không ngồi xuống sao?" Lời vừa nói ra, mọi người giễu cợt liên tục. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đối xử lạnh nhạt quét về phía Tô Minh Thiệu đám người. Bên cạnh hắn cái kia mấy tên trưởng lão, đều là mặt mũi tràn đầy giễu cợt, bên hông ngai lưng ngọc bên trên buộc lên một cây màu đỏ dây lụa. Đám kia trưởng lão đều là cao đẳng trưởng lão. Diệp Tinh Hà trong lòng hiểu rõ, Tô Minh Thiệu này là cố ý dẫn người ngươi đến gây chuyện. "Nhưng, ta không cho ngươi cơ hội." Diệp Tinh Hà cười lạnh, quay người đi đến bên cạnh, cũng không nhiều lời. Tô Minh Thiệu mặt mũi tràn đầy đắc ý, cười nói, "Hôm nay gọi các ngươi tới, là vì phân công trưởng lão nhiệm vụ. Mỗi tên trưởng lão đều sẽ có được độc lập chỗ khu nhiệm vụ vực, áp dụng tích phân chế độ, quyết định thân phận trưởng lão cao thấp." Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một quả ngọc phù, đưa tay vung lên. Ngọc phù bên trên sáng lên kim sắc quang mang, bay lên trời, hóa thành một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong chính là kim, mộc, nước tam đại phong bố cảnh cầu. Tô Minh Thiệu cao giọng nói rõ lý do, tam phong phía trên tổng cộng chia làm 15 cái chức vị, mỗi cái chức vị nhân số không giống nhau. Hiện tại bắt đầu tuyên bố cụ thể phân phối. Hắn lại lần nữa đưa tay, trước người màn sáng tùy theo biến hóa. Kim Lôi Phong, Sơn Môn Chấn Thủ trưởng lão, Trịnh Tiễn, Tờ Nghĩa Sơn, Tàng Thư Các Hai Ngục trưởng lão, Hồ Linh. Tô Minh Thiệu từng cái niệm nổi danh tự, nhưng mà mọi người lại dồn dập quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Trong mọi người, chỉ có tên của hắn chưa từng xuất hiện. Tô Minh Thiệu ngừng nói, mặt lộ vẻ nghiền ngẫm nụ cười, lại nói, "Vũ Phong bên ngoài, Tư Quá Nhai Quét Giác trưởng lão, Diệp Tinh Hà." Lời vừa nói ra, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó cười vang. Quét Giác trưởng lão, lại còn có loại thân phận này. Nghe nói Tư Quá Nhai trước một vị Quét Giác trưởng lão, từng bị một tên đệ tử đánh chết tươi. Các ngươi nói, Diệp Tinh Hà có thể tại Tư Quá Nhai kiên trì mấy ngày? Mọi người chợt cảm thấy thú vị, đúng là mở ra bàn khẩu, cực Diệp Tinh Hà sống không qua ba ngày. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, đáy mắt chỗ sâu lại hàn mang lóe lên, lẫm liệt như đao. Tư Quá Nhai lại như thế nào? Vô luận người ở chỗ nào, hắn cũng có thể vững bước tu luyện. Đợi thực lực càng mạnh mấy phần, cái nhục ngày hôm nay nhất định phải nhường Tô Minh Thiệu gấp trăm lần hoàn lại. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà lần này ẩn nhẫn, rơi ở trong mắt Tô Minh Thiệu, tựa như trò cười. Chương 1446, ẩn nhẫn. Chương 1446, ẩn nhẫn. Danh con, ngươi không phải cùng sao? Tiếp tục cùng a. Trong lòng của hắn cuồng hống, rất cảm thấy thoải mái. Tô Minh Thiệu nhấc tay khẽ bơi, thu hồi ngọc phủ, cao giọng nói, chức vị phân phối hoàn tất. Trước buổi trưa, chư vị nhất định phải chạy tới nhậm chức chỗ, không được sai sót. Rõ. Một đám trưởng lão dồn dập chắc tay, gật đầu đáp ứng. Sau đó đi theo Tô Minh Thiệu mấy người, bước nhanh mà rời đi. Diệp Tinh Hà đi theo cuối hàng, đi ra thất xảo điện. Trước người hắn cái kia hai tên trưởng lão, cười nhẹ chậm chậm, không ngừng chào phúng. "Họ Diệp, đi theo chúng ta làm cái gì? Ngươi nên đi địa phương ở bên kia." "Đúng rồi, một cái quét rác tạp dịch, cũng xứng cùng chúng ta sóng vai đồng hành." Hai người mặt tràn đầy chán ghét, phản phất Diệp Tinh Hà là tên ăn mày, làm người buồn nôn. Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Không quan trọng hạ đẳng trưởng lão, cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ. Ý gì theo minh bên trong quy củ, hạ đẳng chống đối trung đẳng, có thể phế đan điền, đoạn tứ chi. Chẳng lẽ các ngươi muốn chết?" Chữ chết vừa ra, xâm nhiên sát khí gào thét tới. Hai người sắc mặt đột biến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nơi nào còn dám cở trách Diệp Tinh Hà nửa câu. Bất quá trong chớp mắt, hai người đã trốn vô tung vô ảnh. Diệp Tinh Hà cười lạnh, nhát gan chuột nhắt. Dứt lời, hắn đang muốn thả người rời đi, lại nghe một tiếng kêu gọi truyền đến. "Diệp trưởng lão." Diệp Tinh Hà động tác một trầu, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hôm qua tên kia áo bảo trắng thanh niên, mang theo một tên áo lam thanh niên, nhanh chân đi tới. Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, "Là ngươi?" Áo bảo trắng thanh niên mặt lộ vẻ đủ cười, giới thiệu nói, "Ta gọi không có Trần, ta bên cạnh vị này chính là Triệu Sư Minh, Triệu Nguyên Kha." Triệu Nguyên Kha chắp tay thi lễ, cười nói, "Diệp trưởng lão, ta hết sức hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta Tinh Kiếm hội. Ta lần này đến, trừ của mình ý tứ bên ngoài, kỳ thật cũng có Lục Thái thượng ý tứ." Diệp Tinh Hà giật mình cười một tiếng, "Thì ra là thế. Nếu là Lục Thái thượng hảo ý, ta sao có cự tuyệt lý lẽ?" Triệu Nguyên Kha mặt lộ vẻ vui mừng, "Quá tốt rồi. Hoan nghênh Diệp trưởng lão gia nhập Tinh Kiếm hội. Bất quá ngươi hôm nay còn muốn đưa tin, đối đãi ngươi chuẩn bị tốt hết thảy về sau, lại dùng quả ngọc phù này thông chi ta, ta tự sẽ phái người tiếp ngươi." Hắn lật bàn tay một cái, ném ra một viên màu trắng ngọc phù. Diệp Tinh Hà đón lấy ngọc phù, chắp tay nói, "Đa tạ. Ta đây liền đi trước." Dứt lời, hai người chắp tay chào từ biệt. Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, bên cạnh liệt phong gào thét, dưới chân đám mây cực nhanh. Trên đường, Diệp Tinh Hà hồi tưởng lại Tiêu Thanh Sơn cái kia lời nói, nếu mày trầm tư. "Mệnh hồn của ta càng ngày càng mạnh, đạo cung tựa hồ không thể thừa nhận nhiều như vậy mệnh hồn lực lượng. Nếu muốn vững chắc đạo cung, Lăng Vân Đan kinh bên trong vừa vặn có một loại cựu phẩm đan dược, có thể giúp ta một chút sức lực. Vẫn là đi trước Tư Quá Nhai đưa tin, luyện đan một chuyện tạm thời thả một chút." Tâm nghĩ đến tận đây, hắn tăng tốc bước chân, chạy tới Tư Quá Nhai. Một nén nhang về sau, trước mắt xuất hiện một tòa cao ngất mỏm núi. Giữa sườn núi vị trí là một đạo cao ngất sườn đồi, trên đó có khắc Tư Quá Nhai ba chữ to. Diệp Tinh Hà đạp không mà tới, rơi vào sườn đồi phía trên, dò xét bốn phía. Chỉ thấy một tên áo bào xám đệ tử nhắm chặt hai mắt, ngồi xếp bằng, không lúc đích. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi: "Ngươi là bị phạt ở đây, vẫn là phụ mệnh trông coi?" Áo bào xám đệ tử chậm rãi mở mắt, đứng người lên, chắp tay nói ra: "Đệ tử Dương Hạo, bị phạt ở đây hối lỗi 3 năm. Nơi này cũng vô trưởng lão trông coi, ngài muốn tìm trông coi người, sợ là không tìm được." Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi: "Bị phạt 3 năm, ngươi phạm vào cái gì sai, như thế nào chịu này trọng phạt?" Dương Hạo hai quả đấm nắm chặt, phẫn nộ nói: "Một năm trước, ta phát hiện sư muội Thu Hàn Khói tu luyện tà công, liền đem việc này bẩm báo cho trưởng lão. Có thể Thu Hàn Khói tiện nhân kia, vậy mà mị hoặc trưởng lão, vu hãm tại ta. Tiện nhân kia không chỉ đem ta vu oan giáng họa, vì không bại lộ, thậm chí ngay cả thủ sườn núi trưởng lão cũng cho lừa gạt giết." Hắn hai quả đấm nắm chặt, hung hăng đập xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Diệp Tinh Hà than nhẹ một tiếng: "Gặp người không quen, cũng không phải là lỗi của ngươi. Nếu ta Diệp Tinh Hà tới, tự sẽ vì ngươi tẩy thoát oan khuất." Dương Hạo không dám tin nói: "Diệp trưởng lão, chuyện này là thật?" Diệp Tinh Hà tự tin cười một tiếng: "Ta Diệp Tinh Hà nếu hứa hẹn, tuyệt sẽ không đổi ý." Dương Hạo mặt lộ vẻ vui mừng: "Tốt, như Diệp trưởng lão thật có thể giúp ta tẩy thoát oan khuất, ta liền đem chân tảng gân rồng hàn huyết dây leo đưa cho ngươi." Diệp Tinh Hà hơi hơi giật mình, sau đó cười nói: "Đúng Diệp, ta vừa bận cần bụi linh thảo này. Đã ngươi có, vậy ngươi chuyện này, ta còn định." "Đi." Hắn một phát bắt được Dương Hạo bả vai, đạp không mà đi. Trên không, Diệp Tinh Hà thân hình như điện, mau lẹ vô cùng. Dương Hạo mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, muốn hỏi thăm, lại bị cuồng phong thổi đến nói không ra lời. Ngắn ngủi ba hơi về sau, hai người đã tới một lôi phong đỉnh núi. Diệp Tinh Hà đạp không mà đứng, cao giọng nói: "Thu Hàn Khói, mau tới đỉnh núi thấy ta." Tiếng quát vừa ra, tựa như quần quận sấm sét, truyền khắp toàn bộ một lôi phong. Phong bên trong chấp sự đều là giật mình, dồn dập xông ra khỏi cửa phòng, đạp không chạy tới một lôi đỉnh núi. Một tên váy đỏ nữ tử mặt mũi tràn đầy nộ khí, đạp không tới. Dám gọi thẳng bản tiểu thư tục danh, thật là lớn gan chó. Nàng đạp không tới, đứng tại Diệp Tinh Hà trước người cách đó không xa, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng. Làm nàng nhìn thấy Dương Hạo lúc, hơi sững sờ, sau đó cười lạnh nói: "Thế nào, ngươi là vì phế vật này giải oan tới?" "Đúng vậy." Diệp Tinh Hà cười lạnh nói: "Ngươi tu luyện tà công, giết hại đồng môn, tội đã tới chết. Hôm nay, ta liền vì xích lôi minh thanh lý môn hộ." Hắn thân thể chấn động, hạo đãng khí thế bay lên. "Ngưng thế là thật, ầm ầm ép hạ." Mọi người tại đây đều chấn kinh, trực tiếp thái sơn áp đỉnh, không thể động đậy. Thu Hàn Khói cũng là không người như tôm, muốn động vừa động thủ chỉ, đều là hy vọng xa vời. Nàng lập tức hoa dung thất sắc, hoảng sợ nói: "Ngươi là người phương nào? Như thế nào muốn thay phế vật này ra mặt?" Diệp Tinh Hà khẽ cười nói: "Người chết, không cần biết nhiều như vậy." Dứt lời, hắn đấm ra một quyền, quyền tượng ánh sáng màu lam sáng choang, rực rỡ như ban ngày. Bước ra một bước, Diệp Tinh Hà thân hình bỗng nhiên lóe lên, đảo mắt đã tới Thu Hàn Khói trước người, đấm ra một quyền. Ầm. Thu Hàn Khói không kịp phản ứng, đã là bị quyền kình xỏ xuyên qua lồng ngực. Máu tươi huy sái, màu đỏ tươi chói mắt. Hàn Yên sư muội. Lúc này, nơi xa một tên thanh niên mặc áo đen cao giọng hét lớn: "Phá không tới!" Trong mắt của hắn tơ máu nổi lên, khàn giọng giống giận: "Súc sinh, dám sát hại sư muội ta, lão tử muốn ngươi chết không có chỗ chôn." Thanh niên mặc áo đen lật bàn tay một cái, lấy ra một thanh đỉnh cấp bảo khí trường kiếm. Trường kiếm toàn thân đen kịt, màu tím ma văn trải rộng, tà khí xâm nhiên. Diệp Tinh Hà cười lạnh: "Tốt một thanh ma kiếm. Xem ra Thu Hàn Khói tu luyện tà công là theo trong tay ngươi chuyển tới." "Thì tính sao?" Thanh niên mặc áo đen ánh mắt phát lạnh, hừ lạnh nói: "Ngươi giết ta Lương Hàn siêu nữ nhân, ta muốn ngươi để mạng lại thường." Hắn thả người bật lên, trong tay ma kiếm phía trên giấy lên đen kịt ma diễm. Lương Hán siêu gào thét một tiếng, ngang tàng xuất kiếm. Ma diễm hóa thành một đạo đen kịt hỏa phượng, khàn giọng giống giận, bay nào tới. Chương 1447, 14 ngọn núi lực lượng. Chương 1447, 14 ngọn núi lực lượng. Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, chiêu thức không sai, đáng tiếc quá yếu. Hắn chậm rãi đưa tay, trong lòng bàn tay thần cương hiện hiện, sáng lên đạm đạm hào quang màu xanh lam. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, đập đầm ầm tại hỏa phượng phía trên. Oeng! Hỏa phượng nổ tung, theo gió tiêu tán. Diệp Tinh Hà vung đi trên tay ma diễm, một mặt ý cười, đúng là lông tóc không thương. Không có khả năng. Lương Hán siêu tuyệt vọng gầm thét, không cần chiêu thức liền có thể phá ta ma diễm hóa hình, ngươi đến cùng là ai? Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, ta gọi Diệp Tinh Hà, chẳng qua là cái Tư Quá Nhai quét dắt trưởng lão. Bất quá, ta Tư Quá Nhai chỉ lấy tạp trùng, không thu cẩn thận người. Đến mức ngươi, tu luyện tà công, không biết hối cải, còn dám ra tay với ta, tội lôi đang chém. Hắn chỉ tay vào hư không, đầu ngón tay màu lam thần cường, ngưng tụ thành một đạo ngón tay dài ngắn tiểu kiếm. Chỉ trong nháy mắt, bắn ra. Lương Hán siêu run sợ thất sắc, vốn muốn trốn tránh, nhưng căn bản trốn không thoát một chiêu này. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, Lương Hán siêu trên đầu thêm ra một đạo to bằng ngón tay lỗ nhỏ, tha thiết máu tươi phun ra ngoài. Thi thể của hắn từ không trung rơi xuống, rơi vào một lôi phong bên trong, không thấy tăm hơi. Ở đây đệ tử đều chấn kinh, thấp giọng nghị luận. Hắn liền là Diệp Tinh Hà, vừa mới tiến xích lôi minh không đến một năm, đã trở thành một tên trưởng lão. Đầu chỉ, hắn không chỉ trở thành trưởng lão, còn nhất cử tấn thăng làm trung đẳng trưởng lão. Đây chẳng phải là nói, tiếp qua mấy năm, hắn liền có thể tấn thăng đỉnh cấp trưởng lão rồi. Mọi người càng là trò chuyện lên Diệp Tinh Hà, càng là kinh hãi. Mọi người ở đây dự định định bợ hắn lúc, lại sớm đã không thấy bóng dáng. Trên đường, hai người đạp không mà đi. Dương Hạo một mặt cảm kích, chắp tay nói, đa tạ Diệp trưởng lao báo thủ cho ta rửa hận. Bùi Linh Thảo này, quyền đương thủ lao. Hắn lật bàn tay một cái, một cây màu tím dây leo xuất hiện trong tay, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà thủ hạ Linh Thảo, cười nói, từ nay về sau, ngươi không cần lưu tại Tư Quá Nhai diện bích hối lỗi. Dương Hạo lắc đầu nói, không, ta muốn đi theo Diệp trưởng lão tu hành, còn mời Diệp trưởng lão thành toàn. Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, gật đầu nói, cũng tốt, vậy ngươi liền lưu tại Tư Quá Nhai, thay ta giám thị bế quan phạm nhân. Dương Hạo mặt lộ vẻ vui mừng, hưng phấn gật đầu. Hai người đạp không mà đi, chạy về Tư Quá Nhai. Diệp Tinh Hà đi theo Dương Hạo, tiến vào trong vách núi thạch thất. Thạch thất cực kỳ khoáng đạt, bàn đá ghế đá, đầy đủ mọi thứ, cho dù là cùng Thủy Lôi Phong bên trên biệt viện so sánh, cũng không thua kém bao nhiêu. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, Dương Hạo, ta muốn tu luyện, ngươi đi trước ra ngoài. Phải. Diệp trưởng lão. Dương Hạo chắp tay thi lễ, cung kính tối lui. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, Long Thần Luyện Thiên đỉnh từ trên trời giáng xuống. Hắn lại lần nữa phất tay, hai gốc linh thảo rơi vào trong đỉnh, chính là cựu phẩm Long Cốt Đoán Tâm Thảo cùng ngân rồng Hàn Huyết dây leo. Diệp Tinh Hà thôi động linh hỏa, rót vào trong đỉnh. Trong đỉnh hỏa diễm bốc lên, cháy hùng hực. Hai gốc linh thảo bên trong lực lượng, ngưng tụ thành hai cái cự lòng, điên cuồng dãy rủa. Đan đỉnh rung mạnh, như muốn thoát khốn mà ra. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, không quan trọng linh thảo, còn dám lỗ mãng, luyện hóa cho ta. Hắn tiếp tục thôi động linh hỏa, trong nháy mắt chấn áp linh thảo dược lực. Hai cố khác biệt dược lực hòa làm một thể, hóa thành một viên màu tím đan dược. Đan dược phía trên sinh ra một tầng màu tím nhạt mây mù, tựa như ảo mộng. Diệp Tinh Hà nhấc tay khẽ vẫy, đan dược hóa thành lưu quang, bay vào trong tay. Cựu phẩm đến đặt đến, cùng Long Tôi thể thần đan, xong rồi. Này đan dung hợp huyết khí cùng hồn lực, chính là cựu phẩm bên trong dược lực đan dược mạnh nhất một trong. Viên đan dược này định có thể giúp ta mở rộng đạo cung, cường kiện thân thể. Hắn không chút do dự, một ngụm nuốt vào đan dược. Đan dược vào miệng trong nháy mắt, hóa thành một vệt sáng chói ánh sáng tím. Huyết khí cùng hồn lực tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Đạo cung bên trong, hồn lực tràn vào thời điểm, không ngừng mở rộng đạo cung biên giới. Mà thân thể bên trong, nồng đậm huyết khí rót vào trong đó, bị Diệp Tinh Hà máu thịt thôn phệ, hóa thành tinh thuần lực lượng. Hắn lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng lên. Một lúc lâu sau, Diệp Tinh Hà mở hai mắt ra, đột nhiên đứng dậy. Hắn thân thể chấn động, 14 ngọn núi lực lượng ầm ầm vang vọng. Không chỉ như thế, đạo cung bên trong, ba đạo thiên giai mệnh hồn đều hiện hiện. Mệnh hồn treo ở Diệp Tinh Hà bên cạnh, tản mát ra tinh thuần hồn lực khí tức. Dùng này đan về sau, đã là có thể đồng thời điều động tam đại thiên giai mệnh hồn. Diệp Tinh Hà thoải mái cười to, không hổ là cựu phẩm chí cường đan dược, quả nhiên bất phàm. Hắn đẩy cửa đi ra thạch thất, bên ngoài mặt trời chói chang trên cao, chính vào lúc giữa trưa. Dương Hạo liền dựa vào ở thạch thất bên cạnh, nằm ngáy ho ho. Diệp Tinh Hà nhẹ giọng kêu gọi, "Dương Hạo, chớ ngủ." Dương Hạo đột nhiên bừng tỉnh, rủi rủi con mắt, nói ra, "Chờ quá lâu, không cẩn thận ngủ chết đi." "Đúng rồi, Diệp trưởng lão, ta có một chuyện xin ngươi giúp một tay." Diệp Tinh Hà nghi hoặc hỏi thăm, "Chuyện gì?" Dương Hạo lật bàn tay một cái, tay lấy ra nhiệm vụ quyển trục, đưa cho Diệp Tinh Hà. Tại Diệp Tinh Hà lật xem thời điểm, Dương Hạo giải thích nói, "Nhiệm vụ này chính là một đạo thất tinh nhiệm vụ, độ khó cực cao. Bất quá nhiệm vụ này có thể mời trưởng lão cùng nhau hoàn thành, đợi sau khi hoàn thành liền Diệp trưởng lão ngài cũng có thể thu được ban thưởng." Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, "Còn có chuyện tốt bực này? Không quan trọng thất tinh nhiệm vụ thôi, ta tùy ngươi đi một chuyến là được." Dương Hạo mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đứng dậy dẫn đường. Hai người đạp không mà đi, một đường chạy tới Thiên Vận Thành ngoài 10 dặm một đầu dãy núi. Một nén nhang về sau, hai người đặt chân hắc hồn dãy núi, chậm rãi mà đi. Trong dãy núi, hình như có một cỗ quỷ dị hồn lực gợn sóng, không ngừng ăn mòn hai người trong cơ thể hồn lực. Diệp Tinh Hà lại lần nữa lấy làm nhiệm vụ của chủ, nói ra, như muốn hoàn thành nhiệm vụ này, cần muốn tìm tới một gốc cựu phẩm linh thảo, hắc hồn hạt sen. Loại linh thảo này, bình thường sinh trưởng tại khe núi trong đầm nước. Ngươi đi theo ta. Dứt lời, hắn dẫn đầu Dương Hạo đi sâu hắc hồn dãy núi. Xuyên qua rừng núi về sau, liền thấy một đầu thâm thúy khe núi nằm ngang ở trước người hai người. Cùng lúc đó, khe núi một bên khác cũng có Xích Lôi Minh trưởng lão. Tên kia khuôn mặt lạnh lùng áo bào đen trưởng lão, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, chất vấn, "Ngươi là ở đâu ra trưởng lão? Ta vì sao chưa thấy qua ngươi?" Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Ta là Tư Quá Nhai trưởng lão, Diệp Tinh Hà. Sơ nhập Thủy Lôi Phong, tiền bối không nhận ra ta cũng là như thường." Áo bào đen trưởng lão cười nhạo một tiếng, "Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Liền ngươi chút thực lực ấy, còn dám tới Hắc Hồn dãy núi lịch luyện, thật là muốn chết." Diệp Tinh Hà nhíu mày, cười lạnh nói, "Ngươi cũng bất quá thần hải cảnh đệ lục trọng lâu, cũng xứng kêu gạo." Hèn mạn. Áo bào đen trưởng lão đột nhiên giận dữ, "Không quan trọng quét rác trưởng lão, dám chống đối ta. Nhìn ta không lột đầu lưỡi của ngươi." Hắn thôi động thần cường, hạo đãng khí thế tuôn trào ra. Ngưng thế là thật, hóa thành sơn nhạc nguy nga, hung hăng ép hạ. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, lạnh nhạt cười khẽ, "Như ngươi muốn chết, cứ việc tiếp tục thôi động thần cương là được." Áo bào đen trưởng lão biến sắc, đang muốn chất vấn, lại đột nhiên hét thảm một tiếng. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, cầu ói máu đen, liền trên thân thần cương cũng bị nhuộm thành màu đen. Chương 1448, Hắc hồn hạt sen. Chương 1448, Hắc hồn hạt sen. Bên cạnh tên kia kim bảo đệ tử run sợ thất sắc, chất vấn, "Ngươi đối Quách trưởng lão làm cái gì?" Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Là nơi này độc chứng cho phép, không liên quan gì đến ta." "Dương Hạo, chúng ta đi." Dương Hạo lên tiếng, đi theo Diệp Tinh Hà nhảy vào khe núi. Quách trưởng lão phun ra mấy ngụm máu đen, chợt cảm thấy thoải mái. Hắn chậm rãi đứng dậy, mặt tràn đầy phẫn nộ nói, "Thằng danh con này, sớm biết nơi này có độc trướng tồn tại, lại cố ý không nói. Dám trêu đùa ta, khe núi này chính là ngươi nơi chôn xương. Đi. Quách trưởng lão mang theo tên kia kim bào đệ tử, nhảy vào trong khe núi. Lúc này, Diệp Tinh Hà cùng Dương Hạo hai người dạo bước khe núi. Trong khe núi bộ độc trướng cực kỳ nồng đậm, tùy tiện thôi động thần cương, liền sẽ trong nháy mắt hóa thành máu mủ, hài cốt không còn. Hai người lần càng cẩn thận, không ngừng đi sâu khe núi. Đột nhiên, một cỗ mùi thuốc nồng nặc từ khe núi chỗ sâu tung bay tới. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, là hắc hồn hạt sen. Dương Hạo cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, theo sát Diệp Tinh Hà bước vào khe núi chỗ sâu. Một mảnh yên tĩnh đầm nước đập vào mi mắt. Đầm nước trong veo lại mọc ra một đóa màu đen hoa sen. Hắc liên tuy là cựu phẩm linh thảo, nhưng hắn công hiệu quá mức bé nhỏ, chưa có người sẽ dùng đến, nhưng hạt sen khác biệt. Mỗi viên hạt sen đều có thể luyện thành một viên thuốc. Diệp Tinh Hà phóng tầm mắt nhìn tới, đàm bên trong có tới 10 cây hắc liên, hạt sen không dưới 100 viên. Dương Hạo càng là mắt thả tinh quang, reo hò nói, nhiều như vậy hạt sen, phát đại tài. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, đi nắm hạt sen đều thu lại. Nhớ lấy, nhất định phải dùng hồn lực bao trùm hạt sen, bằng không sẽ chỉ bị hạt sen bên trong tích chứa độc chướng ăn mòn, hóa thành một đám máu mủ. Dương Hạo một mặt sợ hãi, trọng trọng gật đầu, đa tạ Diệp trưởng lao đề điểm. Chân hắn đạp đầm nước, cẩn thận từng ly từng tí không ngừng tới gần trong ao hắc liên. Nhưng vào lúc này, hai đạo tiếng kinh hô theo sau lưng chuyển đến. Hắc hồn hạt sen, Quách trưởng lão, lại là bọn hắn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quách trưởng lão cùng cái kia thanh niên mặc kim bảo, mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam. Quách trưởng lão hừ lạnh một tiếng, danh con, mới vừa rồi là ta chủ quan, lần này tuyệt sẽ không dễ tha ngươi. Coi quyền. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể ầm ầm vang vọng. Dòng dã 12 vạn cân lực lượng đều hợp ở một quyền phía trên, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, trong cơ thể hạo đạn thần lực tuôn trào ra. Quyền ra thời khắc, không khí nổ vang, phát ra chói tai rít lên. Ầm. Hai quyền chạm nhau, kinh lực bắn ra. Quách trưởng lão vẻ mặt đột biến, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tuôn ra vào cánh tay. Giang rắc. Lực đạo chấn vỡ cả tay, xoắn nát máu thịt, tứ tán bắn tung tóe. Quách trưởng lão kêu thảm một tiếng, rút lui mấy bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Diệp Tinh Hà rút về nằm đấm, cười lạnh nói, ngươi liền chút bản lĩnh này, còn muốn giết ta? Ta chưa hết giết ngươi. Quách trưởng lão thân thể hung hăng lắp một cái, quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ, không, đừng giết ta. Là ta có mắt như mù, không nên chống đối Diệp trưởng lão, còn mời Diệp trưởng lão tha ta một cái mạng chó. Hiện tại mới cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà mặt không biểu tình, cười lạnh, một hắn đấm ra một quyền, hung hăng đánh tới hướng Quách trưởng lão đỉnh đầu. Quách trưởng lão hoảng đội vàng lấy ra một quả ngọc phù, hung hăng bóp nát. Chỉ thấy ngọc phù phá toái, đầu của hắn cũng theo đó nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Ngọc phù bên trong một vạch kim quang lóe lên, ngay sau đó truyền ra thanh âm của một nữ tử. Quách Hưng, ngươi thế nào? Chẳng lẽ là gặp được nguy hiểm gì? Tên kia kim bảo đệ tử lấy lại tinh thần, cao giọng nói, Chu trưởng lão, lá. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn, Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, trong nháy mắt chấn vỡ cả khối vách núi. Cự thạch lăn xuống, hung hăng nện ở cái kia thanh niên mặc kim bảo trên thân, cũng là đem màu vàng kim ngọc phù hung hăng đập nát. Diệp Tinh Hà mặt không biểu tình, quay người rời đi. Lúc này, Dương Hạo đã lấy hắc hồn hạt sen trở về tới. Diệp Tinh Hà tiếp nhận hạt sen, cẩn thận khẽ đếm, cùng sở hữu 104 viên. Nhiệm vụ bên trong chỉ nhắc tới cùng một khỏa hắc hồn hạt sen, lại không nghĩ nơi này lại có hơn 100 miếng. Này 23 miếng, ngươi lại cầm lấy, trong đó một viên cầm lấy đi giao nhiệm vụ là được. Dương Hạo tiếp nhận hạt sen, thương phấn chắp tay, đà tạ Diệp trưởng lão. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, cũng không để ý hai người thu hồi hạt sen, đạp không mà đi, chạy tới Xích Lôi Minh. Sau nửa canh giờ, hai người trở lại Xích Lôi Minh, bước vào Thiên Mệnh Điện bên trong. Mọi người nhìn thấy Diệp Tinh Hà lúc, dồn dập hành lễ. Nhưng mà, tại hắn rời đi thời điểm, lại ở sau lưng khe khẽ bàn luận. Cái gì cầu thí trưởng lão, không phải liền là cái quét rác phế vật? Nếu không phải Minh Trung quy củ như thế, chúng ta sao lại cho hắn phế vật này hành lễ? Mọi người mới vừa nói, Diệp Tinh Hà nghe một chữ không kém. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, mang theo Dương Hạo một đường hướng về phía trước. Lân cận nhiệm vụ giao phó điểm lúc, Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, hơi hơi kinh ngạc. Hôm nay trực ban trưởng lão chính là Phong Tiêu Nhiên. Phong Tiêu Nhiên thấy Diệp Tinh Hà tới, cười hỏi, Tinh Hà, ngươi làm sao có rảnh đến nơi đây? Hẳn là mang tiểu tử này hoàn thành nhiệm vụ gì? Diệp Tinh Hà gật đầu, lấy ra cái kia thất tinh nhiệm vụ, đặt ở trên quầy. Mới vừa hoàn thành một cái thất tinh nhiệm vụ, này liền tới đóng nhiệm vụ. Mọi người nhất thời giật mình, rõ ràng không dám tin. Đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra vài quặng linh thảo. Chính là Diệp Tinh Hà giao phó linh thảo. Linh thảo ung tùm, màu sắc diễm lệ, càng có mở mịt vầng sáng vần quanh, chói lọi vô cùng. Mọi người thấy những linh thảo này, đều là mặt tràn đầy chấn kinh, ngu ngơ tại chỗ. Áo bào đen trưởng lão thu hồi linh thảo, quay người rời đi. Diệp Tinh Hà đang muốn rời đi, lại bị cái kia mấy tên trưởng lão ngăn lại. Những người kia đều là sắc mặt khó coi, lao nhau giận mắng. Họ Diệp, ngươi dám cướp chúng ta nhiệm vụ? Chúng ta có thể là linh đan sẽ trưởng lão, xa so với tầm thường trưởng lão sẽ địa vị càng cao. Ngươi đắc tội chúng ta, sau này mơ tưởng được một viên thuốc, nhìn ngươi tu luyện như thế nào. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, chúng ta sẽ luyện, không nhọc các ngươi hao tâm tổn trí. Thanh niên áo bào tím khinh thường trào phúng, ngớ ngẩn, thật sự cho rằng luyện đan sư người nào đều có thể làm. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, lật tay lấy ra cái viên kia chí tôn luyện đan sư huy trường, tiện tay đem chơi. Tại hạ bất tài, chẳng qua là một tên chí tôn luyện đan sư. Bất quá luyện đan tu luyện một chuyện, cũng là không thành vấn đề, không nhọc các ngươi phí tâm. Thanh niên áo bào tím khuôn mặt hơi ngưng lại, trong mắt lửa giận hùng nhiên, lại là không thể nào phản bác. Mẹ nó, thật sự là khinh người quá đáng. Hắn giận mắng một tiếng, phất tay áo rời đi. Mọi người cũng là vẻ mặt tờ đỏ, theo hắn mà đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, tự rước lấy đủ. Dứt lời, hắn quay người đi ra Thiên Mệnh Điện, quay về Tư Quán Nhai. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn truyền đến một tiếng kêu gọi. Diệp sư đệ. Diệp Tinh Hà động tác một trầu, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Triệu Nguyên Kha chậm rãi tới, chắp tay nói, ta chờ ngươi đã lâu. Bây giờ ngươi gia nhập Tinh Kiếm Hội, ta cũng nên mang ngươi nhập hội nhìn một chút mới lạ. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, tốt, vậy liền làm phiền Triệu sư minh. Triệu Nguyên Kha cười nhạt một tiếng, dẫn đầu Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, chạy tới Thủy Lôi Phong dưới chân. Chương 1449, khó xử. Chương 1449, khó xử. Hai người xuyên qua tầng mây, liền thấy dưới chân núi phủ đệ trải rộng, rắc rối phức tạp. Triệu Nguyên Kha giải thích nói, Thủy Lôi Phong dưới đều là trưởng lão hội phân chia lãnh địa. Trung ương nhất cái kia cỡ lớn lãnh địa chính là tối cường trưởng lão hội, Thanh Long hội. Nghe nói Thanh Long hội sau lưng chính là ba đại thái thượng một trong, Triệu Thiên Hùng. Diệp Tinh Hà nhíu mày gật đầu, âm thầm ghi lại lời nói này. Hai người đạp không tới, chậm rãi rơi vào toàn bộ lãnh địa góc tây nam, một tòa xưa cũ đứng cửa sân. Biệt viện thường thường không có gì lạ, cổng bảng hiệu bên trên khắc lấy ba chữ to, Tinh Kiếm Hội. Chính là chỗ này. Triệu Nguyên Kha khẽ cười một tiếng, đẩy cửa đi vào Tinh Kiếm Hội. Diệp Tinh Hà cùng sau lưng hắn, đi vào sau đại môn, liền thấy trong viện đứng đấy mấy tên trưởng lão. Thấy hai người đi tới, mọi người trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, khinh thường cười khẽ. Lại tới cái phế vật, chỉ có ngần ấy thực lực, không ra ba ngày liền sẽ bị đuổi ra Tinh Kiếm Hội. Đúng rồi, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì, Newton theo dựa vào chúng ta Tinh Kiếm Hội uy danh, đơn giản hài hước. Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy, đi theo Triệu Nguyên Kha đi vào một tên áo bào tím trung niên trước người. Hắn chắp tay thi lễ, nói ra, Ngô đội trưởng, vị này là Diệp Tinh Hà, hôm qua gia nhập Tinh Kiếm Hội. Không biết hắn mới tới trong hội, ứng nên làm những gì. Ngô đội trưởng nghe tiếng quay đầu, đối xử lạnh nhạt liếc qua Diệp Tinh Hà, cười nói, chúng ta Tinh Kiếm Hội vừa vặn thiếu một cái quét dọn tạp dịch, không bằng liền để hắn tới đi. Lời vừa nói ra, mọi người cười ha ha, cực điểm trào phúng. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, để cho ta làm tạp dịch, ta sợ ngươi đảm đương không nổi. Nô đội trưởng nhướng mày, mắt hiện vẻ lạnh lùng, tiểu tử, ngươi đang nói chuyện với ta? Cái kia ngươi cũng đã biết ta Ngô Cảnh Sơn chính là Tinh Kiếm Hội bên trong thứ ba hộ vệ đội đội trưởng. Ngươi này sâu kiến, dám xem thường ta? Đang khi nói chuyện, trên người hắn khí thế liên tục tăng lên. Triệu Nguyên Kha biến sắc, vội vàng khuyên can, Nô đội trưởng, hắn một cái mới tới, không hiểu quy củ. Ngươi bất giận, đừng cùng hắn so đo. Nô Cảnh Sơn hừ lạnh một tiếng, ngươi lại là cái thá gì? Dám ngăn trở lão tử làm việc, cút ngay cho ta! Hắn gầm thét một tiếng, giơ tay lên, hung hăng phiến tại Triệu Nguyên Kha trên mặt. Ba. Một tiếng vang dọn, Triệu Nguyên Kha bay rất ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất, liền răng đều bị phiến đi mấy quả. Nô Cảnh Sơn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, lạnh lùng nói, ngươi muốn gia nhập Tinh Kiếm Hội? Có khả năng. Vì xuống cho ta dập đầu ba cái, lại giao ra 1.000 miếng thượng phẩm linh thạch, ta liền nhường ngươi nhập hội. Diệp Tinh Hà cười nhạo nói, các ngươi Tinh Kiếm Hội thật sự là phô trương thật lớn. Đã như vậy, ta không tiến vào cũng được. Dứt lời, hắn quay người muốn đi gấp, rồi lại bị Ngô Cảnh Sơn quát bảo ngưng lại. Nói đến là đến, nói đi là đi, thật coi Tinh Kiếm Hội là nhà ngươi không thành. Mấy người các ngươi cùng tiến lên, đánh cho ta đoạn tiểu tử này hai chân, rút đầu lưỡi của hắn. Rõ. Mọi người nhếch răng cười đi tới, trên thân khí tức không ngừng tăng lên, hướng Diệp Tinh Hà nghiền ép mà đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Hắn thân thể chấn động, hạo đãng khí thế bỗng nhiên bay lên. Ngưng thế là thật, hóa thành sơn nhạc nguy nga, ầm ầm ép hạ. Hướng hắn đi tới những người kia, đều là động tác một trầu, cau mày. Trong áp phía dưới, đúng là không thể động đậy. Ngô Cảnh Sơn càng là một mặt kinh ngạc, tiểu tử này, tại sao có thể có như thế mạnh khí thế? Không được, dám khiêu khích ta, lão tử hôm nay nhất định phải ngươi trả giá đắt. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn gầm thét một tiếng, một đám rất rươi, vẫn phải ta tự mình động thủ. Ngô Cảnh Sơn nhanh chân đi đi mặc cho Diệp Tinh Hà khí tức như thế nào áp chế, hắn lại không hề ảnh hưởng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong cơ thể thần cương phi tốc phun trào, tùy thời chuẩn bị ra tay. Dừng tay. Đột nhiên, Triệu Nguyên Kha hét lớn một tiếng, lại nói, Diệp Tinh Hà có thể là chấp sư minh nhìn chúng người. Ngươi nếu dám động đến hắn, chấp sư minh hà có thể dễ tha ngươi. Ngô Cảnh Sơn bước chân dừng lại, đống nhiên nhíu mày, lạ mắt vẻ kiêng dè. Suy nghĩ một lát sau, hắn hừ lạnh một tiếng, tốt. Xem ở chấp thể nam trên mặt mũi, ta liền tha cho hắn lần này. Nhưng, như muốn gia nhập Tinh Kiếm Hội, nhất định phải hoàn thành ta đặc thù khảo nghiệm. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, ngươi đây là cầu ta gia nhập Tinh Kiếm Hội? Đánh rắm. Ngô Cảnh Sơn nén giận quá khẽ, ta cho ra khảo nghiệm, chính là tìm được một bản địa giai cửu phẩm chỉ pháp võ kỹ. Như thế võ kỹ cực kỳ thưa thớt, chỉ có nhà ta phòng đấu giá Tuyết Ngọc Các mới có. Ngươi nhất định là cảm giác mình kết thúc không thành, cố ý giả vờ giả vị ta. Mọi người cười khẽ phụ họa, khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm nụ cười. Triệu Nguyên Kha đi đến bên cạnh hắn, hạ giọng nói, Diệp sư đệ, ngươi đừng vội cự tuyệt. Chấp sư huynh có thể là lục thái thượng đồ đệ, thực lực cực cường, hắn đặc biệt nhường ngươi gia nhập Tinh Kiếm Hội, nhất định có một phiên dụng tâm lương khổ. Còn mời Diệp sư đệ cẩn thận cân nhắc, mới quyết định. Diệp Tinh Hà cao mày nói, đã là chấp sư huynh mời, ta đây liền lưu lại. Không quan trọng một bản địa giai cửu phẩm công pháp thôi, há có thể làm khó được ta. Dứt lời, hắn cười ngạo nghễ, quay người muốn đi gấp. Ngô Cảnh Sơn đám người ngựa đầu cười to, chào phúng không ngừng. đã là nhận định Diệp Tinh Hà tuyệt không có khả năng tại Ngô Cảnh Sơn trong tay lấy đi cái kia địa giai cửu phẩm chỉ pháp. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, đầu cũng không trả lời. Ngô Cảnh Sơn, không bằng chúng ta đánh cược. Nếu ta cầm lại công pháp, ngươi thua ta một viên đến đạt đến đan dược, trái lại cũng thế. Ngươi có dám đánh cược hay không? Ngô Cảnh Sơn đầu tiên là sững sờ, sau đó khinh thường cười to, cực. Vì sao không cá cược? Ngươi cam nguyện cho ta đưa đan dược, ta như thế nào cự tuyệt? Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, cũng không nhiều lời, quay người rời đi. Rời đi Tinh Kiếm Hội lãnh địa về sau, hắn đạp không mà đi, thẳng đến thành bên trong Linh Chân Các mà đi. Mới vừa đi vào Linh Chân Các, cổng cái kia tên sai vặt khuôn mặt tươi cười đón lấy, công tử, không biết lần này nghĩ muốn dùng cái gì? Diệp Tinh Hà trầm giọng nói, nghe nói Tuyết Ngọc Các bên trong cất giữ một bản địa giai cựu phẩm chỉ pháp, ta cảm thấy rất hứng thú. Gã sai vặt lông mày nhíu lại, hưng phấn nói, đây chính là bút mua bản lớn. Công tử xin mời đi theo ta. Dứt lời, hắn dẫn đầu Diệp Tinh Hà đạp vào tầng 2, tiến vào khách quý bao xương. Chờ một nén nhang về sau, liền có một tên áo bào xám trung niên khẽ chọc cửa phòng về sau, đi vào trong phòng. Hắn cúi người hành lễ, nói ra, vị công tử này, ta chính là Linh Chân Các phó các chủ, Tần Liệt. Nghe nói công tử muốn chúng ta Linh Chân Các thay thu mua Tuyết Ngọc Các địa giai võ kỹ. Diệp Tinh Hà gật đầu nói, đúng vậy. Ta ra một viên cựu phẩm đến đạt đến đan dược, đổi lấy cuốn vũ kỹ kia. Đợi sau khi chuyện thành công, có thể để cho các ngươi thác ấn công pháp phó bản cần làm giao dịch, như thế nào? Tần Liệt lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, công tử chuyện này là thật? Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu. Tần Liệt mặt mũi tràn đầy vui mừng, lại nói, ta Linh Chân Các tới vị quý khách, muốn mua bọn hắn Tuyết Ngọc Các võ kỹ. Nhanh đi phân phó. Nhanh đi. Ngoài cửa phòng, mấy tên thị nữ dồn dập gật đầu, vội vàng rời đi. Diệp Tinh Hà trở tay lấy ra một kiện đấu đồng màu đen, khoác lên người, che khuất khuôn mặt.